không có cách nào đành phải ra tuyệt chiêu. Lại nói, chính mình dựa vào bản lĩnh xuyên Việt tới, đạo văn lại có cái gì không thể. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn lại cảm thấy lẽ thẳng khí hùng. Lại nhìn mọi người sắc mặt cứng ngắc, không nói, hắn lại không khỏi mở miệng hỏi, có phải hay không này vế trên quá khó khăn. Muốn hay không đổi một cái đơn giản điểm, ta chỗ này còn có một cái đơn giản, thiên vương cái địa hổ thế nào. Đám người khỏe miệng giật một cái vẫn là không nói. Cái nào đổi lại một cái, các ngươi biết chữ hồi có mấy loại cách viết sao? Tất cả mọi người vẫn là không nói. Ai, nếu chư vị đều không nói lời nào, vậy tại hạ liền cáo tử. Sau cùng thật sự là vô vị, Lý Tu Viễn cũng biết những người này sợ là đắc tội, cũng không ngồi ở chỗ này tham gia cái gì tụ hội, miễn cho tìm cho mình không được tự nhiên, tìm lý do liền dẫn Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa rời đi. Chờ hắn chân trước vừa đi, một thanh âm liền truyền đến, ta bình sinh hận nhất loại trong ngoài bất nhất này người, rõ ràng tướng mạo bình thường, lại có quái tài, hắn cái nào tìm thấy một bức tuyệt đối tới tiêu khiển chúng ta, còn thiên vương, cái địa hổ, dung tụ. Đúng rồi, còn có chữ hồi mấy loại cách viết đây, hắn đang mắng ta các loại ngay cả chữ cũng không nhận ra sao, chữ hồi rõ ràng cũng chỉ có một loại cách viết. Không, là hai loại. Ta làm sao nhớ kỹ là ba loại. Giờ phút này, còn chưa đi ra tập bảo trai Lý Tu Viễn khẽ lắc đầu, cảm thấy mình về sau vẫn là rời thư sinh xa một chút tương đối tốt, miễn cho lây dính những sách này sinh kỳ kỳ quái quái tính tình. Đa tạ chủ quán chiếu cố, tiểu sinh ngày mai liền đến nơi này chép sách. Lúc này Ninh Thái Thần bị chủ quán đưa ra, tựa hồ đã đảm tốt rồi, nhất định phải ở chỗ này chép sách. Quốc Vinh. Không, Ninh Thái Thần, ngươi sự tình làm xong. Lý Tu Viễn nói. Ninh Thái Thần thi cái lễ nói, vâng, tiểu sinh nhận được chủ quán chiếu cố, ở đây chép sách, lại gặp được Lý Công Tử, vãn sinh còn có chuyện, liền không ở chỗ này ở lâu, cáo tử. Nói xong liền vội vội vàng rời đi. Lý Tu Viễn cười cười, cũng không nói thêm gì. Trước mắt còn không phải cùng Ninh Thái Thần gặp nhau thời điểm. Mua một chút trang giấy, thư tịch, hắn cũng kéo theo Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa rời đi. Khi hắn chuẩn bị trở về phủ thời điểm, trên đường lại là nhìn thấy 3-5 cái thư sinh kết bạn về mượn, mấy cái này thư sinh quần áo không chỉnh tề, hình hài phóng đãng, bộ pháp lô mãng, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Là Chu Dục bọn hắn. Lý Tu Viễn bước chân dừng một chút. Xem bộ dạng này, Chu Dục đám người bọn họ là hiện tại mới từ ngoài thành trở về. Hơn nữa bộ pháp phù phiếm vô lực, quần áo lộn xộn dáng vẻ, này đoán chừng hôm qua ở chợ quỷ bên trong đụng phải cái gì diễm quỷ bị dây dưa một đêm, thải bổ dương khí. Con quỷ nào sai dịch nói không sai, mấy cái này thư sinh mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng là tổn thất một chút dương khí là không thể tránh khỏi. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá mấy cái này thư sinh từng cái mặt mày hớn hở dáng vẻ sợ là cam tâm tình nguyện bị diễm quỷ hút dương khí, hơn nữa còn hút rất vui vẻ. Hôm qua thật sự là diễm phúc không cạn, vị kia tiền cô nương, ngưỡng mộ ta thơ văn, cùng ta xuân phong nhất độ, quả nhiên là để cho người ta cả đời đều khó mà quên được a. Trước khi đi còn đưa một con giày thêu cho ta, xem như lưu niệm, này tiền cô nương một phen nhã ý ta cũng không thể cô phụ. Đúng vậy a, ta vị kia triệu cô nương làm sao lại không phải. Đã như vậy, vậy chúng ta đêm nay sao không lại đi phiên chợ? Cũng miễn cho mấy vị cô nương phòng không gối chiếc. Nói không sai. Chu Dục mấy vị thư sinh vừa đi vừa nói, thần sắc phía trên mang theo vài phần dư vị chi sắc, tựa hồ cũng ở mê luyến kia tối hôm qua mỹ mạo nữ tử dáng người. Nghĩ mê mẩn, chính là đi ngang qua Lý Tu Viễn bên cạnh cũng giật mình không biết. Chỉ là bị nữ quỷ mê hoặc a. Lý Tu Viễn nghe được bọn hắn bắt chuyện, không khỏi nhíu nhíu mày. Muốn đi mở miệng ngăn cản, để bọn hắn đừng đi cái kia chợ quỷ. Nhưng là thấy đến những người này ra gió dáng vẻ đắc ý hắn lại không khỏi lời đến khỏe miệng ngừng lại. Xem trước một chút bọn hắn có thể hay không chính mình tỉnh ngộ lại đi, miễn cho ta lại làm một lần lạ người tốt, nếu như bọn hắn có thể tỉnh ngộ lại tốt nhất, có này giáo huấn ngày sau cũng có thể tuân thủ nghiêm ngặt một chút, hơn nữa lúc này ta nếu là đi khuyên can hơn phân nửa cũng sẽ lấy cái chán. Lý Tu Viễn thầm nghĩ đến. Diễm quỷ nguy hại mặc dù có, nhưng là không lớn, chính là nghiền ép ngươi dương khí. Đối với trầm mê trong đó người mà nói đây là một loại hưởng thụ, chỉ có đến cuối cùng ngươi dương khí không đủ, ốm đau ở giường, vô lực hoàn hảo thời điểm mới có thể thưởng thức được hậu quả xấu, mà cái này cần một đoạn thời gian. Cho nên Lý Tu Viễn cũng không có vội vã đi nhắc nhở. Nhưng là hắn cảm thấy những người này nếu đều là người đọc sách, cái kia hẳn là rõ ràng, cái này sơn dã trong lúc đó làm sao lại có phiên chợ, làm sao lại có tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử ôm ấp yêu thương. Nếu như ngay cả này đều tỉnh ngộ không được lời nói, cũng nên bọn hắn bị kiếp nạn này. Trở lại trong phủ sau đó, Lý Tu Viễn ôn tập vừa hạ trước kia không quá quen thuộc thư tịch, luyện tập một lúc chữ sau đó, nhìn thấy sắc trời này dần dần muộn, hắn mới dừng tay lại bên trong ngọn bút. Xuân Hoa, Tiểu Điệp, hai người các ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước, không cần chờ ta, ta chờ một lúc phải đi ra ngoài một bận, đoán chừng đã khuya mới có thể trở về. Thiếu gia đây là đi đâu? Bữa cơm tối này còn chưa có ăn đây. Đỗ Xuân Hoa tiến lên nên đón nói. Lý Tu Viện nói ra, ta đi Miếu Thành Hoàng một chuyến có chút việc tư, cơm tối trở về lại ăn đi. Tiểu Điệp, đi giúp ta mua chút hương tới. Tiểu Điệp đáp lại một tiếng, liền rất mau ra cửa. Một phen chuẩn bị sau đó, Lý Tu Viễn liền ở vừa mới vào đêm thời điểm ra cửa, hướng Miếu Thành Hoàng đi đến. Dựa theo bình thường là thời điểm, lúc này Miếu Thành Hoàng đã đóng cửa. Nên Lý Tu Viễn đi tới thời điểm, đã thấy Miếu Thành Hoàng người coi Miếu đã ở chỗ này chờ, là một cái đã có tuổi lão đầu. Xin hỏi thế nhưng mà Lý Tu Viễn, Lý Công Tử. Lão người coi Miếu mở miệng nói. Đúng vậy. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, lão nhân ra nhận biết ta. Lão người coi Miếu cười nói ra, Thành Hoàng đại nhân vừa mới tìm người nắm lời nói cho ta, nói có một vị gọi Lý Tu Viễn quý khách hôm nay sẽ đến, để cho ta chờ đóng cửa Miếu. Lúc này nhìn thấy công tử một người hướng Miếu Thành Hoàng đi, tất nhiên là Thành Hoàng đại nhân nói Lý Tu Viễn, Lý Công Tử. Thì ra là thế. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Nay ngẩng đầu ba thước có thần minh coi là thật không giả. Chính mình còn chưa tới Thành Hoàng liền đã biết. Xem ra Thành Hoàng đối với mình mọi cử động rất chú ý, dù sao mình hành tung Thành Hoàng là coi không ra. Lý Công Tử, mời tới bên này, Thành Hoàng đại nhân đã ở Miếu bên trong chờ đã lâu. Lão người coi Miếu nói. Làm phiền. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Tiến Miếu Thành Hoàng, hắn liền nghe đến một cỗ nồng đậm hương hỏa vị bốn phía bay tán loạn, mùi vị kia thuần túy vô cùng, không có bí mật mang theo một chút cho giấy vị. Nồng đậm như vậy hương hỏa, cũng đích thật là chỉ có đường đường chính chính thần linh mới có thể có. Đón cỗ này hương hỏa vị, Lý Tu Viễn cùng nhau đi tới, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Miếu Thành Hoàng trước đại điện, một người mặc màu son quan phục nam tử trung niên chính phụ tay mà đứng, cười khanh khách nhìn xem chính mình. Là Thành Hoàng. Lý Tu Viễn trong lòng dùng mình, đã thấy Thành này Hoàng thân thể ngưng thực, tựa như người sống, không có chút nào một chút hư vô mờ mịt cảm giác, nếu như không phải người này cùng Miếu Thành Hoàng bên trong kia tượng thần đồng dạng, hắn thật đúng là tưởng rằng một vị quan viên đứng ở chỗ này. Bất quá Thành Hoàng đến cùng vẫn là cùng người bình thường có khác biệt, kia phụ cận ánh đến chiếu rọi tới rơi xuống Thành Hoàng trên thân lại là nhìn không thấy bóng người. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 117, Thành Hoàng Quỷ Yến. Lý Tu Viễn trông thấy này người mặc màu đỏ thám quan phục Thành Hoàng, trong lòng cũng là có chút ngưng trọng lên. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất cùng thần linh liên hệ. Lần trước ở Hạ Hà Thôn thời điểm nhìn thấy qua Lôi Công, có thể đó bất quá là đánh cái đối mặt mà thôi, hiện tại mới là chính thức tiếp xúc. Mà chính mình từ huyện Quách Bắc cùng nhau đi tới, có thể nói phía sau khắp nơi đều có này Thành Hoàng thân ảnh, mặc kệ là Thanh Mai chết, vẫn là hai cái quỷ sai chuyện tình, lại hoặc là Hà Thủ Ô Tinh sự tình, Thành Hoàng này đều tham dự ở trong đó. Nhưng nói thật, Lý Tu Viễn đối với Thành Hoàng này vẫn là rất có hảo cảm, bởi vì thật sự là hắn là trợ giúp qua chính mình mấy lần. Tại hạ Lý Tu Viễn gặp qua Thành Quách Bắc Thành Hoàng đại nhân. Lý Tu Viễn thi cái lễ nói. Thành Hoàng sắc mặt biến hóa, vội vàng đi ra, cười đáp lễ nói, nhân gian thánh nhân quang lâm, chỉ là Thành Hoàng không dám xưng đại nhân, còn xin Lý Công Tử gọi thẳng ta Thành Hoàng là được. Trước đó liền nghe kia hai cái âm binh nói Lý Công Tử muốn tới Thành Quách Bắc tiếp ta, hôm nay nhìn thấy, đúng là tam sinh hữu hạnh. Thành Hoàng khách khí. Lý Tu Viễn nói. Lý Công Tử, mời, bên trong đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, liền chờ Lý Công Tử nhập tọa. Thành Hoàng nói. Lý Tu Viễn nói ra, tốt như vậy làm phiền Thành Hoàng bày rượu tịch chờ. Nếu là người bên ngoài, ta tiệc rượu này tất nhiên là sẽ không bày, nhưng thời gian Lý Công Tử, tiệc rượu này ta còn không phải bày không thể, ngươi là nhân gian thánh nhân. Ta là âm phủ Thành Hoàng, phân biệt đối xử, Lý Công Tử thế nhưng mà trên ta xa à, bây giờ đại gia quang lâm, há có thể không lay động rượu mở yến đón lấy. Thành Hoàng nói ra, đến, mời vào bên trong. Lý Tu Viễn thấy này cũng liền không có tốt từ chối. Tiến vào Miếu Thành Hoàng, hắn mới phát hiện này Miếu Thành Hoàng bên trong tựa như cung điệu, to lớn hùng vĩ phi phàm, bên trong còn có xinh đẹp động nhân vũ nữ nhảy múa, dễ nghe êm thai ca vui thanh âm bay tới, bốn phía càng là hương khí bay tán loạn. Sương mù rải rác. Không giống như là quỷ chỗ ở, ngược lại giống như là thần tiên nơi ở. Không phải huyễn hóa ra tới, mà là này Miếu Thành Hoàng chân chính bộ dáng. Lý Tu Viễn quét nhìn một chút, trong lòng lập tức liền có kết luận. Kỳ thật đi vào thế giới này sau đó hắn mới hiểu được vừa tòa thành bên trong Thành Hoàng quyền lợi lớn bao nhiêu, có thể so với một phương thổ hoàng đế. Âm phủ mọi chuyện, chỉ cần là ở đất này giới ở trong đều thuộc về Thành Hoàng quan tâm, thậm chí ngay cả dương gian sự tình Thành Hoàng cũng có thể nhúng tay. Thông qua báo ngộng, câu hồn các loại thủ đoạn ảnh hưởng dương gian phàm nhân nhất cử nhất động. Những cái này vũ nữ tất cả đều là nữ quỷ. Lý Tu Viễn lại ở những cái kia ca sĩ nữ, vũ nữ bên trên quét nhìn thoáng qua. Những cô gái này mặc dù dáng người chắc tuyệt, mỹ mạo vô cùng, nhưng hình thể hư ảo, cũng không phải là chân nhân. Thật không nghĩ tới, thành hoàng ngươi này miếu thở như thế khí phái phi phàm, quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Hắn cảm thán nói ra, không những chuẩn bị rượu ngon món ngon, còn chuẩn bị ca múa nữ tử, chính là này nhân gian chi phủ cũng không có này đãi ngộ đi. Ha ha, thế gian triều đình có thay đổi, âm phủ thành hoàng lại không có, dần ra âm phủ tự nhiên so dương gian càng thêm phồn hoa. Thành hoàng nói, Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, tòa hạ nói, đến, ta trước kính Lý công tử một chén. Thành hoàng giơ lên trong tay chén rượu nói, Lý Tu Viễn nhìn một chút bên cạnh một tôn lưu ly chén, bên trong tản ra ánh sáng màu đỏ. Hắn hỏi, đây là rượu gì? Thanh Hoàng cười nói, đây là thời nhà Đường trong hoàng cung rượu nho Tây Vực, năm đó thời nhà Đường hoàng cung hủy diệt, có một ít rượu nho ngon chôn dưới đất bị người quên lãng, bây giờ lại là tiện nghi chúng ta những thứ này quỷ thần, hơn nữa rượu này là chuyên môn vì Lý công tử chuẩn bị, Lý công tử có thể yên tâm uống, mà ta chỉ có thể ngửi chút hương vị liền đủ hài lòng. Chuyện cu. A tui VN nói xong, đối với chén rượu cách không ăn một miếng. Một cỗ mùi rượu bị hắn hút vào trong bụng. Rượu ngon. Thành hoàng không nhịn được khen. Đặt chén rượu xuống, bên trong rượu nho ngon lại là đã không có mùi rượu, tựa như thiêu rượu. Lý Tu Viễn cũng làn nếm thử một miếng, quả nhiên là hương thơm ngọt, mùi rượu bốn phía. Quả thực mỹ vị. Hắn cũng là tán dương. Rượu ngon như vậy quả thực chỉ có quỷ thần mới có thể lấy tới, người bình thường lại có thể đi nơi nào tìm. Người tới, còn không cho Lý công tử rót rượu. Thành hoàng nói. Lúc này một cái vũ mị xinh đẹp niên kỷ tùy tiện nữ quỷ nhẹ nhàng tới. Nâng lên bầu rượu rót một chén, sau đó mất đi một cái mị nhạn hướng về Lý Tu Viễn toát ra ái mộ chi ý, ngón tay không thể suy nghĩ nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay của hắn, hình như có câu dẫn ý tứ. A. Sau một khắc, này mỹ mạo nữ quỷ trong nháy mắt phát ra một tiếng hét thảm, giống như bị địa giật, sét đánh, trong nháy mắt bay ra ngoài, sau đó quỷ thân nhanh chóng trở thành nhạn, thu thọ thành một đoàn. Một màn này đột nhiên xuất hiện, dọa đại điện bên trong quỷ nhảy một cái. Thành hoàng lập tức giận dữ. Khi còn sống bị người bắt gian ở giường chém giết, chết cũng không được tự nhiên, nhân gian thánh nhân thân thể cũng là người nữ quỷ này có thể đụng. Người tới, đem nữ quỷ này dẫn đi. Vâng, thành hoàng đại nhân. Lúc này liền có âm binh từ bên cạnh đi ra, mang đi này nữ quỷ. Nữ quỷ mặc dù muốn hồn phi phách tán, nhưng vẫn là bị hù vội vàng cầu xin tha thứ, có thể chuyện thành hoàng lại làm sao để ý tới, chỉ là để âm binh mang đi này nữ quỷ. Lý Tu Viễn nhíu, trong lòng thoáng chút đăm chiêu. Lý công tử. Thật sự là xin lỗi, là ta quản hạt không nghiêm, ở đây nữ quỷ nhìn thấy Lý công tử thân phận tôn quý, mệnh cách bất phàm, trong lòng đều nổi lên ý nghĩ, muốn mượn Lý công tử phúc đức cho các nàng giảm bớt tội ác, thật sớm mặt trời đầu thai chuyển thế. Thanh hoàng tràn đầy xin lỗi nói. Không sao, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Lý Tu Viễn lắc đầu nói. Cái gọi là thần quỷ không gần hắn cuối cùng gặp được, quỷ thần một khi đụng phải chính mình đơn giản liền sống còn khó chịu hơn chết. Đây là mình bị phong tỏa khí tức. Nếu như không phong tỏa lời nói, kề bên này mười trượng bên trong thần quỷ đều sẽ bị càn quét trống không. Đây là thành hoàng đang thử thăm dò ta à? Đông dưng, trong lòng của hắn toát ra ý nghĩ này. Nếu không phải thăm dò, này nữ quỷ lại thế nào dám làm ra động tác như vậy đây? Chỉ là Lý Tu Viễn hơi nghi hoặc một chút, này thử ý nghĩa đến cùng ở đâu? Này thành hoàng đã biết mình là thánh nhân mệnh cách, còn muốn thử lời nói đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Suy nghĩ một chút, nghĩ không ra một cái như thế về sau. Lý Tu Viễn liền lại buổi tiếp này thành hoàng uống mấy chén sau đó, bắt đầu nói đến chính sự. Mấy ngày trước đây ta ở huyện Quách Bắc ngoại tình khó khăn sự tình không biết thành hoàng có biết hay không. Thành hoàng đặt chén rượu xuống nói ra, tự nhiên rõ ràng, kia Hắc Sơn quân muốn ăn hết Lý công tử, kết quả bị Lý công tử cho săn, Lý công tử coi là thật không hổ là nhân gian thánh nhân, kia Hắc Sơn quân là tu hành hơn ngàn năm đại yêu, đạo đi có thể so với thần phận, chính là ta này thành hoàng nhìn thấy cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cũng chỉ có Lý công tử như thế mệnh cách cực quý người mới có thể lấy phàm nhân chi thân đem này ngàn năm đại yêu cho giết chết, đổi lại là bất kỳ một cái nào. Cao nhân đắc đạo chỉ sợ cũng làm không được. Nói, còn có ý thổi phồng Lý Tu Viễn vài câu. Lý Tu Viễn nói ra, ta hỏi không phải Hắc Sơn quân chết, ta muốn hỏi thành hoàng, lý ra ta kia hơn 10 vị hộ vệ sự tình, bọn hắn bị thành hoàng dưới trướng quỷ sai mang đi, không biết hiện tại nơi nào. Chỉ vấn đề này. Thành hoàng nhẹ gật đầu. Lý công tử dưới trướng kia hơn 10 vị hộ vệ trước khi chết là hảo hán, sau khi chết cũng là hãn quỷ, ta để âm binh dẫn bọn hắn đi cũng là sợ bọn họ không bị khống chế ở dương gian làm hại, ngày sau miễn cho lại ra một vị sơn giã quỷ vương. Bất quá Lý công tử kia hơn 10 vị hộ vệ quỷ hồn đã không tại ta chỗ này, mà là tại địa phủ ở trong. Đi đầu thai. Lý Tu Viễn hỏi. Thanh Hoàng lắc đầu, bọn hắn không có đi đầu thai, mà là bị âm phủ một vị quỷ vương giam xuống dưới. Lý Tu Viễn cau mày nói, âm phủ quỷ vương giam bọn hắn làm cái gì? Thế gian có bắt lính tham gia quân ngũ, âm phủ tự nhiên cũng có, ta vốn là để Lý công tử những hộ vệ kia đi âm phủ đi một chuyến, báo cái lập hồ sơ, tốt nhậm chức nơi đây quỷ sai, nhưng là đi ngang qua kia quỷ vương lãnh địa thời điểm lại bị quỷ vương trục xuống, mặc dù ta cực lực thuyết phục, nhưng kia quỷ vương căn bản cũng không bán ta mặt mũi này, ta là âm phủ quan, hắn là âm phủ vương, bị hắn trục xuống Lý công tử hộ vệ, ta thật sự là bất lực. Thanh Hoàng bất đắc dĩ nói. Lý Tu Viễn thần sắc trầm xuống, âm phủ cũng loạn như vậy sao? Quỷ vương liền có thể tùy ý giam quỷ hồn. Âm phủ cùng triều đình là giống nhau, triều đình loạn, âm phủ cũng loạn, nếu là triều đình thanh minh, tứ hải thái bình tự nhiên cũng sẽ không có làm loạn quỷ vương. Thanh Hoàng nói, ta những hộ vệ kia trước người đều trung thành tuyệt đối, vì ta lực chiến mà chết, vì thế ta còn chưa bọn hắn xây dựng miếu nhỏ, để cho bọn hắn hưởng thụ hương hỏa, không nghĩ tới bọn hắn quỷ hồn lại bị quỷ vương cũng đè ép xuống. Lý Tu Viễn nói ra, nếu như bọn hắn là đi đầu thai đi tới, vậy ta đương nhiên sẽ không quản nhiều hỏi nhiều, nhưng bị quỷ vương bắt trắng đinh, vấn đề này ta không thể nhịn, ta không thể để cho bọn hắn chết cũng bị người nô dịch, không biết Thành Hoàng nhưng có biện pháp gì có thể cứu trở về ta những hộ vệ kia quỷ hồn sao? Thành Hoàng nói ra, có hai cái biện pháp. Còn xin cáo chi. Lý Tu Viễn nói, ta đi cùng quỷ vương giao dịch, lấy hương đến tiền âm phủ đổi về Lý công tử kia 19 vị hộ vệ quỷ hồn. Thành Hoàng nói, Lý Tu Viễn lắc đầu nói, phương pháp này không thể làm, này quỷ vương là mạnh bắt Lý ra ta hộ vệ, ta làm sao còn có thể dùng tiền khơi thông, đây không phải cổ vũ hằn khí diễm sao. Ừm, vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai. Thanh Hoàng nói, biện pháp gì? Thanh Hoàng nói ra, mời Lý công tử lấy nhân gian thánh nhân chi thân hướng âm phủ đi một chuyến, tự mình từ quỷ vương trong tay mang đi kêu 19 vị hộ vệ quỷ hồn, Lý công tử thần quỷ không gần, chính là xuống âm phủ. Kia quỷ vương cũng cầm Lý công tử không thể làm gì. Thế nào đi âm phủ? Lý Tu Viễn hỏi. Thanh Hoàng nói ra, này đơn giản, ta chỗ này có một cánh cửa, nối thẳng âm phủ, ngày bình thường ra vào âm phủ ta đều là thông qua môn kia ra vào, Lý công tử có thể thông qua cánh cửa này tiến vào âm phủ. Tốt, đã có đường có thể thông âm phủ, vậy liền làm phiền Thanh Hoàng dẫn đường. Lý Tu Viễn nói. Đây là tự nhiên. Thanh Hoàng nói. Lúc này, Thanh Hoàng điểm đủ mấy đội âm binh, kéo theo Lý Tu Viễn đi tới vỗ một cái trước cổng chính. Đại môn mở ra sau đó, bên trong âm phong từng trận, lờ mờ một mảnh, không có nhật nguyệt, mà mênh mông vô bờ, không nhìn thấy bờ giới. Đây chính là âm phủ. Lý Tu Viễn hiếu kỳ hướng bên trong vừa nhìn. Không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, chỉ giống là một thế giới khác đồng dạng. Kỳ thật, hắn nghĩ như vậy là đúng. Âm phủ kỳ thật chính là một thế giới khác. Người có nhân giới, quỷ có quỷ giới, tiên có tiên giới. Này âm phủ chính là quỷ giới. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 118, chiêu hồn. Miếu Thành Hoàng bên trong đại môn nối thẳng âm phủ điểm ấy ngược lại là có chút vượt quá Lý Tu Viện đoàn trước. Bất quá như thế cũng là thuận tiện, có một cái thông hướng âm phủ đường bày ở nơi này, cũng bất dùng những biện pháp khác tiến vào âm phủ. Lý công tử, mời. Thành Hoàng vừa cười vừa nói. Lý Tu Viện nhẹ gật đầu, vượt qua đại môn hướng về âm phủ đi đến, bất quá vừa mới bước vào đại môn thời điểm hắn tò mò hỏi. Ta lấy hình người tiến vào âm phủ đến thời điểm trở về thời điểm không có vấn đề gì đi. Thanh Hoàng nói ra, nếu là bình thường phàm nhân tiến vào âm phủ nếu là ý chí không kiên, bị âm phủ lệ quỷ giật mình, chắc chắn hồn phách ly thể, lưu mại âm phủ, biến thành âm phủ quỷ hồn, nhưng là Lý công tử sẽ không, Lý công tử trời sinh thánh nhân, ra vào âm phủ không có trở ngại, âm phủ lực lượng không ảnh hưởng tới Lý công tử, cho nên còn xin Lý công tử yên tâm. Thì ra là thế. Lý Tu Viễn nghi ngờ trong lòng diệt hết. Lúc này, Thành Hoàng dẫn đường, âm binh cùng đi, cùng Lý Tu Viễn vượt qua đại môn kia, tiến vào âm phủ. Tiến vào âm phủ sau đó, Lý Tu Viễn đích thật là không có cảm nhận được có cái gì đặc biệt biến hóa, hết thảy đều cùng ở thế gian thời điểm đồng dạng. Có lẽ trong lòng của hắn đối với thần quỷ không sợ, có lẽ là tự thân đặc thù nguyên nhân đi. Nơi này mênh mông vô bờ, muốn đi bao lâu mới có thể đến kia quỷ vương địa phương. Trên đường, Lý Tu Viễn hỏi. Thành Hoàng nói ra, là có chút đường. Bất quá lại cũng không xa, còn hy vọng Lý công tử nhẫn nại một chút. Lý Tu Viễn thấy này cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Còn tốt hắn thể lực đủ mạnh, mặc dù so ra kém quỷ thần nhóm thuận gió mà đi, nhưng chỉ là đi đường cũng sẽ không dễ dàng mỏi mệt. Lặc, khanh khách. Ở đi tới một đoạn đường sau đó, Lý Tu Viễn chợt nghe thấy được có gà trống hót vang tiếng vang lên, một con hùng tráng khôi ngô gà trống lớn có một đứa bé quỷ hồn từ nơi không xa phi nước đại mà qua, thỉnh thoảng còn kích động vài lần cánh. Âm phủ tại sao có thể có gà trống? hắn nhìn thoáng qua, hiếu kỳ nói. Đây là thế gian tiểu hài mất hồn ngộ nhập tâm phủ, có đạo nhân đang ở giết gà cho tiểu hài này hoàn hồn. Thành Hoàng cười nói ra, không tin, Lý công tử ngươi lại nhìn. Nói xong Thành Hoàng nhẹ nhàng điểm một cái. Gà trống kia phía trước đã nứt ra một đường vết rách. Thông qua đạo này lỗ hổng, Lý Tu Viễn nhìn thấy một cái đại hộ nhân gia trong phòng có một cái giường, phía trên nằm một cái sắc mặt tái nhợt tiểu hài, bên cạnh đang có một cái đạo sĩ đang ở thi pháp cho tiểu hài chiêu hồn, phụ cận còn vây quanh không ít hài tử người nhà, đều thần sắc khẩn trương, tựa hồ cũng đang chờ đợi tiểu hài này trở lại hồn. Bởi vì Thành Hoàng sớm mở ra lỗ hổng, cái này gà trống lớn nhìn thấy phía trước có lối ra, lúc này hót vang một tiếng chở đứa bé kia hồn phách liền nhảy ra ngoài, từ âm phủ quay trở về dương gian. Đạo nhân lúc này bắt lấy này sẽ đem tiểu hài hồn phách bảo vệ đưa vào trong thân thể. Cái kia hôn mê bất tỉnh tiểu hài ở hồn phách trở về đến trong thân thể sau khí tức rõ ràng tốt hơn nhiều. Lý Tu Viễn thấy này, có chút ngạc nhiên. Đây quả nhiên là dương gian đạo sĩ ở chiêu hồn. Bất quá Lý Tu Viễn thấy được đạo sĩ kia tựa hồ cũng hướng này âm phủ nhìn qua. Là Thành Hoàng xuất hành, âm binh hộ tống. Đứa bé này thật có phúc, là Thành Hoàng mang hắn về. Đạo sĩ trên trán thiên mục vừa mở, có thể khám phá âm dương, lúc này liền thấy âm phủ đi ngang qua Thành Hoàng cùng âm binh nhóm, lúc đầu tiểu hài này là còn không hồn, mất phương hướng ở âm phủ quá lâu, lại quá xa, gà trống hồn phách không duy trì nổi dài như vậy âm phủ đường, nếu không phải Thành Hoàng ra mở ra âm phủ lại môn, lần này chiêu hồn là muốn thất bại. A, người kia là... Đạo sĩ nhưng lại nhìn thấy Thành Hoàng bên cạnh Lý Tu Viễn, giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hắn mặc dù nhìn thấy Lý Tu Viễn, thế nhưng lại trông thấy trên người của người này tựa hồ cách một tầng sương mù. Chính là thiên nhãn cũng khó có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể xác định đó là một người sống. Lấy người sống thân thể hành tẩu ở âm phủ, đây là nơi nào cao nhân? Chiêu hồn đạo sĩ kinh ngạc không thôi. Âm phủ âm khí quá nặng, người sống đi ở âm phủ lâu, sẽ bị âm khí ăn mòn, sau cùng chết ở âm phủ, chính là người tu đạo có đạo pháp bảo vệ, cũng không dám tùy ý ở âm phủ đi lại, nếu là đụng phải âm phủ lệ quỷ. Sợ cũng khó mà thoát thân. Đạo sĩ trong lòng hiếu kỳ, lần nữa vận khởi thiên nhãn muốn đi xem Lý Tu Viễn. Có thể lấy người sống chi thân hành tẩu ở âm phủ, lại có Thành Hoàng âm binh hộ tống, người như thế nhất định không thể coi thường, đáng giá đi tìm tòi hư thực. Thế nhưng mà nên đạo nhân này mạnh mẽ đi xem Lý Tu Viễn diện mục thời điểm lại chợt cảm thấy một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng ngăn trở chính mình, đồng thời còn phản phệ đi qua. A, đạo nhân này kêu thảm một tiếng. Thiên mục trong nháy mắt bị trong cõi u minh lực lượng đánh trúng, trong nháy mắt ngủ, chính mình thì là một ngụm máu tươi tuôn ra, cả người ngã trên mặt đất. Đạo trưởng, đứa bé kia người nhà nhóm thấy một màn này, quá sợ hãi, vội vàng đỡ dậy này đạo trưởng. Đạo trưởng vô lực cơ nói, vần đạo vô sự, vừa mới nhất thời hiếu kỳ, mạnh mẽ nhìn thứ không nên thấy, quả nhiên, này nhất ẩm nhất chắc đều có số trời, đây là bần đạo kiếp nạn. Nói xong, hắn cũng không dám lại đi lung tung thăm dò âm phủ hết thảy. Rất nhanh, âm phủ lỗ hổng khép kín, lần nữa âm dương tương cách. Lý Tu Viễn không khỏi có chút đồng tình nhìn cái kia đạo nhân một chút. Đây là lòng hiếu kỳ hại chết mèo a, em đẹp làm gì mở thiên nhãn mạnh mẽ thân phận của mình, không sai biệt lắm là được rồi đi, lúc này lấy tới mình bị phản vệ. Còn tốt hắn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không phải là như cái kia chọc đạo nhân mạnh như nhau đi suy tính vận mệnh, không phải phản vệ coi như không chỉ như vậy một chút. Tiếp tục đi đường. Lúc này, Lý Tu Viễn thấy được một tòa thành. Vượt ngang qua đại địa phía trên, một cái dòng sông màu đen từ đằng xa bốn lượn mở rộng, vượt thành mà đi, biến mất ở nơi xa. Đến, phía trước chính là quỷ vương địa bàn. Thành Hoàng nói, đó là thành uổng tử sao? Lý Tu Viễn hỏi. Thành Hoàng lắc đầu nói, không phải thành uổng tử, chỉ là một tòa bình thường quỷ thành mà thôi, liền giống như nhân gian đồng dạng, nhân gian có bình thường huyện thành, cũng có thành lớn phồn hoa, thành uổng tử ở âm phủ là một tòa thành lớn, có Diêm La tòa chấn. Quỷ vương sao có thể thống trị thành uổng tử? Càng đi về phía trước trong chốc lát sau đó, Thành Hoàng lại dừng bước. Lý công tử, lại hướng phía trước ta liền không thể đi đây, không phải sẽ bị quỷ vương âm binh hiện, chỉ có thể mời Lý công tử ngươi một thân một mình tiến lên, ta tại chỗ này chờ đợi Lý công tử trở về, Lý công tử không cần sợ hãi, mặc dù ngươi lẻ loi một mình tiến vào quỷ thành, thế nhưng mà âm phủ lệ quỷ, các quỷ vương lại không gây thương tổn được ngươi mảy may, ngươi có thể yên tâm. Lý Tu Viễn nghe vậy nói, đã như vậy. Vậy liền còn xin Thành Hoàng ở chỗ này sau đó. Tự nhiên sẽ ở chỗ này chờ Lý công tử trở về. Thành Hoàng thi cái lễ nói. Lý Tu Viễn cũng không sợ, nhẹ gật đầu liền từ biệt Thành Hoàng một thân một mình hướng về quỷ này thành đi đến. Nay Thành Hoàng nếu biết chính mình sẽ bị hiện, như vậy áp giải Lý gia ta kêu 18 vị hộ vệ thời điểm vì cái gì liền không thể lách qua quỷ này thành, tránh đi nơi này quỷ vương đây. Hắn đi đây một lúc sau đó, suy nghĩ một chút chuyện từ đầu đến cuối, hiện một chút không tầm thường địa phương. Từ trước đó thành hoàng dùng nữ quỷ thăm dò chính mình, đến bây giờ quỷ thành nơi này dừng bước không tiến. Sâu chối lên tựa hồ này thành hoàng có chuyện gì lén gạt đi chính mình. Cùng quỷ thần liên hệ tuyệt đối không thể tin hoàn toàn, người còn sẽ thất tín với người, huống chi quỷ thần. Không biết vì cái gì, Lý Tu Viễn trong óc nhớ tới sư phụ mình đạo nhân mù trước kia một câu vô tình hay cố ý căn dặn. Mặc kệ này thành hoàng đang có ý đồ gì, chí ít bên ngoài hắn cũng phải để ta đem Thiết Sơn, Lý Trung bọn hắn quỷ hồn mang đi. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hắn đến gần quỷ này thành. Mà ở quỷ thành phụ cận, Lý Tu Viễn thấy được có đủ loại quỷ hồn sinh hoạt trong thành, ra ra vào vào, giống như là thế gian thành trì đồng dạng. Nhưng là ở quỷ thành dưới tường thành, kia một cái đen như mực sông hộ thành bên cạnh, hắn lại thấy được rất nhiều vị nữ quỷ, đang ở sông hộ thành bên trong thanh tẩy lấy thứ gì, nhìn qua giống như là quần áo, nhưng lại không phải. Quỷ là không cần giặt quần áo. Các ngươi ở tẩy cái gì? Lý Tu Viễn đi tới tò mò hỏi. Một cái nữ quỷ nói, chúng ta ở tẩy nhân gian cung rốn, một bức cuống rốn tẩy cái 10 lần về sau đầu thai quỷ liền có thể thông minh vô cùng, tướng mạo hơn người, nếu là tẩy cái 2-3 lần lời nói, vậy sau này đầu thai quỷ liền sẽ xấu xí khó coi, bình thường. Chớ nói chuyện, nhanh lên tẩy đi, hoàn thành không được số lượng quỷ vương lại muốn tức giận. Bên cạnh một vị phụ nhân bộ dáng quỷ mở miệng nói. Lý Tu Viễn hơi kinh hãi. Âm phủ còn có chuyện như vậy, làm sao trước kia chính mình chưa từng nghe qua. Ở lại quan sát một lúc sau, hắn không có đi tiếp tục hỏi nhiều, dù sao đây là âm phủ sự tình, biết đến nhiều cũng không có bao nhiêu tác dụng, thế là liền lại rời đi. Khi hắn hướng về quỷ thành đi đến thời điểm, đi ngang qua cửa thành thời điểm lại bị thủ vệ âm binh ngăn lại. Ngươi là mới tới sao, chẳng lẽ không biết vào quỷ thành cần giao tiền giấy sao? Không có tiền giấy không cho phép vào thành. Một cái âm binh hô lớn. Lý Tu Viễn sửng sốt một chút. Này dương gian vào thành muốn thu tiền, này âm phủ thế mà cũng muốn lấy tiền. Chờ một chút, trên người ngươi có người sống hương vị, ngươi là người sống. Kia âm binh đột nhiên lại mở to hai mắt nhìn xem Lý Tu Viễn, lộ ra rất giật mình. Lý Tu Viễn gật đầu nói, không sai, ta là người sống, tới này quỷ thành có chút việc tìm nơi đây quỷ vương, cho chút thể diện đi, trên người của ta không mang tiền, nếu không trở về đốt cho ngươi. Ha ha, ta không muốn tiền của ngươi, ta chỉ cần ngươi người. Ta ở âm phủ ăn tất cả đều là bụi đất, còn chưa thỏa nguyện ăn qua thịt người, hôm nay đụng phải ngươi này xui xẻo người sống sông lầm âm phủ, liền bắt ngươi xuống tới bữa ăn ngon. Âm binh hưng phấn cười to, lại lập tức biến thành một con mặt xanh nanh vàng ác quỷ, hướng về Lý Tu Viễn đánh tới. Ngươi không nể mặt mũi coi như xong, còn muốn ăn ta, đây là cái gì đạo lý, trời đất bao la nắm đấm lớn nhất. Không, đạo lý lớn nhất, ngươi không nói đạo lý, cũng đừng trách ta ra. Lý Tu Viễn vẻ mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi. Thấy kia âm binh hóa thành ác quỷ đánh tới, chỉ là theo vung lên, một quyền đánh vào trên người hắn. A! Kia lệ quỷ ra một tiếng kêu thê thảm, trực tiếp ngay tại giữa không trung nổ bể ra tới, quỷ thân thể chia 5 x 7, hóa thành vô số khối vụn, cũng không biết về sau quỷ này thân thể còn có thể hay không khôi phục, nhưng nhìn xem bộ dáng, đoán chừng là khôi phục không được. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 119, trường đao quỷ tướng. Lý Tu Viễn nhìn như vung vẩy một quyền, nhưng là nói thật. Hắn nắm đấm này còn chưa thỏa nguyện đụng phải này âm binh biến thành lệ quỷ, này lệ quỷ liền đã bay ra ngoài, sau đó giữa không trung bên trong nổ bể ra tới, cho tới sống hay chết hắn cũng không biết. Bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, quỷ này chết đến cùng lại biến thành cái gì? Có phải thật vậy hay không lại biến thành tiệm? Ân, cái này cần về sau tìm cơ hội hỏi một chút sư phó mới được. Đánh nổ này âm binh sau đó, tình huống nơi này lập tức liền bị quỷ thành bên trong cái khác âm binh cho thấy được. Cái khác âm binh đều mở to hai mắt nhìn về phía Lý Tu Viễn, hiển nhiên rất là giật mình. Canh giữ ở quỷ thành cửa ra vào âm binh nhưng so sánh quỷ bình thường lợi hại hơn nhiều, chính là thế gian đạo sĩ bắt quỷ trừ yêu, gặp được âm binh nhóm cũng không chịu nổi, có chút đạo sĩ thậm chí là bắt không được một vị âm binh, nhưng là trước mắt này kéo theo người sống hương vị người, thế mà một quyền liền đánh nổ một vị âm binh. Lý Tu Viễn không để ý đến những thứ này âm binh, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở những thứ này tiểu quỷ bên trên. Mà là tiếp tục hướng về quỷ thành đi đến. Dừng lại. Lại có hai cái âm binh trắng nổi lá gan, cầm lấy đao thương ngăn ở Lý Tu Viễn trước mặt. Chỉ là một người sống dám lớn lối như thế xông vào quỷ thành, còn dám đả thương âm binh, ngươi có phải hay không không muốn sống, có tin ta hay không các loại lập tức liền câu ngươi hồn, để ngươi vĩnh viễn lưu tại âm phủ. Lý Tu Viễn chỉ chính mình nói, ta phách lối. Ta đã rất điệu thấp, vừa mới chỉ là để các ngươi giàn xếp, thả ta vào thành. Các ngươi này âm binh không những không cho đi ngược lại muốn ăn ta, đơn giản rất hung ác, lại nói ta cũng không phải không trả tiền, không phải đáp ứng các ngươi quay đầu đốt cho các ngươi sao. Như thế đều không được, các ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại thật rửa sạch sẽ để các ngươi ăn. Cho nên không có cách nào, ta chỉ có cùng các ngươi giảng đạo lý. Nói xong, hắn lại lung lay nằm đấm, ta nói thật cho các ngươi biết, ở chỗ này ta thế nhưng mà rất mạnh. Nhân gian thánh nhân thân thể quỷ thần không gần, đã là mạnh nhất thuẫn, ở một loại nào đó thời khắc lại là mạnh nhất mâu. Cũng không phải là chỉ là đơn thuần bảo vệ mình mà thôi. Điểm này, Lý Tu Viễn sớm đã có linh ngộ, dù sao hắn cũng không phải là ngu dốt người, cũng là biết biến báo. Hai cái âm binh có trong lúc nhất thời kiêng kỵ nhìn xem Lý Tu Viễn nằm đấm, vừa rồi một màn kia mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là bọn hắn lại biết đã có một cái âm binh bị này người sống cho đánh nổ, nhìn một chút kia đầy đất khối vụn, có thể tưởng tượng kết cục này sẽ có bao nhiêu thảm. Các ngươi không động thủ, vậy cũng chớ ngăn đón ta. Lý Tu Viễn nói, sau đó tự mình đi về phía trước. Hai cái âm binh sửng sốt một chút, lúc này cùng nhau cầm lấy binh khí trong tay nhắm ngay Lý Tu Viễn, tựa hồ chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên một bước, liền sẽ bị bén nhọn trường mâu cho đâm xuyên. Tránh ra. Lý Tu Viễn lại là vung tay lên, trước mắt sắc bén trường mâu trong nháy mắt ngay tại chỗ đứt đoạn, hóa thành một cỗ khói đen biến mất ở trên không. Thấy một màn này, hai cái âm binh hoảng hốt, bị hù quay đầu liền chạy. Ừm, quả nhiên cùng ta phỏng đoán không có sai, âm phủ âm binh cũng là cùng âm binh một cái tính chất, không gây thương tổn được ta mảy may, không gần được thân thể của ta, một khi tới gần, binh khí liền sẽ tự động hóa thành một cỗ khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trông thấy kia hai cái âm binh trốn, hắn cũng không có đi truy, mà là tùy ý bọn hắn đào tẩu. Âm binh biết bay, chính mình cũng đuổi không kịp, hơn nữa không phải có câu nói tốt sao, đánh tiểu nhân, tới lão. Nếu muốn tìm quỷ vương, nay bình thường thủ đoạn đã không thể thực hiện được, một chút mặt mũi cũng không cho, chỉ có thể đánh đến tận cửa cùng quỷ vương giảng đạo lý. Nghĩ tới đây, bước tiến của hắn càng phát nhẹ nhàng, nhanh chân hướng về quỷ thành đi đến. Trên đường đi, đủ loại quỷ nhìn thấy Lý Tu Viễn đều là e ngại ba phần. Ngay cả âm binh đều có thể đánh chết người, hơn nữa còn là một người sống thân phận đi tới âm phủ. Đây không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết cao nhân đắc đạo, nhân vật thần tiên, cho nên quỷ thành bên trong quỷ tự nhiên là không dám ngăn cản. Nơi này ngược lại là cùng dương gian đồng dạng, dương gian trong thành có người sinh sống, này âm phủ quỷ thành bên trong cũng có quỷ sinh hoạt, bất quá những thứ này quỷ sinh hoạt nhìn qua vô cùng khó khăn. Lý Tu Viễn quét nhìn thoáng qua. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Các loại quỷ đều có, nhưng đều gầy không kéo mấy, giống như là đói bụng hơn mấy tháng nạn dân đồng dạng. Bất quá xem những thứ này quỷ như thế đói dáng vẻ, cũng không có chuyện, xem ra quỷ là không đói chết. Chỉ là, vì cái gì âm phủ nhiều như vậy quỷ, lại không đi đầu thai đây? Đông dưng, Lý Tu Viễn nhưng trong lòng lại toát ra thế này một cái nghi hoặc. Là oán khí quá nặng, đầu thai không được. Vẫn là bị quỷ vương giữ lại, không thể đi đầu thai. Suy nghĩ một chút, hắn đối với âm phủ sự tình hiểu rất ít, cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau, chỉ có thể là tạm thời thôi. Ngay tại hắn tiếp tục đi tới thời điểm, còn chưa thỏa nguyện đi bao lâu liền chợt nghe thấy được quỷ thành bên trong, bốn phương tám hướng vang lên thiết giáp lắc lư âm thanh, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, hình như có lượng lớn nhân mã hướng về nơi này vây khốn tới. Là ai, dám can đảm đả thương âm binh xông vào quỷ thành? Một cái gầm thét vang lên. Đã thấy một vị người khoác trọng giáp, cầm trong tay đại đao dáng vẻ tướng quân lệ quỷ cưỡi một con ngựa cao lớn, từ không trung phía trên bay lên không mà đến, sau đó nhanh chóng rơi vào quỷ thành trên đường phố. Bản tướng quân khuyên ngươi một câu, hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không mang theo bản tướng quân móc ra hồn phách của ngươi sau đó, nhất định phải để ngươi nếm thử âm phủ chém ngang lưng, bao cách chi hình. Nói xong người tướng quân này bộ dáng quỷ đại đao vung lên, chỉ vào Lý Tu Viễn trước mặt hung thần ác sát nói. Phu cận, phố lớn ngõ nhỏ bên trong từng vị âm binh cầm trong tay thương mâu vào ra. Chỉ một lát sau công phu cũng đã đem Lý Tu Viễn vây quanh chật như nêm cối. Nhìn xem âm binh số lượng, chí ít cũng có hơn mấy trăm vị đi. Ngươi là ai? Không, ngươi là cái quỷ gì? Xưng tên ra. Lý Tu Viễn nhìn xem này cưỡi ngựa quỷ nói. Ta là quỷ thành tam đại quỷ tướng một trong, gọi là trường đao quỷ tướng. Ngươi chỉ là một cái ngộ nhập âm phủ người sống, nhìn thấy bản quỷ tướng còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trường đao quỷ tướng nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, nguyên lai là quỷ tướng. Còn tưởng rằng là quỷ vương đây. Hắn nhiều ít vẫn là biết một chút âm phủ tình huống. Lấy thực lực phân chia, quỷ này sai dịch phía trên chính là âm binh phía trên chính là quỷ tướng phía trên chính là quỷ vương, mà quỷ vương phía trên chính là Diêm La. Nổi danh nhất chính là Thập Điện Diêm La, thế gian không ai không biết. Lớn mật, vậy mà xem thường bản quỷ tướng. Trường đao quỷ tướng giận dữ, hét lên, cầm xuống người này, bản quỷ hôm nay cùng chư huynh đệ cộng ẩm người này huyết đủ.
Vâng.
Chúng âm binh cùng nhau vừa quát, đều tuân hướng Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn nói ra, các ngươi những thứ này âm binh quỷ tướng liền không thể hòa bình giải quyết một ít chuyện sao, làm sao gặp mặt chính là kêu đánh kêu giết, nếu vẫn là như thế rất hung ác, các ngươi cái dạng này về sau đầu thai sau đó sợ cũng chẳng qua là khi cường đạo thổ phỉ, sẽ chết rất nhanh. Hắn còn chưa nói xong, mấy cái âm binh trường thương liền hướng về Lý Tu Viễn phía sau đâm xuống dưới. Thế nhưng mà trường thương còn chưa thỏa nguyện tới gần Lý Tu Viễn thân thể liền đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình cho liên lụy, trong nháy mắt liền đứt đoạn, sau đó trực tiếp hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy. Phanh! Đụng! Đụng! Liên tiếp binh khí đều nổ tung, không có một kiện binh khí có thể thương tổn được Lý Tu Viễn. Có một vị âm binh gầm nhẹ một tiếng muốn đưa tay đi bắt hắn, thế nhưng mà tay vừa muốn chạm đến Lý Tu Viễn trên thân, hắn lại tựa như sét đánh. Trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp liền đánh bay ra ngoài, sau đó trên người áo giáp băng liệt, quỷ thân thể ảm đạm, liền ngay cả thân cao hình thể đều rút nhỏ một vòng lớn, giống như lập tức liền bị biến thành một con yếu quỷ, gió thổi qua liền muốn tản. Lý Tu Viễn thở dài, đã các ngươi khăng khăng muốn động thủ, vậy ta cũng chỉ có cùng các ngươi giảng đạo lý. Nói xong, hắn một quyền vung vẩy đánh vào một vị âm binh trên thân. Kia âm binh còn chưa thỏa nguyện đụng phải Lý Tu Viễn nằm đấm, liền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đâm vào sau lưng âm binh trên thân, sau đó luồng sức mạnh mạnh mẽ này tựa hồ liên lụy chung quanh âm binh, để những cái kia âm binh toàn bộ cùng theo đánh bay ra ngoài, sau cùng 408 tán từ không trung rơi xuống dưới, từng cái quỷ khóc sói gào, không biết nhận lấy bao lớn thống khổ. Cho tới kia bị đánh trúng âm binh càng là thảm liệt, thân thể nổ tung, cùng trước đó kia âm binh giống như biến thành khối vụn. Quả nhiên, trời đất bao la, đạo lý lớn nhất, này giảng đạo lý cảm giác chính là thống khoái. Lý Tu Viễn nhìn thấy một nhóm lớn âm binh ngã xuống, trong lòng vui mừng, lại là nhẹ nhàng bắt ra một quyền. Sau đó kèm theo liên tiếp quỷ kêu tiếng vang lên, lại là một nhóm lớn âm binh ngã xuống. Trường đao quỷ tướng thấy một màn này lập tức quá sợ hãi. Người này là ai? Lại có như thế đáng sợ đạo hạnh, âm binh hoàn toàn không phải là đối thủ, như chém dưa thái rau bị đánh ngã xuống đất, này cho dù là tự mình làm không được dễ dàng như vậy à? Chẳng lẽ lại người này đã tu thành kim thân La Hán hay sao? Trường đao quỷ tướng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ khắp cả tất cả nguyên do, sau cùng chỉ có thể nghĩ đến kim thân La Hán khả năng này. Thế gian đắc đạo cao tăng nếu là tu thành kim thân La Hán, nếu như tiến vào âm phủ, đó chính là âm phủ hết thệ quỷ vật khắc tinh, chính là ngay cả quỷ vương cũng khó ngăn cản một tôn kim thân La Hán. Không, không có khả năng, người này là lấy người sống thân thể tiến vào âm phủ, tuổi tác như thế nhẹ, tuyệt đối tu chưa thành kim thân La Hán, hơn nữa hắn cũng không phải hòa thượng. Trường đao quỷ tướng lúc này cào nát đầu cũng nghĩ không ra được nào có Lý Tu Viễn cổ quái như vậy người. Này thế gian đến cùng xảy ra vấn đề gì, lợi hại như thế ra hỏa thế mà còn là nhục thể phàm thai. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Lý Tu Viễn đã đánh lùi tất cả âm binh, sau đó trở lại trường đao quỷ tướng bên người, đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Lớn mật. Trường đao quỷ tướng lập tức giận dữ, trong tay đại đao đối với Lý Tu Viễn đỉnh đầu liền chặt xuống dưới. Nhưng là hắn kết quả cũng giống như vậy, bị Lý Tu Viễn đưa tay vỗ. Tòa hạ quỷ mã lập tức liền rên rỉ một tiếng bị trực tiếp đập thành một đoàn khói đen, ngửi được giống như là cho giấy hương vị, mà định ra con ngươi vừa nhìn, quỷ này ngựa ở đó là ngựa, rõ ràng chính là một thất giấy làm hàng mã mà thôi, bây giờ bị hắn vỗ liền đã hóa thành đen như mực cho giấy, theo gió tung bay. Cho tới kia trường đao quỷ tướng. Đao trong tay đã đứt đoạn, áo giáp cũng vỡ vụn, cả người bay thẳng ra ngoài, không biết rơi xuống trong thành phương hướng nào. Đánh lùi quỷ này tướng, xem chừng quỷ vương nên hiện thân. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Này lại không xuất hiện nhưng liền không có đạo lý. Quả nhiên, nên Lý Tu Viễn đi đến trong thành thời điểm, ở quỷ thành một cái phương hướng, một đoàn nồng hậu dày đặc mây đen đằng không mà lên, bao phủ mờ tối bầu trời, từng trận trống trận ầm ầm vang lên, trong đó còn kèm theo quỷ mã tê minh thanh. Một đôi con mắt thật to ở trong mây đen hiện lộ ra, kéo theo vẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm phía dưới Lý Tu Viễn. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 120, Xích Phát Quỷ Vương. Mây đen che thành, tiếng trống từng trận. Lại thêm trên bầu trời kia một đôi con mắt thật to. Như vậy trận thế thấy thế nào cũng không giống là quỷ tướng có thể làm ra, xem bộ dáng là tòa này quỷ thành quỷ vương hiện thân, đến cùng vẫn là cùng ngẫm lại đồng dạng, đánh tiểu nhân, lao tới, này quỷ vương nhìn thấy chính mình quỷ tướng chiến bại, cuối cùng là không nhịn được muốn lộ diện. Ngươi là quỷ này thành quỷ vương. Lý Tu Viễn ổn thỏa lý do vẫn là mở miệng hỏi. Ta chính là âm phủ Xích Phát Quỷ Vương. Ngươi một kẻ phạm nhân dám xông ta quỷ thành, giết ta âm binh, làm tổn thương ta quỷ tướng, nói, ngươi muốn chết như thế nào? Một cái âm thanh lớn từ mây đen bên trong truyền đến, lấn át kia chống trận âm thanh cùng quỷ mã tê minh thanh, tựa như lôi minh nổ vàng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ta nghĩ thọ hết chết già mà chết. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn kia đám mây đen bên trong to lớn con mắt mở miệng nói ra. Xích Phát Quỷ Vương. Sau đó, Xích Phát Quỷ Vương giận tím mặt, chỉ là một phàm nhân dám ở âm phủ trêu đùa một vị quỷ vương, đơn giản chính là tự tìm đường chết, hôm nay nhất định phải đem ngươi lưu tại âm phủ, vinh thế không được siêu sinh. Đừng nói mạnh miệng, ngươi lưu không được ta. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tính tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Ai có rảnh cùng ngươi tâm bình khí hòa ngồi xuống đàm, quỷ tướng nghe lệnh, cầm xuống người này. Xích Phát Quỷ Vương phẫn nộ phát ra mệnh lệnh. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen vỡ ra, hai vị quỷ tướng kéo theo âm binh nhóm từ không trung phía trên nhào xuống tới, khí thế hung hăng thẳng đến Lý Tu Viễn mà đi, số lượng này đã không phải là trước đó trên trăm cái âm binh có thể so sánh, số lượng này nói ít cũng có mấy ngàn. Có thể trở thành một phương quỷ vương, có nhiều như vậy âm binh đích thật là có phân đất là vua năng lực. Quỷ tướng dẫn đầu, vô số âm binh giống như đảo thiên giống như nghiêng mà xuống, rất có một loại muốn đem Lý Tu Viễn bao phủ lại ý tứ. Này nếu là bất kỳ một cái nào người tu đạo đụng phải loại tình huống này, tuyệt đối sẽ bị này mấy ngàn âm binh nuốt chửng lấy ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa hạ. Này âm phủ âm binh đều không phải đơn giản mặt hàng, nhất là nơi đây còn có quỷ tướng, quỷ vương tồn tại. Tại sao lại động thủ? Này một lời không hợp liền kêu đánh kêu giết, như thế thật không dễ. Lý Tu Viễn lắc đầu, đã ngươi không thể tâm tình bình hòa cùng ta đàm, vậy ta cũng chỉ đành tiếp tục cùng các ngươi giảng đạo lý. Hy vọng lần này các ngươi có thể rõ ràng ta dụng tâm lương khổ. Như thế âm binh hắn cũng lười tiếp tục vung vẩy nắm đấm đánh lui bọn hắn, dứt khoát liền trực tiếp một chút. Nghĩ tới đây, hắn đem bên hông ngai lưng ngọc kéo xuống. Tự thân khí tức cũng không cần phong tỏa. Ông! Thánh nhân khí tức ở âm phủ phát ra, giờ phút này cả tòa quỷ thành đều đang run rẩy, giờ khác này bình tĩnh âm phủ phảng phất muốn thiên băng địa liệt đồng dạng. Ầm ầm. Lý Tu Viễn vị trí lấy hắn làm trung tâm, khí tức huyết tán ra. Trung quanh quỷ thành kiến trúc bị này khí tức lấy vỡ bờ trong nháy mắt liền biến trở về diện mục thật sự, đó là từng tòa giấy làm phong ốc, sau đó bị gió thổi qua, này giấy làm phong ốc toàn bộ đều biến thành cho giấy, bay đầy trời vậy. Vô giết tới âm binh càng là không may, tiến vào khí tức của hắn phạm vi bên trong lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm trực tiếp liền bị không biết đánh bay đến địa phương nào. Cầm đầu hai cái quỷ tướng càng là đứng núi chịu sào. Cho dù là quỷ tướng, thế nhưng mà kết quả của bọn hắn lại cùng bình thường âm binh đồng dạng. Ngay cả tới gần Lý Tu Viễn thân thể đều làm không được, chỉ là vừa tiến vào khí tức phạm vi bên trong, liền bị đánh bay vô ảnh vô tung. Đầy trời vô giết xuống tới âm binh nhóm, lúc này tựa như là bị cuồng phong quét sạch lá cây đồng dạng, mạn thiên phi vũ, không biết có bao nhiêu âm binh bị thánh nhân khí tức vỡ bờ bay thẳng ra ngoài. Sau đó từng cái nửa chết nửa sống từ không trung phía trên rơi xuống, quỷ thân thể nhận lấy trọng thương, lập tức từ âm binh biến thành quỷ bình thường hồn, không còn có làm ác năng lực. Khí tức bao phủ chỗ thiên địa này vì đó rung động. Giờ này khắc này, quỷ thành bên ngoài một chỗ nhỏ trên gò núi. Một vị người mặc màu đỏ thám quan phục nam tử trung niên đứng chắp tay, dương mắt ngắm nhìn quỷ thành bên trong phát sinh đủ loại hết thảy. Đến cùng là cùng Xích Phát Quỷ Vương đánh nhau. Thành Quách Bắc Thành Hoàng nở nụ cười, thần quỷ không gần, chư tà lui tránh, trời sinh thánh nhân thật sự là một cây khoái đao a, âm phủ quỷ vương, cỡ nào uy phong, quản hạt một chỗ, phân đất là vua, tựa như nhân gian chư hầu, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhân vật như vậy ở nhân gian thánh nhân trước mặt lại ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Nhân gian thánh nhân cây đao này lại nhanh, không phải cũng bị lao ra nắm trong tay rồi sao? Bên cạnh một cái tùy hành âm binh đội trưởng thúc ngựa thất nói. Không, nhân gian thánh nhân ai cũng không khống chế được, hắn như giận dữ, bản thành hoàng đều sẽ đền tội, đừng đi nghĩ những chuyện ngây thơ kia, việc này sau đó Lý Tu Viễn liền sẽ tỉnh ngộ lại, chẳng mấy chốc sẽ biết bản thành hoàng cái này điểm tâm nghĩ. Đến thời điểm còn cần thật là ổn định mới được. Thành Hoàng nói ra, bất quá không quan trọng, bản Thành Hoàng mục đích của chuyến này đã đạt đến, hôm nay Xích Phát Quỷ Vương chính là bất tử, cũng muốn hao tổn tam đại quỷ tướng, mấy ngàn âm binh, tòa này quỷ thành hôm nay là lạ thường trống rỗng, đi, theo bản Thành Hoàng đi quỷ thành đi một chuyến, trước mắt cơ hội khó được. Nói, hắn lập tức theo vung tay lên, cuốn lên sau lưng âm binh nhóm liền hóa thành một cỗ xương mù thẳng đến quỷ thành mà đi. Âm binh mặc dù không nhiều, nhưng đối với Thành Hoàng mà nói lại đầy đủ. Thực lực của mình không đủ, nhưng là trước mắt Xích Phát Quỷ Vương thực lực càng là không đủ. Quỷ thành bên trong, kèm theo Lý Tu Viễn khí tức phát ra, nhưng phàm là đến gần âm binh nhóm đều bị vỡ bờ ra, phụ cận 10 trượng bên trong lại không một vị âm binh, lệ quỷ, chính là trên bầu trời kia phiến lồng hấp khăn cô dâu đỉnh mây đen giờ phút này đều bị kinh hãi ở cách xa xa. Trông thấy không ngừng từ không trung bên trong vô lực ngã xuống tới âm binh môn, Lý Tu Viễn thở dài, đã sớm cùng các ngươi nói, đừng một lời không hợp liền têu đánh têu giết, các ngươi không nghe, đây là bức ta xuất thủ a. Mười mấy năm trước, nhân gian có tử khí đông lai, nghe nói có thánh nhân giáng thế, bản vương cũng hơi có lưu ý, có thể từ đầu đến cuối tính không ra thánh nhân giáng lâm ở đâu, xuất sinh nhà ai, không nghĩ tới thế gian kia thánh nhân chính là ngươi. Trong mây đen, Xích Phát Quỷ Vương âm thanh vang lên, mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi hương vị. Nếu biết, cái kia có thể không xuống tới cố gắng nói chuyện, ngươi là âm phủ vương, ta phàm là ở giữa thánh, chúng ta cũng không xung đột, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đánh, ta cùng ngươi. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, chúng ta cũng không xung đột. Xích Phát Quỷ Vương lửa giận mạnh mẽ đè ép xuống, đã thấy trên bầu trời mây đen tản ra, một vị dáng người khôi ngô, khoảng chừng có gần 3 trượng chi cao cự nhân đi xuống. Này cao 3 trượng quỷ vương người khoác áo giáp, cầm trong tay đại phủ, tóc đỏ trợn mắt, chung quanh hắc khí quấn quanh, lộ ra hùng vị phi phàm, khí thế tràn đầy. Thật không hổ là một tôn âm phủ vương. Cái này đúng rồi, chuyện gì cũng từ từ nha, làm gì động đao động thường, kỳ thật con người của ta tính tình vẫn rất tốt. Lý Tu Viễn nói ra, chính là sợ người không nể mặt ta. Nói, hắn cũng nhịt lên ngai lưng ngọc, phong tỏa khí tức. Ngươi ở dương gian ở lại cố gắng tới âm phủ làm cái gì, bản vương cùng ngươi hẳn là không hề có liên quan mới đúng. Xích Phát Quỷ Vương cao 3 trượng thân thể tựa như núi nhỏ, quan sát Lý Tu Viễn. Có thể hay không thu nhỏ điểm thân thể lại nói, ngẩng đầu nói chuyện rất mệt mỏi. Lý Tu Viễn nói, Xích Phát Quỷ Vương trên mặt tối đen, nhưng không có nói thêm cái gì, đành phải thi triển thân thể, đem cao 3 trượng thân thể thu nhỏ, biến thành cùng thế gian nam tử đồng dạng, nhưng như thế cũng có cao hơn 9 thước, tựa như một viên uy mãnh võ tướng. Không có gì khác chuyện quan trọng, nghe Thành Quách Bắc Thành Hoàng nói ngươi vài ngày trước giam mười mấy con hãng quỷ. Lý Tu Viễn nói, Xích Phát Quỷ Vương nói ra, không sai, là bản vương giam xuống tới, kia mười mấy con hãng quỷ có trở thành quỷ tướng tiềm lực, bản vương đương nhiên muốn giam xuống tới. Trả lại cho ta, trước người bọn họ là Lý gia ta hộ vệ, ta sẽ không để cho bọn hắn vì ngươi âm phủ quỷ vương hiệu lực. Lý Tu Viễn nói, Xích Phát Quỷ Vương cả giận nói, bản vương nhìn chúng bọn hắn là vận mệnh của bọn hắn, ở âm phủ trở thành quỷ tướng có cái gì không tốt, thống lĩnh âm binh, làm bản vương dưới trướng đại tướng, nếu bọn hắn đã chết, vậy ngươi cho dù là nhân gian thánh nhân cũng lẽ ra nên tôn trọng thiên địa pháp tắc, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, ngươi thân là thánh nhân cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Ta tự nhiên không có năng lực đi nghịch thiên cải mệnh, nhưng là ta cũng không nói phục sinh bọn hắn. Lý Tu Viễn nói ra, ta chỉ hỏi ngươi một câu cho, vẫn là không cho. Nói xong, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý. Xích Phát Quỷ Vương ánh mắt lấp lóe không yên, như đang ngẫm nghĩ, tựa như đang do dự. Sau cùng cắn răng nói, ngươi là nhân gian thánh nhân, ta bán ngươi mặt mũi này, ngươi kêu 19 vị hộ vệ bản vương cho ngươi, bất quá bản vương có một cái yêu cầu, đó chính là về sau ngươi vĩnh viễn đừng đến bản vương quỷ này thành. Chẳng lẽ lại quỷ vương ngươi sợ ta tới đây? Lý Tu Viễn cười nói. Xích Phát Quỷ Vương mặt đen sắc không nói lời nào, chỉ là từ bên hông lấy xuống một cái túi, sau đó run một cái. Lúc này, 19 cỗ âm phong từ bên trong thổi ra, sau khi rơi xuống đất này 19 cỗ âm phong hóa thành 19 vị điêu luyện quỷ hồn. Nay 19 vị hãn quỷ không phải Lý gia kia 19 vị hộ vệ, là ai? Thiết Sơn, Lý Trung bọn người hộ vệ mê mang vừa hạ, sau đó mới lấy lại tinh thần thấy được hết thẻ chung quanh. Khi bọn hắn nhìn thấy Xích Phát Quỷ Vương thời điểm trong lòng kinh hãi, lộ ra vẻ sợ hãi, có thể nhìn thấy bên cạnh Lý Tu Viễn thời gian lại là giật mình cực kỳ. Đại thiếu gia! Đại thiếu gia! Ngài tại sao lại ở chỗ này, nơi này chính là âm phủ a? Không, sẽ không đem, đại thiếu gia cũng đã chết. Lý Tu Viễn lườm bọn họ một cái, ồn ào cái gì đây, các ngươi mới chết rồi, ta cũng không có chết, ta là tới âm phủ cứu các ngươi. Chúng hộ vệ thấy này lại là giật mình, không nghĩ tới đại thiếu gia lại có thể tiến vào âm phủ, hơn nữa còn là còn sống tiến đến, không phải nói âm phủ người sống là không có cách nào tiến đến sao, chính là tiến đến cũng sẽ rất chết nhanh ở âm phủ. Xích Phát Quỷ Vương nói ra, ngươi người bản vương đã trả lại cho ngươi, hiện tại còn xin ngươi rời đi nơi này đi, về sau vĩnh viễn đừng lại tới nơi này. Ngươi kia túi rất không tệ, đưa ta thế nào? Lý Tu Viễn chợt nhìn chằm chằm kia Xích Phát Quỷ Vương bên hông túi nói. Xích Phát Quỷ Vương. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 121, mặt dày vô sỉ. Xích Quỷ Vương lúc đầu dự định nhận cái sợ, cho thế gian này thánh nhân một chút thể diện, đem 10 cái hãn quỷ trả lại hắn. Dù sao thật đấu nữa chính là hắn này âm phủ quỷ vương cũng đấu không lại thế gian này thánh nhân. Quỷ thần không gần, chư tà lui tránh, vẹn vẹn điểm này liền để hắn cầm Lý Tu Viễn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Làm sao biết, này Lý Tu Viễn mang đi 10 cái hộ vệ hãn quỷ còn chưa đủ, còn để mắt tới bảo bối của mình túi. Thứ này bản vương liền một món, không đưa Xích Quỷ Vương mặt tối sầm nói ra, ngươi tốt nhất mau mau rời đi, đừng có ý đồ với bản vương. Ngươi tốt xấu cũng là âm phủ vương, nay có được một tòa thành trì, bảo bối gì đều không, một cái túi mà thôi, liền tặng cho ta đi, đừng như vậy hẹp hỏi. Ngươi xem, ta mới vừa rồi bị thủ hạ ngươi vây đánh ta lúc này không phải cũng là buông xuống trước đó đủ loại thành kiến cùng quỷ vương ngươi tâm tình bình hòa trò chuyện sao? Lý Tu Viễn nói. Xích quỷ vương trừng mắt liếc hắn một cái, nói không cho liền không cho, ngươi làm sao như thế phiền. Coi như là kết một thiện duyên đi, cùng lắm thì ta về sau chết sẽ trả lại cho ngươi tốt rồi, này được đi. Lý Tu Viễn nói. Xích quỷ vương do dự một chút. Lý Tu Viễn thấy này cảm thấy có hy vọng, tiếp tục nói, ngươi này âm phủ quỷ vương sống mấy ngàn năm dễ dàng, thế nhưng mà ta ở thế gian chỉ có thể sống 100 năm, ngươi bây giờ tặng cho ta, cũng chính là 100 năm thời gian không cần mà thôi. Đến thời điểm ta 100 năm sau chết tự nhiên cũng liền không cần dùng, như thường trả lại cho ngươi, ngươi lại không tổn thất cái gì. Ngươi xem, ta nói đúng chứ? Nghe tiểu nói này, tựa như là có mấy phần đạo lý. Nhìn nhìn lại này Lý Tu Viễn cái dạng này, Xích Quỷ Vương cảm thấy nếu là không làm người này rời đi, sợ hôm nay lại muốn xảy ra chuyện gì. Này nhân gian thánh nhân ở quỷ thành bên trong mới đi không được một vòng liền để chính mình âm binh hao tổn như thế đại, tam đại quỷ tướng cũng bị đánh bay không biết đi đâu rồi. Lúc này, cắn răng một cái đem túi từ bên hông hiểu xuống dưới, ném cho Lý Tu Viễn. Chỉ cho ngươi mượn 100 năm, 100 năm sau đó bản vương muốn thu hồi trở lại. Lý Tu Viễn vui mừng, kết quả này túi, tốt, không có vấn đề, 100 năm sau đó liền đổi lấy ngươi, tại hạ là người đọc sách, nói chuyện là có thành tín đúng rồi, này túi đến cùng có cái gì công dụng, còn có này túi là như thế sử dụng. Như thế hất lên là được rồi sao? Nói xong lại run lên túi. Hiện đây chính là một cái bình thường túi không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Dùng như thế nào chính ngươi tìm tòi, không có quan hệ gì với bản vương, nếu là sẽ không dùng bây giờ trả lại bản vương cũng có thể. Xích quỷ vương khỏe miệng mạnh mẽ co lại nói. Không nghĩ tới hắn căn bản cũng không biết thế nào sử dụng này túi, như thế bảo vật đưa cho hắn quả nhiên là phung phí của trời. Tặng cho ta đồ vật sao có thể lại thu hồi đi đây, dưới gầm trời này nào có đạo lý như vậy. Lý Tu Viễn nói. Xích quỷ vương nói ra. Không phải tặng ngươi, là cho ngươi mượn, 100 năm sau đó ngươi muốn trả lại. Kia muốn hay không cho ngươi viết một tấm giấy vay nợ, miễn cho ngươi không yên lòng. Lý Tu Viễn nói. Không cần, 100 năm sau đó bản vương sẽ đi lấy. Xích quỷ vương nói ra, hy vọng đến thời điểm ngươi cũng đừng cất giữ không trả lại cho bản vương. Ngươi xem ta bộ dáng liền biết ta là một cái rất người thành thật, làm sao lại cho mượn đồ vật không trả, này túi đặt ở ta chỗ này vô cùng an toàn ổn thỏa, quỷ vương chớ lo vậy. Lý Tu Viễn nói nghiêm túc. Hiện tại ngươi có thể rời đi đi. Xích quỷ vương cắn răng nói. Quỷ vương chẳng lẽ không chào đón ta? Lý Tu Viễn kinh ngạc nói. Xích quỷ vương đệ lại hỏa khí nói. Chính là ngươi phàm là ở giữa thánh nhân thế nhưng mà ngươi tới âm phủ cũng rất lâu. Coi chừng ở âm phủ ở lâu thế gian người còn tưởng rằng ngươi đã chết. Cho ngươi ở tổ chức tang lễ đây. Lý Tu Viễn thở dài thi lễ nói. Quỷ vương nhắc nhở chính là. Tại hạ tới âm phủ cũng đích thật là một số thời khắc. Đích thật là hẳn là rời đi. Vậy tại hạ liền không nhiều quấy rầy quỷ vương, cáo tử. Nói xong liền dẫn Thiết Sơn, Lý Trung đám người quỷ hồn quay người rời đi. Nhìn thấy cái tai họa này cuối cùng là muốn đi, Xích quỷ vương lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra, này sắp nổi giận tâm tình mới hơi có chuyển biến tốt xuống tới. Quỷ vương còn xin dừng bước, không cần đưa tiễn. Đi đây không có mấy bước, Lý Tu Viễn lại quay đầu nói. Bản vương không có tặng ngươi. Xích quỷ vương gầm nhẹ nói. Lý Tu Viễn cười nói, đây là nhân gian lễ tiết. Nếu có khách nhân rời đi đều phải nói bên trên một câu như vậy, đây không phải nói cho chủ nhân nghe, nói là cho ngoại nhân nghe, để cho đi ngang qua ngoại nhân biết nhiệt tình của chủ nhân cho rằng này một nhà chủ nhân là nhiệt tình người có lễ phép, như thế lan truyền ra ngoài cũng sẽ đề cao gia đình này thanh danh cùng danh tiếng, mặc dù quỷ vương đạo đãi khách chẳng ra sao cả, nhưng ta này tân khách chi lễ vẫn là không thể mất. Bản vương chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Xích quỷ vương trong lòng ở gầm nhẹ. Đả thương chính mình vô số âm minh. Tổn thương chính mình tam đại quỷ tướng, còn lựa bịp đi đây trên người mình một món bảo bối, sau cùng thế mà mẹ nó còn tại giảng tân khách chi lễ. Hiện tại thế gian làm sao vậy, làm sao lòng người loạn lạc chết chóc, ngay cả thánh nhân cũng là cái dạng này. Đại thiếu gia, cứ thế mà đi không có vấn đề sao. Đây chính là âm phủ quỷ vương A. Trên đường, Thiết Sơn có chút kinh tâm táng đảm nói. Quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy kia Xích quỷ vương thở phì phì phun ra, có khói đen xung ra. Giống như là một tòa sắp phun núi lửa đồng dạng, xem lòng người kinh run sợ. Có thể có vấn đề gì, ngươi cũng đã nói hắn là âm phủ quỷ vương, ở âm phủ có thể xưng vương xưng bá, cũng không phải thế gian vương. Lại nói, các ngươi bị này Xích quỷ vương cho giam lại, ta làm sao có thể không tới cứu giúp? Lý Tu Viễn nói. Đừng đi để ý tới kia Xích Quỷ Vương, hắn không dám như thế nào, hiện tại chúng ta trở về đi. Thiết Sơn hỏi, đại thiếu gia, chúng ta đây là hồi trở lại đi đâu? Lý Tu Viễn nói ra, tự nhiên là hồi trở lại Dương Gian đi, hồi trở lại huyện Quách Bắc đi, ở trong huyện ta cho các ngươi tù miếu, các ngươi về sau đi huyện Quách Bắc làm cái bản địa quỷ thần, đã có thể chiếu cố một chút người nhà, lại có thể hưởng dụng hương hỏa, không thể so với ở này âm phủ lợi mạnh. Đúng rồi, có người nào muốn đi đầu thai chuyển thế cùng ta nói một câu, ta chờ một lúc đi hỏi một chút Thành Hoàng, xem hắn có thể hay không hỗ trợ an bài một chút. Đầu thai sự tình cũng có thể an bài. Có hộ vệ cả kinh nói. Nay phải hỏi qua sau mới biết được, bất quá nghĩ đến là có thể an bài, có thể thành hay không, cũng phải thử nhìn một chút, các ngươi có muốn hay không đi đầu thai. Lý Tu Viễn lại hỏi. 19 vị hộ vệ ngươi suy nghĩ một chút, ta xem một chút, sau cùng mới làm ra quyết định. Tiểu nhân vẫn là không đi đầu thai, nay đầu thai sau đó lại là một cái búp bê, còn muốn qua cái 18 năm mới có thể thành một cái hảo hán. Có hộ vệ lắc đầu nói, biểu thị không muốn đi đầu thai. Tiểu nhân cũng cảm thấy làm quỷ rất tốt, cùng làm người không sai biệt lắm, tiểu nhân nguyện ý đi theo đại thiếu gia hồi trở lại huyện Quách Bắc. Tiểu nhân cũng thế. Hơn 10 vị hộ vệ ngươi một lời ta một câu, đều là biểu thị nguyện ý trở về Dương Gian, không muốn đi đầu thai. Bọn hắn làm người còn chưa thỏa nguyện làm đầy đủ, làm sao nguyện ý đi êm đẹp đầu thai chuyển thế. Đã như vậy, vậy ta liền mang các ngươi toàn bộ trở về Dương Gian. Lý Tu Viễn nói. Rất nhanh, một đoàn người rời đi quỷ thành. Bất quá khi Lý Tu Viễn đi tới trước đó Thành Hoàng vị trí lúc, nhưng không thấy Thành Hoàng còn có dưới trướng hắn âm binh tung tích. A, cái kia thành Quách Bắc Thành Hoàng sao? Làm sao không thấy? Quét nhìn liếc chung quanh, vẫn không có Thành Hoàng thân ảnh. Chẳng lẽ phải đợi quá lâu trở về? Nhưng lại tại Lý Tu Viễn nghĩ như vậy thời điểm, một cái hộ vệ chợt chỉ vào quỷ thành phương hướng nói, đại thiếu gia, ngươi xem, ở đó có biến. Tuần âm thanh nhìn lại, đã thấy quỷ thành phương hướng có một cỗ nồng đậm sương mù nhanh chóng hướng về bên này bay tới, nhưng là ở khói mù này đằng sau, Xích Quỷ Vương cũng là hóa thành một đoàn mây đen khí thế hung hăng theo đuổi không bỏ. Là Thành Hoàng. Lý Tu Viễn nhìn thấy đoàn kia trong sương khói có thành Quách Bắc Thành Hoàng thân ảnh. Tốt ngươi cái Thành Hoàng, dám tới bản vương quỷ thành bên trong trộm đồ, đem đồ vật cho bản vương buông xuống, không phải ngươi chính là Sắc Nghiêm Phong Thành Hoàng bản vương cũng muốn ăn ngươi. Xích Quỷ Vương nổi giận âm thanh như lôi đình giống như vang lên. Nghe giọng điệu này tựa hồ này Thành Hoàng thừa dịp trước đó công phu chạy vào quỷ sai bên trong, tìm đến đi đây này Xích Quỷ Vương cái gì vật rất quan trọng, gây Xích Quỷ Vương nổi trận lôi đình. Thành Hoàng giờ phút này không nói hai lời nhanh chóng bỏ chạy, không cho Xích Quỷ Vương cơ hội. Nay Thành Quách Bắc Thành Hoàng Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày, trước đó hắn liền có chút hoài nghi này Thành Hoàng động cơ. Vì cái gì Thiết Sơn bọn hắn sẽ bị này Xích Quỷ Vương cho giam xuống tới, âm phủ như thế đại, cũng không nhất định phải đường tắt này Xích Quỷ Vương quỷ thành phụ cận. Nhìn xem tình hình sợ là Thành Hoàng này cố ý áp giải Thiết Sơn bọn hắn đi ngang qua quỷ này thành, đợi thật lâu Xích Quỷ Vương giam, sau đó đem chính mình cho dẫn tới. Đây là đang tính toán chính mình a. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà cái này tính toán mục đích của mình sợ sẽ là vì quỷ này thành bên trong vật nào đó, cũng chính là món đồ kia mới dẫn Xích Quỷ Vương theo đuổi không bỏ. Đầu năm nay chuyện ma quỷ không thể tin, nay thần nói cũng không thể tin hết. Lý Tu Viễn trong lúc nhất thời đối với này Quách Bắc Thành Hoàng hảo cảm lập tức hạ xuống thấp nhất, thậm chí trong lòng còn sinh ra mấy phần vẻ chán ghét. Có lẽ ở những thứ này thần linh trong mắt, con người của ta ở giữa thánh nhân vẫn là lộ ra quá mức hiền lành, trước đó ta ở quỷ thành bên trong này Xích Quỷ Vương đô mời ta ba phần, ngược lại là này Thành Hoàng thế mà cho ta bày như thế một cái bẫy, đem ta lợi dụng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi toát ra mấy phần khác ý nghĩ. Lần nữa nhìn về phía cái kia Thành Hoàng thời điểm nhưng lại nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Bất quá hắn cũng không có chỉ trách này Thành Hoàng bố cục tính toán chính mình cũng có lỗi, là chính mình đối với thần linh sinh ra tư tưởng ỷ lại, mới để cho Thành Hoàng này có thời cơ lợi dụng. Có câu nói tốt, bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương. Thiếu gia, kia quỷ vương giống như cùng Thành Hoàng muốn đánh nhau. Thiết Sơn lúc này chợt nói. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, đi thôi. Lý Tu Viễn nói. Nếu này Thành Hoàng là có mưu đồ, vậy mình cần gì phải đi quản hắn những thứ này bẻ lũ xu nịnh sự tình. Chúng hộ vệ nhẹ gật đầu, cũng không để ý tới Thành Hoàng này cùng kia quỷ vương tranh đấu, liền đi theo Lý Tu Viễn lập tức đi đến. Dựa theo đường cũ trở về, miếu Thành Hoàng bên trong đại môn không có đóng, có không ít âm binh nắm tay ở nơi đó, miễn cho âm phủ quỷ hồn thừa cơ trốn thoát. Gặp qua Lý công tử. Thủ vệ âm binh nhìn thấy Lý Tu Viễn trở về, lúc này thi cái lễ. Lý Tu Viễn chỉ là gật đầu ứng vừa hạ. Không có nhiều lời, lập tức liền đi ra âm phủ, về tới miếu Thành Hoàng bên trong. Cồn Vật Bi, Minh Tâm. Chương 122, Sinh Tử Bộ. Rời đi Miếu Thành Hoàng sau đó, Lý Tu Viễn nhìn sắc trời một chút, giờ phút này đã là đêm khuya, xem chừng còn có mấy canh giờ liền muốn trời đã sáng. Hắn đón ánh trăng đi qua đường đi, hướng về trong thành Lý Phủ mà đi. Những nơi đi qua, phu cận đều có một cỗ âm phong đi theo, quay chung quanh tại trái phải, vung chi không tiêu tan, mơ hồ còn bí mật mang theo một cỗ cho giấy vị. Nếu là có kinh nghiệm lão nhân đi ngang qua nơi này, tất nhiên sẽ biết này âm phong kỳ thật chính là một đám quỷ đi ngang qua. Những thứ này đi theo tả hữu quỷ tự nhiên là Lý Tu Viễn từ âm phủ mang về Thiết Sơn 19 vị hộ vệ. Lý Tu Viễn trước đó đã phân phó, chính mình thần quỷ không gần, để Thiết Sơn mấy người bọn hắn đừng áp sát quá gần, miễn cho chịu ảnh hưởng, nhất là ở chính mình gỡ xuống ngọc đai lưng lúc ngủ càng phải núp xa xa, tuyệt đối đừng bị khí tức của mình cho đã ngộ thương. Cho nên một đường đi theo, vẫn là cách khoảng cách nhất định. Bang! Bang! Khi hắn đi ngang qua trong phủ phụ cận một lối đi lúc, đã thấy đến một gia đình đại môn rộng mở, một cái giản dị thật thà nam tử trung niên đang cau mày, cầm lấy một thanh sáng loáng yêu đao ở đá mài đao bên trên chăm chú cọ sát lấy. Một chút vô cùng dùng sức, âm thanh thanh thúy mà vang dội, ở ban đêm nghe đặc biệt rõ ràng. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, đã thấy chuôi này yêu đao đã bị mài sắc bén sáng, không cần lại mài. Cổ quái! Hắn không nhịn được tò mò hỏi, vị bằng hữu này, đao của ngươi đã mài đầy đủ sắc bén, làm sao còn tại mài? A. Kia thật thà hán tử lập tức bị Lý Tu Viễn âm thanh giật mình, bị hù trong tay yêu đao bang một tiếng rơi trên mặt đất, tựa hồ không nghĩ tới đã trễ thế như vậy cửa nhà mình còn có người đi đường đi ngang qua. Không, không có gì, chính là không có việc gì mài mài đao, sợ gỉ rơi mất. Hắn nói chuyện ngữ khí lắp bắp, thần sắc lộ ra rất là khẩn trương. Đao này đều bị cho mài sáng nhưng không có một kia vết gì. Lý Tu Viễn nói. Kia thật thà hán tử liền vội vội vàng vàng mở miệng nói, chỉ là trong đêm ngủ không được, không có chuyện gì mài mài mà thôi. Nguyên lai là như thế, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi mài đao. Lý Tu Viễn lắc đầu, không tiếp tục để ý người này cổ quái cử động. Bất quá chờ hắn không sai biệt lắm đi ngang qua sau đó nhìn lại xem kia thật thà hán tử đã thu hồi đá mài đao cùng yêu đao, vội vội vàng vàng đứng dậy trở về phòng đi tới. Đại thiếu gia, người này nửa đêm canh ba mài đao, hơn nữa lén lén lút lút sợ phiền phức không có lòng tốt đi. Bên hai một cái thanh âm xì xào bàn tán vang lên, lại là một vị chết đi hộ vệ quỷ hồn mở miệng nói. Các ngươi là quỷ còn nói người khác lén lén lút lút, hơn nữa hắn chỉ là mài đao mà thôi, chính là có chút khả nghi cũng không có gì, người khác cũng không nhất định là muốn đi làm chuyện xấu. Lý Tu Viện nói ra, lại nói, cho dù người này thật là đi mài đao đi giết người, vậy người khác đây cũng không phải là còn chưa có giết sao, đừng như vậy khẩn trương. Vâng, đại thiếu gia. Phu cận một trận âm phong thổi ra. Được rồi, trở về đi, ta có một món lễ vật cho ngươi nhóm. Trở lại trong phủ sau đó, Lý Tu Viễn đem chuẩn bị trước một chút hương đem ra. Những thứ này hương chính là hắn lễ vật, lúc đầu những thứ này hương hắn dự định rời đi Miếu Thành Hoàng thời điểm làm lễ vật đưa cho cái kia Thành Hoàng, dù sao cũng là cầu Thành Hoàng hỗ trợ, không thể không có một chút biểu thị. Nhưng là hiện tại xem ra, lại là không cần như thế. Nay Thành Hoàng có chính mình tiểu tâm tư, Lý Tu Viễn cũng không có tất yếu hảo tâm như vậy còn tặng quà cho hắn. Không có dưới cơn nóng giận phá hủy hắn chính Miếu Thành Hoàng xem như tính tốt. Các ngươi hiện tại cũng đã là quỷ, nay ngày bình thường liền phải hưởng dụng hương hỏa, từ quỷ biến thành quỷ sai, sau đó biến thành âm binh, miễn cho ngày sau gặp yêu ma quỷ quái loại hình các ngươi không đối phó được. Hắn lấy một cái cây châm lửa đốt lên tất cả hương, sau đó một cây toàn bộ cắm vào trên mặt đất. Sương mù từ từ bay lên, bí mật mang theo nồng đậm hương hỏa hương vị. Những thứ này hương cùng khác hương không giống, nhiễm lấy Lý Tu Viễn máu tươi. Thiêu đốt sau đó hương hỏa càng là ẩn chứa đặc thù công hiệu, có thể gia tăng quỷ quái đạo hạnh. Lúc đầu phần này đại lễ là Thành Hoàng hưởng dụng, bất quá Thành Hoàng không có này phúc phận. Thiết Sơn, Lý Trung bọn hắn mặc dù là hãng quỷ, trời sinh liền so khác quỷ muốn hung hãn, có thể gánh vác nhiều cũng liền cùng quỷ sai không sai biệt lắm, cùng những cái kia âm binh vẫn là có rất lớn chênh lệch. Loại trình độ này quỷ mặc dù có thể đối phó người bình thường, nhưng lại không đối phó được chân chính có đạo hạnh đồ vật. Chỉ có thành âm binh, quỷ tướng mới coi là có đạo hạnh, có thể đi hương hỏa thành thần con đường. Trong thế giới này, có Thành Hoàng, có thổ địa, có hà bá, nhưng cũng có vô số đếm không hết tiểu mao thần. Cũng tỉ như trước đó cái kia trọc đạo nhân, chi tiết hắn góp nhặt hương hỏa hết thảy thuận lợi, về sau kia Thanh Phong Quán liền sẽ biến thành một tòa thần miếu, hắn liền có thể hương hỏa thành thần, trở thành Thanh Phong Quán một vị tiểu thần. Trọc đạo nhân mặc dù không có thành công, nhưng điều này nói rõ hắn đầu này con đường tu hành là đáng giá rất nhiều quỷ quái đi nếm thử. Không nói những cái khác, liền nói Lan Nhược Tự ở trong kia ngàn năm thụ tinh, còn không phải hấp thu hương hỏa đắc được đạo. một cái cây tế bái lâu, cung phục lâu, đều có thể thành tinh, huống chi là Thiết Sơn bọn hắn. Lý Tu Viện tin tưởng, chỉ cần mình vì Thiết Sơn bọn hắn thành lập miếu thờ, ngày sau hương hỏa không ngừng, để huyện Quách Bắc bên trong bách tính nhiều hơn tế bái, ngày sau cũng có thể trở thành một phương quỷ thần, không cần này thành Quách Bắc thành hoàng phải kém. Cùng với hương hỏa tản ra đến, Thiết Sơn bọn hắn này 19 vị hãn quỷ đều là không tự chủ được hấp thu. Quỷ trời sinh liền có thể hưởng dụng hương hỏa. Một lần hương hỏa cung phụng, có thể để cho quỷ một năm không đói bụng. Nhưng hương hỏa cung phụng nhiều hơn, quỷ liền có thể thông qua hấp thu hương hỏa tăng cường tự thân, bước vào con đường tu luyện. Đại thiếu gia, những thứ này hương hỏa thật là lợi hại, tiểu nhân cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Một vị hộ vệ vốn là điêu luyện, bây giờ hấp thu này hương hỏa sau đó hình thể nhanh chóng biến lớn, lại giống như là một tôn tiểu cự nhân đồng dạng, trong lúc phất tay đều tràn đầy lực lượng. Hơn nữa thân thể cũng so trước đó muốn ngưng thực nhiều hơn, không có loại kia hư vô mở mịt cảm giác. Đây là hiện tượng bình thường, các ngươi được hương hỏa liền bắt đầu từ phổ thông quỷ dần dần lột xác. Lý Tu Viễn nói, chỉ chốc lát công phu hắn liền có thể nghe được những hộ vệ này trên thân tràn ra tới hương hỏa vị. Không thể so với những cái kia quỷ sai phải kém. Nói cách khác, từ giờ trở đi bọn hắn này 19 vị hãn quỷ chính là quỷ sai, có nhất định đạo hạnh, chỉ là còn chưa có được sách phong mà thôi. Bất quá với sắc phong cũng chỉ là một cái danh phận mà thôi, đối với bọn họ mà nói là dâu ria. Nhiều thích đứng một chút quỷ thân đi, chờ hấp thu xong những thứ này hương hỏa sau đó liền hồi trở lại trong huyện đi, đi báo cái mộng, cho người trong nhà nói một tiếng, cũng để cho người nhà của các ngươi giảm bớt một chút đau thương trong lòng. Lý Tu Viễn nói, đa tạ đại thiếu gia nhắc nhở, tiểu nhân kém chút đều quên. Bầy quỷ nhẹ gật đầu. Lý Tu Viễn ngáp một cái nói, ta hơi mệt chút, về trước đi đi ngủ. Các ngươi đừng rời ta gian phòng quá gần, miễn cho chịu ảnh hưởng. Tiểu nhân bọn người rõ ràng, ta sẽ để cho bọn hắn chú ý. Thiết Sơn nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Ngay tại hắn đi về nghỉ thời điểm, giờ phút này miếu thành hoàng bên trong. Cùng với một cỗ sương mù từ âm phủ thổi ra, thành Quách Bắc thành hoàng lúc này cười lớn xuất hiện ở miếu thờ bên trong. Này Xích Quỷ Vương đến cùng vẫn là chúng ta tính toán, bây giờ ta về tới này thành Quách Bắc. Hắn này âm phủ vương cũng không dám đuổi tới nơi này đến, vật này xem như cầm chắc. Thành hoàng nhìn xem vật trong tay, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Đó là một quyển sách, một bản sách màu đen, phía trên có thể rõ ràng nhìn xem ba chữ, sinh tử bộ. Đây là có thể thật phán quyết sống chết của một người bảo bối, mà ta thành hoàng này sách trên bản đồ vật bất quá là ghi chép sống chết của người khác mà thôi, nhìn như đồng dạng, nhưng lại ngày đêm khác biệt, căn bản không thể cùng sinh tử bộ so sánh. Thành hoàng lật qua lại trong tay sinh tử bộ. Mặc dù nhìn qua chỉ là đơn bạc vài trang, nhưng lại vô luận như thế nào lật đều lật không hết, tựa hồ vô cùng vô tận. Nhưng cùng với ánh mắt của hắn lắc lư đã thấy phía trên từng chương trên tờ giấy trắng các loại văn tự hiện hiện, đó là từng vị phàm nhân sinh nhật, khi chết, cùng tuổi thọ chờ một chút tình huống. Âm phủ sinh tử bộ tổng cộng có 9 bản, quản lý Cửu Châu chi địa bách tính sinh lão bệnh tử, ta quyển này lại là đối ứng nơi đây, có này sinh tử bộ, ta thành hoàng này mới xem như chân chính thành hoàng. Thành Quách Bắc thành hoàng nở nụ cười. Sau đó hắn chuyển động một hồi lâu sau đó, cho đến này một châu bách tính tên toàn bộ hiện lên một lần sau đó, hắn mới thu vào. Quả nhiên, nhân gian thánh nhân Lý Tu Viễn tên không ở này sinh tử bộ bên trên, hắn sinh lão bệnh tử chỉ có thể thiên định, này sinh tử bộ đều định không được. Thanh hoang lắc đầu, lúc đầu hắn còn muốn nhìn xem Lý Tu Viễn tuổi thọ. Mặc dù quỷ thần không thể suy tính tuổi thọ của hắn, nhưng nếu là tên của hắn xuất hiện ở sinh tử bộ lên liền có thể thông qua sinh tử bộ xem xét. Đúng rồi. Lý Tu Viễn vừa mới trở về sau đó có thể từng nói qua lời gì không có. Đông Dương, hắn nhớ tới cái gì, hỏi tả hưu đóng tại đại môn cái khác âm binh đạo. Bẩm báo đại nhân, không có. Âm binh lắc đầu nói. Chẳng hề nói một câu. Thành Hoàng lại hỏi. Đúng vậy, đại nhân, Lý Công Tử chẳng hề nói một câu. Thành Hoàng gật đầu nói, nhưng trong lòng thì rõ ràng, đây là hắn bị chính mình lợi dụng một lần trong lòng rất tức giận, bất quá tốt xấu chính mình trước kia cũng đã giúp hắn mấy lần. Bây giờ đây coi như là hòa nhau. Bất quá nhân gian thánh nhân lửa giận vẫn là phải lắng lại một chút, miễn cho hắn nhất thời xúc động hỏng rồi ta miếu thờ. Vừa nghĩ đến đây, Thành Hoàng lại nói, đi, đem 10 đàn bản Thành Hoàng chân tàng thời nhà đường rượu nho Tây Vực cho Lý Công Tử đưa đi. Vâng, Thành Hoàng đại nhân. Một cái âm binh đội trưởng đáp lại một tiếng, liền lập tức kéo theo thủ hạ đi chuyển rượu đi tới. Trên đường cũng đừng uống trộm, đây là đưa cho Lý Công Tử rượu, uống trộm một ngụm bản Thành Hoàng đều muốn tiêu diệt các ngươi. Thành Hoàng vừa giận xem một chút, lạnh lùng nói. Hắn làm Thành Hoàng nhiều năm, như thế nào lại không biết những thứ này âm binh, quỷ sai tiểu tâm tư. Những cái này âm binh lúc này bị hù liên tục gật đầu, nói liên tục không dám. Thành Hoàng lúc này mới nhẹ gật đầu vẫy lui bọn hắn, tự mình một người ngồi xuống nghiên cứu trong tay bản này sinh tử bộ. Hắn thử đối với trong thành một cái không đáng chú ý mẹ góa con tôi lão nhân sửa đổi tuổi thọ, vì đó giảm thọ một năm, nhìn xem này sinh tử bộ là có hay không lợi hại như thế. Này canh một đuổi. Trong thành một chỗ cũ kỹ trong phòng, một vị nằm ở trên giường ngủ mẹ góa con tôi lão nhân trước đó còn hô hấp cân xứng, thế nhưng mà trong nháy mắt lại là nghiêng đầu một cái không có khí tức. Chết rồi. Lão nhân này vừa chết, Thành Hoàng lập tức liền cảm ứng được. Lúc này càng thêm mừng rỡ lên, thế nhưng mà sau đó hắn nhưng lại khẽ cho mày, cảm thấy chính mình âm đức hao tổn một chút. Không thể lung tung sửa đổi sinh tử bộ, này vẹn vẹn chỉ là sửa đổi một người một năm tuổi thọ liền để bản Thành Hoàng hao tổn âm đức, nếu là sửa đổi nhân số nhiều một chút, nặng rồi một ít, bản Thành Hoàng sợ cũng chịu không nổi lớn như vậy nhân quả. Thành Hoàng vẻ mặt nghiêm túc không ít. Này bảo tuy tốt, nhưng lại muốn cực kỳ cẩn thận sử dụng, nếu không là họa không phải phúc. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 123, Kiếm Hoàn. Trở lại trong phủ, Lý Tu Viễn không có vào phòng đi ngủ, mà là ngồi ở trong lương đình đả tọa luyện khí. Nhân Sơn Đại Đạo mặc dù một mực không có hiệu quả gì, nhưng nếu là ngày bình thường tu luyện, không nói những cái khác, chí ít có thể làm cho mình tinh lực dồi dào, không cần liền giống như người bình thường mỗi ngày ngủ một đêm. Lần ngồi xuống này chính là 2 canh giờ. Bóng đêm rất nhanh rút đi, giờ phút này sáng sớm dương quang đã vẩy xuống xuống dưới. Dưỡng tốt tinh thần, Lý Tu Viễn mới có chút mở mắt. Người khác đều nói tu đạo tốt, có thể trường sinh, thế nhưng mà lại có ai có thể rõ ràng tu đạo buồn thể, ta mới ngồi 2 canh giờ liền không có cách nào tiếp tục nhập định đi xuống, thật không biết những cái được gọi là cao nhân đắc đạo làm sao ngồi xuống chính là một ngày, thậm chí là 10 ngày nửa tháng. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt, hắn vẫn là có ý định trở về phòng ôn tập tứ thư ngũ kinh, miễn cho đến thời điểm tú tài đều thi không đậu, vậy coi như thành trò cười. Vị kia luyện khí thư sinh, ngươi thế nhưng mà tòa phủ đệ này chủ nhân. Chậm, ngay tại Lý Tu Viễn chuẩn bị sẽ thư phòng thời điểm, một thanh âm truyền đến. Ai? Lý Tu Viễn lúc này tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy nhà mình tường viện phía trên đứng đấy một cái vóc người khôi ngô, cằm yến râu hùm, đầu báo vòng mắt đại hán và mỡ. Đại hán này mặc dù tướng mạo không xấu xí, nhưng nhìn qua lại hung thần ác sát, giống như là cổ chi giống như trương phi, người bình thường nếu là liếc mắt nhìn sợ đều muốn bị hù lách qua điểm đường. Ta chính là người đi ngang qua, nhìn thấy ngươi này bên ngoài phủ để không hảo hảo rượu, muốn hỏi một chút này trong phủ chủ nhân bán hay không. Khôi ngô đại hán nói, cửa nhà nha không có thả rượu, vị bằng hữu này sợ là nhìn lầm đi. Lý Tu Viễn nói, đã ngươi là này trong phủ chủ nhân vậy dễ làm. Khôi ngô đại hán nói xong lại từ tường viện phía trên nhảy xuống, sau đó chỉ chốc lát sau công phu lại một tay giơ một vò rượu lớn lần nữa nhảy lên nhảy tới tường viện phía trên, hắn lung lay vò rượu trong tay, đây là đặt ở nhà ngươi cửa ra vào rượu, làm sao không phải ngươi. Thân thủ tốt. Lý Tu Viễn không có để ý rượu, ngược lại để ý đại hán này thân thủ. Chính mình này trong phủ tường viện nói ít cũng có cao một trượng, mà đại hán này nếu có thể giơ một vò mấy chục cân rượu nhảy lên, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thân thủ của ngươi cũng không kém, trên đời này nhiều thư sinh như vậy nhưng không có thư sinh giống như ngươi, tuổi quá trẻ còn có như thế một thân võ nghệ không tầm thường. Đại hán vạm vỡ nói ra, xem trước ngươi đã tọa luyện khí dáng vẻ, liền biết ngươi đi là luyện khí con đường, có thể lấy luyện khí con đường tu được một thân võ nghệ, ngươi thư sinh này thiên phú tập võ rất cao à, ta xem ngươi đi học tiếp tục là lãng phí, dứt khoát tập võ tốt rồi, không ra 20 năm, thiên hạ này võ học tông sư có ngươi một vị. Đáng tiếc ta chi không ở tập võ. Lý Tu Viễn cười nói. Di đại hán vạm vỡ gật đầu nói, ta hiểu, mọi thứ trên đời đều là thấp kém, chỉ có đọc sách là cao quý, đọc sách đích thật là việc tao nhã, bất quá thư sinh ngươi có nghĩ tới không, từ xưa đến nay có bao nhiêu người đọc sách. Có tiền đồ đơn giản là triều đình làm quan, hoặc trở thành một chỗ huyện lệnh, bình thường cũng bất quá là làm cái dạy học tượng phí thời gian cả đời, nào có ỷ vào một thân võ nghệ hành hiệp trượng nghĩa tới thông khoái. Mỗi người đều có tiêu chuẩn của riêng mình, có nhiều thứ không thể cưỡng cầu. Lý Tu Viễn nói, hắn đương nhiên biết như thế thông khoái. Nhưng là bây giờ Lý gia cần trở thành gia đình quan lại, nếu không ngày đó lưu huyện lệnh sự tình còn có thể xảy ra. Nói rất đúng, mỗi người đều có tiêu chuẩn của riêng mình, vậy liền không nói những thứ này, ngươi rượu này coi là thật không bán. Đại hán vạm vỡ lung lay vò rượu trong tay nói, ta ra 100 lượng bạc mua ngươi một vò. Rượu này không phải ta thế nào bán ngươi. Lý Tu Viễn nói, đại hán vạm vỡ lúc này tựa hồ ngửi thấy vò rượu bên trong mùi rượu. Cười hắc hắc, nếu không phải ngươi, vậy ta cũng không xen vào, uống trước lại nói, nếu là chủ nhân tìm tới, cùng lắm thì bồi hắn chút tiền tài. Nói hắn mở ra bùn niêm phong, nâng lên vỏ rượu liền hướng trong mồm ngực. nồng đậm mùi rượu phát ra, chính là trong viện Lý Tu Viễn đều ngửi thấy. Đích thật là khó được rượu ngon. Bất quá rượu này vị rất quen thuộc. Đăng nhập. Lý Tu Viễn lại nhìn rượu kia đàn bên trong đổ ra rượu, lại là tinh hồng như máu, vành ánh phát quang, tựa như đêm qua ở miếu thành hoàng bên trong chỗ uống thời nhà đường rượu nho Tây Vực. Lúc này, hắn hiểu được cái gì? Rượu này xuất hiện ở chính mình cửa ra vào, sợ là thành hoàng trong đêm tìm quỷ sai cho mình đưa tới vài hũ. Có thể chợt hắn lại nhíu nhíu mày, thành hoàng này sẽ không vô duyên vô cớ tặng rượu cho ta, rượu này đưa tới sợ là cho ta bồi tội. Ta nhớ ra rồi, đây là người khác tặng cho ta bồi tội rượu, lúc đầu ta là không muốn, xem ra người kia không có chuyện trước cho ta biết, cho nên nâng cốc buông xuống liền đi, bây giờ bị ngươi uống một vò ta lại không dễ lui về. Kia đại hán vạm vỡ buông xuống vò rượu, vớt một cái sợi râu cười nói, nói sớm là rượu của ngươi, ngươi không thừa nhận, bất quá rượu này ta cũng uống, ngươi cũng không thể để ta phun ra, bồi ngươi 100 lượng bạc đi, rượu ngon như vậy để ở chỗ này không uống đáng tiếc. Ta không thiếu tiền. Lý Tu Viễn nói, ngươi không muốn tiền, vậy ngươi muốn cái gì? Ta có thể nói thật, ngươi không cần tiền rượu ta cũng sẽ không trả lại ngươi. Đại hán vạm vỡ nói. Lý Tu Viễn nói ra, không muốn ngươi đổi, vừa mới xem ngươi võ nghệ rất cao, chỉ điểm một chút ta võ nghệ thế nào. Chỉ điểm ngươi. Đại hán vạm vỡ một đôi báo mắt quan sát một chút Lý Tu Viễn, nhếch miệng cười nói, ngươi chỗ nào còn cần ta chỉ điểm, chỉ cần ngươi tiếp tục như vậy tiếp tục tu hành, không ngoài 1 năm ngươi liền có thể trở thành võ học tông sư, chỉ cần ý chí kiên định, ngay cả yêu ma quỷ quái đều bắt ngươi không có cách nào. Nói xong lại nhìn một chút đứng ở trong sân trước kia hổ khẩu thôn Kim Thương. Hơn nữa ngươi đùa nghịch là đại thương, trên chiến trường binh khí, cưới trên ngựa mới thấy lợi hại, ta dùng chính là kiếm, là cùng người gần người chém giết binh khí, đi cũng không phải một con đường, ta này võ nghệ ngươi học được cũng vô dụng. Ngươi dùng kiện, nhưng không có trông thấy kiếm của ngươi. Lý Tu Viễn hỏi, kiếm của ta đi ra ngoài là muốn gặp máu, không phải thu sẽ không tới. Đại hán vạm vỡ nói. Lý Tu Viễn nói, vậy ngươi chờ chút. Nói xong, hắn liền xoay người đi phòng bếp, lấy một con công việc gà ra, sau đó vứt xuống trong viện. Vậy cái này gà thử một chút kiếm của ngươi có thể. Đây cũng là thấy máu. Lý Tu Viễn nói, hắn đối với đại hán này kiếm vẫn là cảm thấy hứng thú. Ha ha, có thể, nếu uống rượu của ngươi, ngươi lại không thu tiền của ta, liền cho ngươi xem một chút kiếm của ta. Đại hán vạm vỡ cười ha ha một tiếng, sau đó há mồm phun một cái, một đạo bạch hồng bay ra. Đạo này bạch hồng tấn mãnh vô cùng, thẳng đến con gà mái kia mà đi, ở kia gà mái chỗ cổ nhanh chóng dạo qua một vòng, chỉ thấy kia gà mái thân thể còn tại hướng phía trước chạy, đầu này liền đã vô thanh vô tức rơi xuống xuống dưới, máu gà từ chỗ cổ bắn tung tóe ra. Ta kiếm này thế nào? Nay đại hán vạm vỡ lại há mồm khẽ hấp, bạch hồng bay tới, hóa thành một cái viên đan dược nuốt vào tới trong bụng. Lý Tu Viễn lúc này con ngươi có chút co rụt lại, không nghĩ tới đại hán này kiếm lại là phi kiếm. Trong truyền thuyết luyện kiếm thành hoàn, bật hơi giết người phi kiếm. Tốt, tốt một thanh phi kiếm, nhanh như thiểm điện, vô cùng sắc bén, có thể ở ngoài ngàn dặm chém đầu người sọ. Đây là kiếm tiên thủ đoạn A, thật không nghĩ tới hảo hán ngươi lại là một vị kiếm tiên. Lý Tu Viễn nói, ta tính là gì kiếm tiên, bất quá là được một chút tạo hóa kiếm lợi một cái kiếm hoàn mà thôi, ngươi cũng đừng hâm mộ ta, này kiếm hoàn ra tất thấy máu. Nhưng lại không thể giết người, bị máu người dơ bẩn kiếm, cần dùng thiên lôi địa hỏa rửa sạch, nếu không mất linh tính liền bay không nổi, ta kiếm này đạt được đến nay còn chưa có giết qua một người, hôm nay đến là làm thịt một con gà. Đại hán vạm vỡ lại rượu vào miệng nói ra, tốt rồi, không nói với ngươi, ta là lục phiến môn bộ khoái, hôm nay còn muốn đi bắt một cái khác tặc phỉ, thư sinh ngươi cùng khác tục nhân không giống, ta nhìn thuận mắt, về sau có rảnh gặp lại đi. Nói xong liền nhảy xuống tường viện, sau đó rời đi. Cũng là có duyên, cho ngươi thêm 2 vỏ rượu mang đi. Lý Tu Viễn lại hô. Tốt, vậy ta liền lấy đi. Đại hán âm thanh từ tường viện truyền ra ngoài đến, cũng không khách khí. Nên Lý Tu Viễn đi đến ngoài cửa phủ vừa nhìn thời điểm, lại phát hiện bên ngoài chỉ còn lại có 7 đàn rượu nho, cho tới đại hán kia cũng đã không có tung tích, không biết chạy đến địa phương nào đi tới. Xem bộ dạng này cái kia thành hoàng đưa cho mình hết thể 10 đàn rượu nho. 10 vỏ rượu coi như là bồi tội. Thành hoàng thật đúng là coi ta là làm tiểu hài tử đuổi. Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía cái kia thành hoàng phương hướng, nếu không phải nhất thời chưa kịp phản ứng bị hán tử kia uống, rượu này ta còn thực sự muốn trả lại cho kia thành hoàng đi. Nhưng trước mắt lại không có lui về cần thiết. 10 vò rượu đưa ra ngoài 3 hũ, chỗ nào còn có thể lui. Bất quá dùng 3 hũ rượu nho kết giao một cái có thể phun phi kiếm hán tử cũng coi là đáng giá, về sau nếu là gặp gỡ cũng có thể có chút giao tình. Lắc đầu. Lý Tu Viễn liền lại quay người trở về phủ, sau đó phân phó lưu tại trong phủ hai người hộ vệ kia đem này 7 đàn rượu nho chuyển vào tới. Nếu đồ vật đã lui không quay về, kia liền nhận lấy tốt rồi. 10 vò rượu liền hiểu rõ thành hoàng cùng ta ở giữa ân oán, thành hoàng này đến là kiếm lợi lớn. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, sau đó cũng thu hồi tâm tư không suy nghĩ thêm nữa những thứ này bẻ lũ xu nịnh sự tình. Trở về nhà, hắn thì là trở lại trong thư phòng, bắt đầu dụng công ôn tập. Này liên tiếp vài ngày, hắn đều rất ít xuất phủ, một người đều ở lại trong thư phòng, vây lại liền đi bên ngoài ngồi xuống một hai, đói bụng tự nhiên có Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa chăm sóc. Tiểu Điệp mặc dù là thanh mai bên người nha hoàn, nhưng cũng hơi thông bút mực, ngày bình thường ở bên người thư đồng, mài mực cũng là không hiện tịch mịch, ngược lại có mấy phần hồng tụ thiêm hương hương vị. Đỗ Xuân Hoa tuy là sơn dã thôn cô, nhưng là tay chân chịu khó, giặt quần áo nấu cơm, quản lý việc nhà mọi thứ tinh thông. Hai người ở bên người hầu hạ, trái lại để Lý Tu Viễn phá lệ bất lo. Cho tới như bình thường thư sinh đồng dạng, đi giao bằng kết bạn, tham gia cái gì văn nhân tụ hội, hắn thì là không có bao nhiêu hứng thú, miễn cho lại gặp được cái kia tướng mạo bình thường thư sinh, còn có cái kia Hà Đông thiếu niên Diệp Hoài An, đến thời điểm có hỏng rồi tâm tình của mình. Hết thể vẫn là chờ thi xong tú tài sau đó rồi nói sau. Bất quá bình tĩnh thời gian còn chưa qua bao nhiêu ngày. Đại khái 5 ngày sau đó đi. Lý Tu Viễn cùng thường ngày buổi sáng trong sân đùa nghịch một chút đại thường, bắn một bình cung, cam đoan chính mình gần cốt không lười biếng xuống tới, sau đó liền tiến vào thư phòng luyện chữ. Yến tĩnh chí viễn. Hắn ở trên tuyên chỉ bút tẩu long xà, viết xuống này 4 chữ lớn. Tiểu Điệp, ngươi xem, ta khoản này lực cùng trước mấy ngày so sánh như thế nào. Tiểu Điệp ở một bên mài mực, giờ phút này con ngươi sáng ngời giật giật, cười nói ra, thiếu gia bút lực kinh người, mặc kệ viết chữ gì cũng đẹp, hơn nữa so mấy ngày trước đây muốn tốt nhiều lắm. Ha ha, ngươi liền biết định nọ ta, chữ này nhưng là muốn bên trên trường thi, không viết xong không thể được. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, nhưng lại tiếp tục luyện chữ. Bất quá nói đi thì nói lại, thật sự là hắn là cảm giác chữ viết của mình so mấy ngày trước đây thật tốt hơn nhiều. Cũng không biết có phải hay không chính mình có thất khiếu linh lung tâm nguyên nhân. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 124, hình tượng quá đẹp. Thiếu gia, Lữ Bá nói ngoài cửa có cái thư sinh tìm ngươi, nói là thiếu gia bằng hữu của ngươi. Ngay tại Lý Tu Viễn ở dễ chịu nội luyện chữ thời điểm, Đỗ Xuân Hoa giòn rén đi đến, nhỏ giọng nói. Thư sinh tìm ta. Cái nào thư sinh? Lý Tu Viễn thả ra trong tay ngọn bút, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đỗ Xuân Hoa nói ra, là một cái gọi Chu Dục thư sinh. Là hắn. Lý Tu Viễn lúc này nhíu nhíu mày. Này Chu Dục đích thật là cùng hắn lại chút giao tình, ngày đó hắn tới trong thành qua sông thời điểm nhận biết. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn gật đầu nói, biết. Đi mời Chu Dục đến đại sảnh chờ ta, ta rất nhanh liền tới. Nếu người khác đến nhà bái phỏng, vậy liền không thể không tiếp kiến, dù chỉ là có duyên gặp mặt một lần, nông cạn giao tình cũng là như thế, đây là đạo đái khách, ở thời đại này nhất là chú trọng. Nên Lý Tu Viễn đi vào đại đường thời điểm lại trông thấy một vị thần sắc tiểu tụy, dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt thư sinh đang vừa ho nhẹ, vừa ngồi trên ghế miệng nhỏ uống nước trà, xem dạng như vậy giống như là đã bệnh thật lâu đồng dạng, tinh khí thần đều đã không có. Chu Minh, này ngắn ngủi 5-6 mặt trời không thấy ngươi làm sao trở nên như vậy tiểu tụy. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc nói. Như vậy sắc mặt, nếu như không phải trông thấy hắn còn có thể động, hắn cũng hoài nghi Chu Dục đã là một cỗ thi thể. Chu Dục nhìn thấy Lý Tu Viễn thân hình mạnh mẽ, nhanh chân đi đến, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ, hắn vội vàng chống lên thân thể đứng lên chắp tay, khóc không ra nước mắt nói, còn xin Lý Huynh cứu ta, nếu không như vậy xuống dưới ta định mệnh không lâu vậy. Nói xong lại sâu sắc bái xuống dưới, thế nhưng mà bởi vì quá mức gầy gò, mà ngay cả xoay người cúi đầu đều suýt nữa ngã nhào trên đất. Đến cùng sinh chuyện gì? Lý Tu Viễn đi mau một bước, đem nó đỡ lấy, để ngồi xuống. Chu Dục thở dài nói, hối hận không phải làm sơ không có nghe Lý Huynh lời nói, ngày đó chúng ta một đoàn người không phải đổ thuyền, ban đêm kết bạn trở về sao? Đối, là có chuyện như thế. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Chu Dục nói ra, nhưng tại còn chưa vào thành thời điểm chúng ta gặp một chỗ phiên chợ, không biết Lý Huynh còn nhớ hay không được. Này có ấn tượng. Kia phiên chợ xuất hiện ở dã ngoại hoang vu, ta cảm thấy có gì đó quái lạ, hoài nghi là chợ quỷ, cho nên liền không có đi, cũng khuyên nhủ các ngươi không có đi, làm sao? Chẳng lẽ Chu Huynh ngươi chúng ta? Lý Tu Viễn hỏi. Chu Dục cười khổ nói, thật bị Lý Huynh ngươi nói chúng, nơi đó xác thực không phải một chỗ chợ đêm, thật là một chỗ chợ quỷ, thoạt đầu ta còn chưa cảm giác. Thế nhưng mà về sau lòng nghi ngờ vừa lên, tìm người trong thành hỏi một chút, Lý Huynh ngươi nói thế nào? Ở đó căn bản cũng không có cái gì chợ đêm, lấy trước kia phiến địa phương là một chỗ bãi tha ma, trong thành người đời trước đều biết ở đó, buồn cười chúng ta còn vẫn cho là ở đó là một chỗ chợ đêm, quả nhiên là quá hồ đồ rồi. Đã biết được, vậy sau này cũng đừng đi là được rồi. Lý Tu Viễn nói, hắn cũng đoán được Chu Dục gặp được quỷ, bất quá có này giáo huấn cũng tốt, về sau cũng có thể nhớ lâu một chút. Lý Huynh nói rất đúng, ta hôm qua đích thật là không có đi chợ quỷ, thế nhưng mà, Chu Dục ánh mắt chớp động, có chút khó mà mở miệng. Nhưng mà cái gì? Chuyện cho tới bây giờ còn muốn giấu giếm ta sao? Lý Tu Viễn nói, lời nói thật cùng Lý Huynh ngươi nói đi, ở ngày đầu tiên tiến vào chợ quỷ thời điểm ta cùng mấy vị khác huynh đài liền bị nữ quỷ bị mê hoặc. Mấy ngày nay chúng ta hàng đêm đều cùng nữ quỷ sống chung với nhau. Giao nói đến đây Chu Dục mặt tái nhợt ra khó được đỏ lên. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, nhìn ra, ngươi này tức ngực khó thở, bộ pháp phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, đây là tinh khí, dương khí di thất quá nhiều dấu hiệu, bất quá nữ quỷ mê hoặc các ngươi, cũng không thể đều do nữ quỷ, quỷ quái tham ăn người dương khí đây là rất bình thường, nhưng các ngươi nếu là có thể tuân thủ nghiêm ngặt chính mình, không bị nữ quỷ dụ hoặc, nữ quỷ cũng không thể để các ngươi hao tổn tinh khí dương khí a. Nếu Chu huynh ngươi đã biết mình mỗi đêm đụng phải nữ tử là nữ quỷ, kia bắt đầu từ hôm nay nên tránh đi nàng, không còn cùng nàng gặp gỡ, sau đó chậm rãi điều trị thân thể, cố gắng tham gia lần này khảo thí mới là. Ta sao lại không phải nghĩ như vậy đây? Chu Dục lần nữa thở dài nói, thế nhưng mà không phải ta hạ không được quyết tâm này, mà là ta đã bị tên nữ quỷ đó dây dưa đến, hôm qua trong đêm ta không tiếp tục đi quỷ kia thị, nhưng là trong đêm ngủ thời điểm lại là làm một cái hoang đường ngộng. Trong ngộng như cũ cùng cái kia mỹ mạo nữ quỷ khoái hoạt, đợi đến tỉnh lại thời điểm nhưng vẫn là thân thể tiết ra. Nói đến đây, hắn lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sau đó lại đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Lý Tu Viễn nói, còn xin Lý Huynh cứu ta, Vương Bình nói Lý Huynh ngươi có bắt quỷ trừ yêu bản lĩnh, cho nên hôm nay ta mặt dạn mày dày còn xin Lý Huynh cứu ta ra bể khổ. Xem bộ dạng này kia nữ quỷ hấp thu ngươi tinh khí dương khí nghiện, là không có ý định buông tha ngươi, ngươi tránh không thấy. Nữ quỷ vẫn là sẽ tìm tới cửa. Lý Tu Viễn nói. Lý Huynh ngươi xem, ta muốn hay không đi trong miếu tránh một hồi, chờ đến bắt đầu thi thời điểm trở lại. Chu Dục nói ra, nghe nói khoảng cách thành này hơn 10 dặm ngoài có một cái lan nhược tự phi thường nổi danh tức giận, ta đến đó tránh một chút có hữu dụng hay không. Lý Tu Viễn nói ra, trốn tránh không phải biện pháp, đã ngươi đến nhà bái phỏng, tìm ta cầu cứu, ta làm sao có thể thấy chết không cứu, ngươi cũng không cần đi lan nhược tự, tối nay ngươi liền ở ta trong phủ ngủ lại một đêm. Nhìn xem tên nữ quỷ đó đến cùng có thể hay không xuất hiện, nếu như xuất hiện, ta sẽ giúp ngươi khuyên lùi kia nữ quỷ. Đa tạ Lý Huynh. Chu Dục nghe vậy lập tức đại hỉ, sau đó vội vàng đứng dậy bái tạ. Khách khí, Phật gia có lời, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, mạng người quan trọng đại sự, ta làm sao lại cự tuyệt. Lý Tu Viễn nói. Chờ an bài này Chu Dục hồi trở lại khách phòng sau đó, hắn lại không khỏi cười. Nay Chu Dục còn tính là có mấy phần thông minh. Tỉnh ngộ lại sau đó biết tìm chính mình cầu cứu, nếu là đi tìm người khác, này làm trễ nải một đoạn thời gian, sợ đã bị kia nữ quỷ hại chết. Đến là Vương Bình, vận khí không tệ, gặp được trước đó chính mình diệt sát họa bị quái, cho nên lúc đó lựa chọn tin tưởng mình trợ quỷ tồn tại, không có đi phiên chợ. Không phải, hạ chàng chỉ sợ so này Chu Dục cũng không khá hơn chút nào. Cũng không biết cái khác mấy cái đồng hành thư sinh hạ chàng như thế nào. Lẽ ra nên cũng chỉ là tổn thất một chút tinh khí, dương khí đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia dây dưa Chu Dục nữ quỷ ngắn ngủi 5-6 ngày thời gian liền đem một người biến thành như thế cái này có chút quá mức. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, nữ quỷ dây dưa thư sinh, chính là có ý hấp thu dương khí, cũng là chậm chậm lưu toan, qua được một tháng, nửa tháng mới có thể nhìn ra. Nhưng trước mắt, này Chu Dục gặp phải nữ quỷ cũng không đồng dạng, thủ đoạn muốn ác hơn nhiều, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian thiếu chút nữa đem người cho hút khô. Vô ý thức, đã trời tối. Ngủ ở trong phòng khách Chu Dục, bởi vì những ngày này quá mức mệt mỏi, ngã xuống giường không đến bao lâu liền ngủ say. Thế nhưng mà ngủ, một cỗ âm phong đột nhiên từ ngoài cửa thổi tới, kia nguyên bản đã cái chốt tốt lắm cửa phòng lúc này ba một chút rơi xuống chốt cửa, cửa phòng bị một cỗ âm phong cho trực tiếp thổi tới. Ô ô, âm phong thổi tới, cửa phòng bãi động, ra tiếng vang, sau đó cỗ này âm phong lại thổi hướng về phía trên giường Chu Dục. Ngủ say bên trong Chu Dục bị này thổi liền lại lập tức thanh tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở to mắt, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người mặc tịnh lệ quần áo mỹ mạo thiếu phụ xuất hiện ở giường bên cạnh. A! Lúc này, Chu Dục giật mình, bị hù lập tức liền thanh tỉnh lại, vội vàng run rẩy lui về sau đi, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Lang quân thật đúng là vô tình, mấy ngày trước đây còn cùng Nô Gia ân ái cực kỳ, làm sao hôm nay nhìn thấy Nô Gia lại như vậy bộ dáng, chỉ sợ tránh không kịp, mọi người thường nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, Lang quân không những không niệm ân tình, ngược lại bắt đầu trốn tránh Nô gia. Nô gia đã làm sai điều gì, còn xin Lang quân nói thẳng, Nô gia đổi còn không được sao? Này đột nhiên xuất hiện mỹ mạo thiếu phụ, một bức cú hoan yêu người dáng vẻ nói. Ngươi
là quỷ, ta là người, ngươi đừng có lại dây dưa ta sai rồi còn không được sao?
Chu Dục bị hù nguyên bản sắc mặt tái nhợt liền càng thêm tái nhợt. Nếu Lang quân không nói, kia Nô gia đành phải tiếp tục hầu hạ Lang quân, xem như bồi tội. Mỹ mạo thiếu phụ nói liền bắt đầu giải khai quần áo của mình. Chu Dục bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Này mỹ mạo nữ tử mấy ngày trước đây hắn là yêu thích cực kỳ, thế nhưng mà mấy ngày nay xuống tới, làm bằng sắt hán tử cũng chịu không được nàng thế này dây dưa, bằng không hắn cũng sẽ không lập tức tỉnh ngộ lại, nữ tử này là quỷ không phải người.
Ngươi đừng có lại tìm ta ân ái, ta thật đã không được, còn tiếp tục như vậy ta sẽ chết.
Chu Dục cầu xin tha thứ.
Kia càng tốt hơn, Lang quân nếu là chết rồi, kia Nô gia cùng Lang quân làm một đôi vong mệnh nguyên ương, đến thời điểm cả ngày lẫn đêm đều có thể ở cùng một chỗ.
Mỹ mạo thiếu phụ vui vẻ nói xong liền hướng trên giường đi đến.
Chu Dục lúc này bị hù vội vàng hô to, Lý Huynh ngươi mau tới cứu ta, kia nữ quỷ lại tới.
Lang quân đừng hô, một khắc giá trị thiên kim A.
Mỹ mạo thiếu phụ, nhẹ nhàng thổi ngữ khí, lúc này trong phòng ánh nến dập tắt, cửa phòng cũng theo đó đóng lại.
Lý Huynh ngươi ở đâu, ngươi lại không xuất hiện ta coi như thật muốn chết ở trên giường.
Chu Dục hô.
Ha ha, Chu Huynh chớ hoảng sợ, không phải có câu nói tốt sao, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.
Lý Tu Viễn nghe được thanh âm của hắn, đang tính tọa luyện khí hắn lúc này cười ha ha một tiếng, nghe tiếng chạy đến, chắc hẳn dây dưa ngươi nữ quỷ sắc đẹp không kém, ta xem ngươi liền cùng nàng nói chuyện, nhìn nàng có nguyện ý hay không gả cho ngươi, nàng như đáp ứng ngươi liền thuận thế cưới cái quỷ vợ được rồi, nàng làm thê tử của ngươi khẳng định liền ngượng ngùng hại ngươi.
Đụng. Đưa chân một đá, khách trọ mở ra, nên Lý Tu Viễn thấy rõ ràng tình huống trong phòng thời điểm hắn lại ngây ra một lúc.
Thật có lỗi, ta thu hồi trước đó, không nghĩ tới Chu huynh khẩu vị của ngươi độc đặc như thế, vốn cho rằng dây dưa ngươi là một con sắc đẹp không kém nữ quỷ, không nghĩ tới là một con nam quỷ, hình ảnh này quá đẹp, ta đều có chút không dám nhìn.
Hắn trông thấy một con nam quỷ như nữ tử bình thường rúc vào Chu Dục bên cạnh, giống như là ở đồng dạng, thấy hắn như muốn buồn nôn.
Thật là đáng sợ.
Thật sự là thật là đáng sợ.
Cái gì, nam quỷ?
Chu Dục trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, nhìn một chút bên cạnh cái kia sắc đẹp không kém mỹ mạo thiếu phụ.
Ngươi là ai, vì sao lại khám phá biến hóa của ta?
Kia mỹ mạo thiếu phụ mở to hai mắt nhìn xem Lý Tu Viễn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng mà đây là thời điểm ngự khí lại là một cái thô giáp thanh âm nam tử.
Cồn vật bi, minh tâm.
Chương 125, quỷ sợ thổi hơi. Nghe được này nữ quỷ đột nhiên há miệng lại ra nam tử thanh âm, Lý Tu Viễn đến là không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trong mắt hắn này nữ quỷ chính là nam tử, cho tới ở trong mắt người khác, quỷ này có phải hay không coi là mỹ mạo vô cùng mỹ nhân vậy liền không được biết rồi, bất quá từ trước đó Chu Dục trong lời nói cũng không khó suy đoán ra đến, này nam quỷ huyễn hóa mà thành mỹ nữ nhất định là có hơn người tư sắc.
Bằng không thân là người đọc sách Chu Dục làm sao lại mắc câu.
Bất quá thư sinh Chu Dục nghe được này nữ quỷ đột nhiên cuống họng biến đổi, lại thành thanh âm của một nam tử, lại là cả người cứng ở đó.
Không thể nào. Ngươi là nam quỷ.
Hắn như cũ mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn trước mắt này dáng người mỹ lệ, tư sắc mỹ mạo thiếu phụ.
Này mỹ mạo thiếu phụ cũng không có che giấu, chỉ là nặng nề cười một tiếng, vẫn là nam tử thanh âm, không sai, ta là một con nam quỷ, vốn cho rằng biến hóa của ta sẽ không bị người nhìn ra, không nghĩ tới ngươi người bạn này thế mà có thể có loại này bản sự liếc mắt liền nhìn ra biến hóa của ta.
Nói, này câu dẫn Chu Dục mỹ mạo nữ quỷ cũng không tiếp tục gần giấu đi. Cùng với trên đỉnh đầu kia dài nhỏ đen nhánh đầu rơi dưới, nguyên bản mỹ mạo trên mặt cũng từng khối da thịt bong ra từng mảng xuống tới.
Chỉ chốc lát công phu, một cái mỹ mạo vô cùng nữ quỷ liền biến thành một cái làn da ngăm đen dáng người gầy gò nam quỷ.
Trơ mắt nhìn này mỹ mạo thiếu phụ biến thành một cái tướng mạo xấu xí nam quỷ, Chu Dục lại nghĩ tới vài ngày trước mỗi lúc trời tối cùng quỷ này đằm thắm chiến miên, chàng chàng thiếp thiếp tình cảnh, không khỏi toàn thân đều nổi da gà, toàn thân lạnh lẽo.
Sau đó hắn trong bụng một trận buồn nôn. Lại hoa một tiếng nằm ở bên cạnh giường nôn mửa liên tu.
Buồn nôn, thật là buồn nôn.
Lý Tu Viễn nhìn thấy hắn nôn mửa không thôi dáng vẻ không khỏi có chút đồng tình nhìn xem hắn.
Nay bị nữ quỷ dây dưa đến cũng được, chí ít còn có thể hưởng thụ một lần, mặc dù hao tổn một chút dương khí, tinh khí, nhưng đối với một chút ham mê nữ sắc thư sinh mà nói có lẽ đây là một món đáng giá nói chuyện say xưa chuyện tốt.
Thế nhưng mà ai biết Chu Dục trong miệng nữ quỷ lại là một con nam quỷ biến hóa mà thành.
Cùng thế này một con nam quỷ đằm thắm 5-6 ngày, chỉ là suy nghĩ một chút Lý Tu Viễn đều một trận buồn nôn,
chớ nói chi là Chu Dục. Trời mới biết, Chu Dục mấy ngày nay trong đêm cùng này nam quỷ trải qua cái gì. Kha kha, trên đời này người đều là buồn cười như vậy, xem người chỉ nhìn bề ngoài, xem quỷ cũng giống như vậy. Chu Lang, ngươi thích mỹ mạo nữ tử, ta liền biến hóa ra một cái mỹ mạo nữ tử, ngươi nhìn không ra biến hóa của ta, lại ham ta biến hóa sau khi sắc đẹp, cho nên mới sẽ có hôm nay hạ chẳng. Gầy gò nam quỷ nết miệng cười cười, tựa hồ không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, bất quá Chu Lang ngươi cần gì phải như vậy bộ dáng, này nhân gian mỹ nhân sau khi chết cũng bất quá là một bộ xương khô, nào có nửa phần khuôn mặt đẹp dáng vẻ, mà biến hóa của ta chỉ cần nhìn không ra có thể duy trì cả một đời, nếu như hôm nay không phải bị ngươi người bạn này vạch trần lời nói, ta cũng sẽ không để ngươi thấy ta diện mạo như trước, ngươi như cũ sẽ cùng trước đó giống như yêu thích. Ta. Đừng, đừng có lại gọi ta Chu Lang, ta. Huệ. Chu Dục đưa tay quơ quơ, lại nôn mửa. Lý Tu Viễn buồn cười, muốn cười, nhưng nhìn đến Chu Dục như vậy bộ dáng nhưng lại không tiện bật cười, dù sao người khác cũng là đầy đủ thảm. Vốn cho rằng là gặp diễm phúc, đụng phải cảm mến chính mình mỹ mạo nữ tử, nào biết được này mỹ mạo nữ tử không phải người, lại là quỷ. Nếu như chỉ là như vậy Chu Dục còn có thể tiếp thu, ít nhất là một con diễm quỷ, cũng coi là được diễm phúc, cũng là không phải rất thua thiệt, thế nhưng mà đổ hiện tại hắn lại hiện, này mỹ mạo nữ quỷ thế mà còn không phải nữ quỷ, là nam quỷ biến hóa ra tới. Này tâm tình có thể nghĩ, này một đợt nối một đợt tổn thương, sợ là đã cho Chu Dục trong lòng lưu lại rất sâu sắc lạc ấn. Khu khu, Lý Tu Viện thu hồi tâm tư, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói ra, ngươi quỷ này, biến thành nữ quỷ câu dẫn người khác. Thật sự là tội ác tày trời, ta phải giáo huấn ngươi một trận để ngươi biết lợi hại. Gầy gò nam quỷ nói ra, ngươi là có một ít bản lĩnh, thế nhưng mà ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta, ta cùng hắn là ngươi tình ta nguyện, ta lại không có ép buộc hắn cùng ta hoàn hảo, là chính hắn bị bề ngoài của ta mê hoặc, tự cam đoạ lạc. Giải thích giống như có chút đạo lý. Lý Tu Viễn gật đầu nói, bất quá ngươi tâm địa quá độc ác, biến thành mỹ nữ, lấy sắc đẹp mê hoặc người khác. Còn đem một cái êm đẹp người ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong bóc lột thành như thế, lại tiếp tục bị ngươi dây dưa tiếp, ngươi cũng không phải là ở mê hoặc người, ngươi là ở giết người. Lý huynh, giết con quỷ này. Chu Dục âm thanh run rẩy nói, một bức sỉ nhục vạn phần bộ dáng. Gầy gò nam quỷ cười khà khà nói, ngươi xem, người đời đều là dối trá như vậy, trước đó hắn nhìn ta khuôn mặt đẹp đối với ta đằm thắm có thừa, dấu ngọn, nhưng là bây giờ ta lộ ra diện mục thật sự lại muốn giết ta. Ngươi cho rằng là lòng dạ của ta xấu xa, vẫn là lòng dạ của hắn xấu xa. Ngươi nói ta muốn giết hắn, thế nhưng mà ta bây giờ không phải là không có ra tay sao? Lý Tu Viễn lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi đến là rất có tài ăn nói có như vậy mấy phần đạo lý, bất quá ngươi đây là ngụy biện, ngươi cầu dẫn Chu Dục cũng không phải là vì nam nữ hoan ái, cũng không phải vô ý tiến hành, mà là ngươi là có kế hoạch có dự mưu cầu dẫn, ngươi là muốn hút thu hắn dương khí tinh khí, tiện cho ngưng tụ ngươi quỷ thân, nếu như ngươi là nữ quỷ lại là thực tình yêu thích Chu Dục, vậy ta không lời nào để nói. Thế nhưng mà ngươi không phải, ngươi hết thảy đều là diễn kịch, chỉ là vì che giấu chính mình ác tính, thường nhân đạo, bịa đặt lung tung, ta xem coi là thật không giả, quỷ bề ngoài không chỉ có thể mê hoặc người, liền ngay cả lời nói cũng có thể mê hoặc người, không đủ ngươi có thể mê hoặc Chu Dục, lại không thể mê hoặc ta. Ngươi cũng là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, chính là biết ta là quỷ, ngươi lại có thể bắt ta làm sao bây giờ? Gầy gò nam quỷ ngồi trên ghế dương dương đắc ý nói ra, ngươi một không là đạo sĩ, hai không phải hòa thượng, ba cũng không phải triều đình quan viên, nếu như ngươi thi đến tú tài sau đó ta có lẽ còn có mấy phần kiêng kỵ, nhưng là hiện tại ta lại không sợ ngươi. Không nghĩ tới ngươi con quỷ này còn phách lối như vậy. Lý Tu Viễn nhìn xem hắn nói, lúc đầu ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một trận đánh lui đạo hạnh của ngươi, để ngươi không làm được ác, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Đăng nhập. Ngươi muốn như nào? Gầy gò nam quỷ toàn vẹn không sợ nói. Ta muốn đánh tan ngươi quỷ thân thể, cho tới có chết hay không, liền xem ngươi tạo hóa, không phải tiếp tục lưu ngươi về sau ngươi còn không biết sẽ dùng biện pháp này mê hoặc bao nhiêu người. Lý Tu Viễn nói liền sải bước đi qua. Gầy gò nam quỷ thấy Lý Tu Viễn tới, cười hắc hắc, thân thể nhoáng một cái, lại trôi giạt đến trên xà nhà, trên người ngươi dương khí rất nặng, giống như là một tôn hỏa lô, ngươi chẳng những khí huyết tràn đầy, có lẽ còn là đồng tử thân, người như ngươi ta không mê hoặc được ngươi. Bất quá ta lại có thể mê hoặc bên cạnh ngươi nha hoàn, tỷ nữ, hôm nay ngươi ngôn ngữ đắc tội ta, trừ phi ngươi cho ta đốt 10 cân tiền giấy, bày 3 tòa rượu ngon cho ta bồi tội, nếu không ta sẽ để cho ngươi một nhà. Không được căn bình. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc này nở nụ cười, ta trước đó chỉ là dự định ra tay độc ác, còn chưa có hạ quyết tâm đánh chết ngươi, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Nói, chỉ vào này nam quỷ đạo, ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi.
Ha ha, ngươi dựa vào cái gì có thể đối phó ta?
Gầy gò nam quỷ vui vẻ. Chỉ bằng ta là một cái người đọc sách, người đọc sách nói lời giữ lời, ta nói đánh chết ngươi, liền đánh chết ngươi, hơn nữa đối phó quỷ ta vẫn là có chút ít khiếu môn, nhất là như ngươi loại này tiểu quỷ.
Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm này nam quỷ, sau đó có chút hít vào một hơi, sau đó há mồm phun một cái.
Ngày bình thường luyện khí pháp môn thi triển, một cỗ khí tức thành một đường thẳng hướng về này gầy gò nam quỷ nuốt qua.
Làm sao ngươi biết quỷ sợ thổi hơi?
Gầy gò nam quỷ kinh hãi, vội vàng muốn bay ra phòng ốc, rời đi nơi này.
Tựa như hắn loại này có chút nông cạn đạo hạnh quỷ nếu là gặp được huyết khí phương cương nam tử thổi một hơi, nay kẻ nhẹ bị thổi bay đến nơi xa đi, nặng thì bị một hơi trực tiếp thổi tan quỷ thân, khó mà lần nữa ngưng tụ.
Mà trước mắt này thư sinh cùng thư sinh khác không giống, chẳng những khí huyết tràn đầy khác hẳn với thường nhân, hơn nữa còn là đồng tử thân.
Thế này một hơi thổi tới, đủ để đem thân thể của hắn thổi tan.
Gầy gò nam quỷ muốn đi, thế nhưng mà đã chậm.
Lý Tu Viễn một hơi thổi tới, tựa như là cương đao mũi tên giống như trong nháy mắt bay tới.
Hắn tức giận phảng phất là quỷ vật khắc tinh, rơi xuống trên người hắn như liệt hỏa nấu dầu. Này nam quỷ trên thân lập tức liền vang lên lốp bốp tiếng vang, ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết.
Mắt trần có thể thấy phía dưới, này gầy gò nam quỷ thân thể bị hắn một hơi đâm xuyên qua một cái lỗ hổng, hơn nữa thân thể tán loạn, mấy muốn tan vỡ.
Ngồi ở trên xà nhà nam quỷ chịu không được thương tổn như vậy trực tiếp rơi xuống xuống dưới, đưa tại trên mặt đất, một cỗ mùi hôi khí tức từ trên thân tràn ra tới.
Tha mạng, tha mạng, công tử tha mạng, ta biết sai, ta cũng không dám lại mê hoặc người, ngươi thả qua ta lần này đi.
Gầy gò nam quỷ vô cùng thống khổ, không nhịn được dập đầu cầu xin tha thứ.
Lý Tu Viễn lắc đầu nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mê hoặc chu dục còn chưa tính, còn muốn lấy uy hiếp ta, lòng của ngươi rất tác động. Lưu ngươi còn sống ngươi về sau vì khôi phục, chỉ sợ sẽ làm tầm trọng thêm mê hoặc những người khác, đến thời điểm không phải nhất định sẽ có người như ta tới hàng ngươi.
Nói xong, hắn lại hướng về này nam quỷ đi đến, muốn giết hắn.
Nam quỷ bị hù muốn chạy trốn, thế nhưng mà thân thể tán loạn lại là không thể động đậy.
Bất quá vừa đi mấy bước Lý Tu Viễn chợt nghĩ tới điều gì, như thế đem ngươi đánh tan lợi cho ngươi quá rồi, vừa vặn bắt ngươi con quỷ này thử một chút ta trước đó không lâu đạt được bảo bối.
Nói cùng, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền.
Túi rất phổ thông, không có cái gì chỗ đặc thù.
Nhưng là này túi lại là từ âm phủ Xích Quỷ Vương trên thân dọa dẫm tới, không, là mượn dùng tới.
Xích Quỷ Vương từng dùng này túi đem Thiết Sơn 19 vị hãn quỷ liền thu vào bên trong đi.
Những ngày này Lý Tu Viễn cũng nghiên cứu một chút còn, lại là nghiên cứu không ra một cái như thế về sau. Hắn cảm thấy, này túi hẳn là chỉ đối với quỷ hữu dụng, đối với những vật khác hẳn không có tác dụng.
Chỉ là trước đó không có gặp được quỷ, bây giờ gặp lại vừa vặn thử một chút.
Mở túi vải ra, đối với cái kia nam quỷ quơ quơ.
Ân, không có phản ứng.
Lại quơ quơ.
Vẫn là không có phản ứng.
Này, ngươi tiểu quỷ này, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao?
Lý Tu Viễn nói.
Cồn vật bi, minh tâm.
Chương 126, chồng lê.
Này quỷ vương đưa cho Lý Tu Viễn này túi, trải qua một phen nếm thử sau đó hắn hiện một chút tác dụng đều không có.
Cũng không biết thứ này có phải hay không cần gì khẩu quyết mới có thể sử dụng, vẫn là cần đạo hạnh mới được.
Vốn cho rằng là một món bảo bối, hiện tại xem ra chính mình trước mắt lại là không dùng đến.
Thôi, không dùng đến liền tạm thời không cần, trở về sau cho sư phó nghiên cứu một chút đi.
Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng.
Sư phụ của mình là người tu đạo, đoán chừng đối với này cảm thấy rất hứng thú, dù sao đây là một món bảo bối là được rồi.
Có lẽ là Lý Tu Viễn một phen thử bảo cho này gầy gò nam quỷ một chút suy nghĩ thời gian.
Giờ phút này chỉ nam quỷ không biết nơi nào tới khí lực đứng lên, lại nhanh chóng quay đầu hướng về trên giường Chu Dục chạy tới, sau đó hóa thành một cỗ khói đen chui vào Chu Dục cái mũi trong mồm.
Ngươi muốn trừ ta, vậy ta hiện tại liền trốn ở này Chu Dục trong bụng, ta xem ngươi làm sao bây giờ, ngươi lại bản lãnh đem hắn bụng mở ra, không phải ta là sẽ không đi ra ngoài.
Chu Dục trong bụng truyền đến cái kia gầy gò nam quỷ âm thanh.
Lý huynh, cứu ta.
Chu Dục lúc này không lo được buồn nôn, bị hù vội vàng cầu cứu.
Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, ngươi tiểu quỷ này trốn ở người trong bụng liền cho rằng có thể bình an vô sự, thật sự là buồn cười, thật tình không biết ngươi đây là đang tự tìm đường chết.
Nói xong, sải bước đi qua, sau đó đối với Chu Dục kia nhô lên cái bụng vỗ vỗ.
Lúc này, một tiếng kêu thê thảm từ Chu Dục trong bụng vang lên, ngươi không thể giết ta, ta là Sở Thị Lang môn hạ bộ quỷ.
Bất quá lời này còn chưa nói xong, một cô bí mật mang theo mùi thối khói đen liền từ Chu Dục trong lỗ mũi xông ra.
Chu Dục đánh cái nấc, đem sau cùng một ngụm mùi thối phun ra,
chỉ cảm thấy trong bụng trướng tức giận lập tức liền tiêu mất, nhưng lại như cũ cảm giác trong miệng mình có mùi thối bay ra, để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tốt rồi, quỷ kia đã không có, Chu huynh ngươi bây giờ có thể yên tâm. Lý Tu Viễn nói, chính mình quỷ thần không gần, tiểu quỷ này núp ở Chu Dục trong bụng chính là mình tiến vào nhà tù, chính là đang tự tìm đường chết, dù là chính mình không có gỡ xuống ngọc đai lưng, cũng có thể cách cái bụng đem cái kia nam quỷ tiêu diệt. Nhiều. Đa tạ Lý huynh nhân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Chu Dục cảm động đến rơi nước mắt nói. Lý Tu Viễn cười nói, quỷ quái hại người, ta nếu gặp tự nhiên là muốn đem tiêu diệt, thế này ác quỷ làm sao có thể cho phép hắn ở nhân gian tiêu diêu tự tại. Đúng rồi, ngươi bị nữ quỷ quân lấy, cái khác mấy vị thư sinh chẳng lẽ cũng gặp phải nữ quỷ a? Chu Dục bị này một nhắc nhở lập tức kinh hai nói, Lý huynh nhắc nhở cực kỳ, tại hạ bị Lý huynh cứu thoát khỏi kia nữ quỷ. Không, kia ác quỷ dây dưa, thế nhưng mà mấy vị khác huynh đài sợ là không có tốt như vậy vận, lúc này đoán chừng còn bị nữ quỷ dây dưa, còn xin Lý huynh hỗ trợ tương trợ, mau cứu bọn hắn, những cái kia đều là hại người ác quỷ, bọn hắn là muốn mưu hại chư vị tính mệnh a, căn bản cũng không phải là cái gì nữ quỷ, diễm quỷ. Ngươi bây giờ biết đó là hại người ác quỷ rồi. Lý Tu Viễn cười nói. Chu Dục xấu hổ vô cùng, Lý huynh nói rất đúng, đang rơi xuống hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, đây hết thảy đều là ta tự thân sai, thân là người đọc sách phẩm đức bất chính, chúng ác quỷ mê hoặc thật sự là hưởng đọc những năm này sách thánh hiển. Ngươi có thể tỉnh ngộ lại cũng không tính là mượn, như vậy đi, ngày mai ta phái người đi tìm hiểu một chút tin tức của bọn hắn, xem bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào, nếu là thật sự bị ác quỷ mê hoặc lời nói, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ trừ những cái này ác quỷ, ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Lý Tu Viễn nói, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, Lý huynh đại ân đại đức, cho ta ngày sau báo đáp. Chu Dục lại thi cái lễ nói. Lý Tu Viễn nói ra, tiện tay mà thôi, nói là ân cứu mạng liền có chút nghiêm trọng. Nói xong, hắn liền dặn dò Chu Dục nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi suy nghĩ lung tung, sau đó liền ra khách phòng. Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì, ta trước đó nghe thấy nơi này có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Lúc này, nghe được quỷ kêu hai tên hộ vệ vội vội vàng vàng chạy tới. Đăng nhập. Lý Tu Viễn nói ra, không có việc gì, là một con tiểu quỷ đang náo chuyện, ta thuận tay diệt nó, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, đúng rồi, ngày mai giúp ta trong thành tìm hiểu mấy người. Vâng, đại thiếu gia. Hai tên hộ vệ lên tiếng, nhưng là chờ Lý Tu Viễn sau khi đi nhưng lại hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới đại thiếu gia này nửa đêm canh ba thế mà ở diệt quỷ. Nên Lý Tu Viễn trở lại viện tử của mình ở trong thời gian nghĩ đến trước đó cái kia Chu Dục trên thân sinh sự tình mà lại không nhịn được nghẹn ngào nở nụ cười. Bị một cái nữ quỷ mê hoặc còn vẫn tỉnh có thể hiểu. Thế nhưng mà Chu Dục lại bị một cái nam quỷ mê hoặc, này một cái nam nhân một cái nam quỷ ở trên giường triền miên mấy ban đêm, này nếu là truyền đi chỉ sợ là muốn cười rơi răng hàm. Bất quá chính mình cười một chút là đủ rồi, với tư cách một cọc bê bối, hắn vẫn là được đem chuyện này để ở trong lòng, không thể lan truyền ra ngoài, miễn cho hỏng rồi thanh danh của người. Đến sáng ngày thứ hai, Lý Tu Viễn liền phân phó hai tên hộ vệ đi vào trong thành tìm hiểu cái khác mấy cái thư sinh tình huống. Bọn hắn cũng giống như Chu Dục đi tới chợ quỷ, nghe Chu Dục nói cũng bị nữ quỷ mê hoặc. Ân, cho tới có phải hay không nữ quỷ hiện tại còn khó nói, tóm lại, kinh nghiệm của bọn hắn giống như Chu Dục. Bây giờ Chu Dục rơi xuống như vậy hạ tràng, suýt nữa bị một con nam quỷ cho hút khô tinh khí cùng dương khí, với tư cách bèo nước gặp nhau người đọc sách, Lý Tu Viễn cảm thấy vẫn là có cần phải chiếu cố một chút, tối thiểu nhất không thể náo ra mạng người đi. Thiếu gia, ngươi hôm nay tâm tình làm sao tốt như vậy, thỉnh thoảng cười, có phải hay không nghĩ đến cái gì có ý tứ chuyện lý thú. Trong thư phòng, bồi tiếp Tu Viễn thư đồng Tiểu Điệp nhìn thấy Lý Tu Viễn có phải hay không cười, không khỏi tò mò hỏi. Lý Tu Viễn ho khan hai tiếng, là nghĩ đến một món chuyện thú vị, cho nên không nhịn được cười. Cùng nô tỳ nói một chút nha. Tiểu Điệp có chút nũng nịu tựa như nói. Cùng Lý Tu Viễn ở lâu sau đó, này tiểu nha hoàn cũng trở nên càng thân mật, không có chút nào đem mình làm là người ngoài, ngày bình thường nhu thuận sau khi, cũng hơi một tí hướng về hắn nũng nịu, giống như một cái tiểu nữ nhân. Vấn đề này ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói. Tiểu Điệp nhìn thấy thiếu gia nhà mình không nói, cũng không có hỏi tới. Thiếu gia, Lữ Bá nói buổi sáng thiếu gia muốn hỏi thăm người nghe được. Lúc này, Đỗ Xuân Hoa bưng nước trà đi đến nói đến. Nha! Dò thăm tin tức gì? Lý Tu Viễn hỏi. Đỗ Xuân Hoa nói ra, Lữ Bá nói, thiếu gia muốn tìm hiểu người vừa mới đã ra khỏi thành, không biết hướng đi đâu rồi. Ra khỏi thành rồi. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Đã là hoàng hôn. Dựa theo thế này thời gian suy đoán, mấy cái kia thư sinh chỉ sợ là không kịp chờ đợi ra khỏi thành đi chợ quỷ tìm bọn hắn riêng phần mình nữ quỷ. Còn tưởng rằng bọn hắn sẽ tỉnh ngộ tới, không nghĩ tới chỉ có này Chu Dục sớm tỉnh ngộ, bọn hắn hiện tại chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình gặp phải mỹ nữ là người đâu. Lý Tu Viễn lắc đầu, đem trong tay thư tịch buông xuống. Các ngươi ban đêm ở trong nhà, ta đi ra ngoài một chuyến, có lẽ đã khuya trở về. Đỗ Xuân Hoa buồn bã nói, thiếu gia, ngươi ban đêm lại muốn đi ra ngoài a? Ta đây là đi cứu người, cũng không thể trơ mắt nhìn một ít người chịu chết đi, ban đêm không cần chờ ta trở về. Lý Tu Viễn cười nói. Vâng, thiếu gia. Đỗ Xuân Hoa đáp lại một tiếng. Chợ quỷ khoảng cách ngoài thành rất gần, không có khả năng còn có cái gì lợi hại yêu quái ẩn hiện, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn là mang theo đem yêu đao ở trên người phòng thân, đồng thời cũng mang theo hai tên hộ vệ ở bên người. Để phòng vạn nhất. Bất quá ra cửa, dọc theo đường cái đang muốn ra khỏi thành thời điểm, lại chợt nhìn thấy ven đường một chỗ tiệm trà bên cạnh vây đầy không ít người, lục tục còn có người vây qua. Nhanh đi xem a, có người ở kia ảo thuật. Trẻ tuổi có tiểu hỏa tử hô quát đồng bạn, sang đây xem náo nhiệt. Lý Tu Viện vốn là không có hứng thú, thế nhưng mà hiếu kỳ lướt qua, lại là chợt nhẹ kêu âm thanh, không nhịn được đưa tới. Lớn, lớn, thật sự dài, lợi hại thật sự là quá lợi hại. Có tiểu đồng bọn hoảng sợ nói. Lý Tu Viện ỉ vào thân cao ưu thế lại là trông thấy đám người vây xem địa phương có một người mặc quần áo rách nát lôi thôi đạo nhân. Người đạo nhân này tay mang theo một cái bình đồng bên trong còn bốc hơi nóng, hẳn là một bình nước nóng. Lôi thôi đạo nhân dùng nước nóng hướng trên mặt đất đổ vào, đã thấy một gốc cây mầm sung ra, sau đó càng dài càng đại, chỉ chốc lát sau lại trưởng thành một khỏa cành lá rậm rạp đại thụ, trên cây trong nháy mắt nở hoa kết trái, rất nhanh liền kết xuất trái cây. Đúng là từng khỏa màu vàng lê lớn treo ở trên cây. Phu cận người nhất thời đều xem ngây người, chưa bao giờ thấy qua thế này hảo thuật. Ha ha, bần đạo này lê dáng dấp thế nào? Lôi thôi đạo nhân chỉ trên cây lê nói. Có người một đường lấy lại tinh thần nói. Đạo trưởng cho hay pháp, này lê tốt thì tốt, cũng không biết có thể hay không ăn, nếu là không thể ăn, chính là cho dù tốt ảo thuật cũng không đẹp. Cái này dễ thôi, hái một cái cho các ngươi nếm thử là được. Lôi thôi đạo nhân leo lên cây đi, lấy xuống từng cái lê ném đến phụ cận xem náo nhiệt người đi đường trong tay. Những người đi đường này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó to gan nếm thử một miếng. Đích thật là thơm ngọt ngon miệng, là chân chính lê. Này lê hương vị thế nào? Lôi thôi đạo nhân vừa cười vừa nói. Tiện cho lê, thơm ngọt ngon miệng, đa tạ đạo trưởng tặng lê. Nếm qua lê người đi đường liên tục tán thưởng. Lý Tu Viễn cũng xem nhập thần, nhưng rất nhanh lại có hơi nhíu nổi lên lông mày thầm nghĩ trong lòng, không phải chướng nhãn pháp, đây là đạo thuật. Chướng nhãn pháp là giả, hắn liếc thấy ra, nhưng là này cây lê lớn lên, nở hoa kết trái lại là chân chân thật thật bày ở trước mắt, đây cũng không phải là chướng nhãn pháp có thể làm được. Đây là một cái chân chính đạo hạnh cao thâm đạo trưởng. So trước đó cái kia lửa gạt hương hỏa chọc đạo nhân không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, cái kia lôi thôi đạo nhân đối với Lý Tu Viễn cười một tiếng, đem một cái tốt nhất lớn nhất vàng lên ném qua. Lý Tu Viễn theo bản năng tiếp trong tay. À, đây không phải cái kia thanh phong quán trước thư sinh sao, ngươi làm sao cũng ở nơi đây xem kịch pháp. Bên cạnh một cái ôm tiểu hài phụ nhân nhìn thấy Lý Tu Viễn không khỏi nhiệt tình chào hỏi. Phụ nhân này lại là Lý Tu Viễn vài ngày trước ở Thanh Phong quán vì nàng hài tử lấy tên phụ nhân kia, tựa hồ gọi Trương Thị. Con của nàng, Lý Tu Viễn còn nhớ rõ rất rõ ràng, gọi Trương Anh Kiệt. Là ngươi. Lại là hữu duyên. Lý Tu Viễn nói. Trương Thị cười nói, thư sinh ngươi tới được muộn khẳng định không biết chuyện gì xảy ra, ta lại biết, trước đó cái kia đạo nhân muốn cầu bên cạnh cái kia bán lê thương nhân bố thí một quả lê, kết quả thương nhân kia không chịu, nhà ta hán tử kia nhìn không được, mua cho hắn một quả lê. Không nghĩ tới đạo nhân này lại sẽ liền đem hí kịch, đem một quả lê ăn, sau đó giữ lại hạt lê vùi vào trong đất, tới lấy nước nóng lại mọc ra một gốc cây lê đến, ngươi nói này lợi hại hay không? Đích thật là lợi hại. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 127, một đạo nhân. Lôi thôi đạo nhân cầm một hạt lê trồng ra một gốc cây lê, sự việc thần kỳ như vậy có thể nói để chung quanh người xem náo nhiệt trợn mắt hốt mồm, đừng nói là bọn hắn. Chính là Lý Tu Viễn nhìn thấy cũng không nhịn được cố ngừng lại quan sát, cảm thấy hết sức thần kỳ. Bất quá đối với không biết quần chúng vây xem mà nói, chỉ cho rằng này lôi thôi đạo nhân đang biểu diễn ảo thuật, nhưng theo Lý Tu Viễn, người đạo nhân này thi triển lại là thực sự đạo thuật. Thế này đạo thuật xưng là tiên pháp cũng không đủ. Trong nháy mắt này khỏa cây lê liền trải qua một cái luân hồi, nở hoa kết trái. Tốt, đạo trưởng biến hòa hợp ngắn ngủi giật mình sau đó, rất nhanh nhưng lại người lấy lại tinh thần, không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Những người khác cũng đều nhao nhao biểu thị tán thưởng không thôi, hô to trò hay pháp. còn có chút người cảm thấy xem chưa đủ nghiền, hy vọng đạo nhân lại thay đổi qua một cái ảo thuật. Lôi thôi đạo nhân lúc này cười hắc hắc, đem trên cây lê toàn bộ hái xuống, phân cho cái khác quần chúng ăn sau đó, mới từ trên cây nhảy xuống tới. Người đạo nhân này cũng không nói chuyện, mà là xuất ra một cây cái xẻng nhỏ xem như bữa, đem viên này cành lá rậm rạp cây lê cho trước mặt mọi người chặt ngã xuống đất. Đáng tiếc một gốc tiện cho cây lê, đạo trưởng êm đẹp vì sao đem này cây lê chém, giữ lại này cây lê năm sau lại mở hoa kết quả không tốt sao? Có người hỏi. Giữ lại không được, giữ lại không được, này cây lê giữ lại sẽ mang đến tai họa, bần đạo vẫn là chặt đi tương đối tốt. Lôi thôi đạo nhân cười tủm tỉm nói ra, hiện tại bần đạo ảo thuật cũng thay đổi xong, các vị lê cũng ăn, liền tất cả giải tán đi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới đám người, vỗ vỗ cái mông liền rời đi. Nhìn thấy đạo nhân rời đi, vây xem đám người mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn bắt đầu ai đi đường ấy, hiển nhiên thanh này hí kịch còn chưa có nhìn qua nghiện. Vị này thư sinh, trước ngươi thay ta hoa nhi lấy một cái tên, ta còn không có tốt tốt cảm tạ ngươi, ta cũng không có gì chiêu đãi ngươi, xin đến nhà ta cửa hàng uống trà thế nào. Ta để cho ta nam nhân cho ngươi pha một bình trà ngon. Nhìn thấy náo nhiệt không có sau đó, bên cạnh Trương Thị nhiệt tình đối với Lý Tu Viễn nói. Lý Tu Viễn lấy lại tinh thần, cười nói, tạ ơn, không cần, ta còn có chút sự tình cần ra khỏi thành một chuyến. Nếu thư sinh ngươi có việc, vậy ta liền không trì hoãn ngươi, lần sau thư sinh ngươi có thể nhất định phải tới ta chỗ này uống trà, nếu là không hảo hảo cảm tạ ngươi một phen, ta này trong lòng thật băn khoăn. Trương Thị cười nói, tốt, vậy lần sau ta tới nhà ngươi cửa hàng uống trà. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn sắc trời một chút, mới cùng này Trương Thị cáo cá biệt, liền dẫn hộ vệ tiếp tục hướng ngoài thành đi. Còn chưa có đi bao xa, liền nghe một cái như giết heo kêu rên ở phía sau vang lên, cái kia trời đánh đạo nhân, đem ta đẩy xe lê đều cho thay đổi đi. Lý Tu Viễn nghe được thanh âm này sau đó ngây ra một lúc, nhìn một chút trong tay hương lê, lại nhìn sau lưng cái kia ngồi ở trống rỗng trên xe ba gác kêu rên thương nhân. Bên cạnh xem kịch pháp còn chưa có tán đi người thấy thương nhân một xe lê không có, nhao nhao cười nhạo. Ngươi này thương nhân như vậy hẹp hỏi, trước đó bố thí một cái lê cho cái kia đạo nhân ngươi cũng không chịu, lần này bị trả thù đi. Đáng đời, một xe lê cho đạo nhân kia một cái thì thế nào, một chút lương thiện chi lòng dạ đều không có. Thương nhân bị đám người chỉ mắng, lại thêm mất đi lê, vừa thẹn vừa vội, lại không nhịn được ngồi ở trên xe ba gác khóc lên. Này lê là hắn. Hắn không nhịn được rất nghi hoặc. Nhìn xem không giống, bởi vì hắn từ đầu đến cuối chính mình cũng để ở trong mắt. Này lê không phải làm chướng nhãn pháp từ bên cạnh cái kia bán lê thương nhân trong tay lấy đi, bất quá cái kia thương nhân một xe lê đích thật là không thấy. Lê dĩ nhiên không phải hắn, hắn lê bị bần đạo đưa về trong nhà hắn đi tới, hắn hôm nay trở về nhà liền có thể nhìn thấy, bần đạo cũng không có như vậy xuẩn, vì một xe lê liền thiếu một phần nhân quả. Một cái mang theo hèn mọn âm thanh vang lên, đã thấy không biết lúc nào từ mặt khác một con đường biến mất lôi thôi đạo nhân, lại thân thể nhoáng một cái đi tới Lý Tu Viễn bên cạnh. Ngươi chừng nào thì xuất hiện? Lý Tu Viễn hơi kinh hãi. Ngay tại vừa rồi. Lôi thôi đạo nhân híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Tu Viễn, không tệ, thực là không tồi, tướng mạo thật được, tiện cho dáng người, thể cốt cũng rắn chắc, khó trách ngay cả đầu kia Hắc Sơn quân đều có thể săn, đầu kia ngàn năm đại yêu chết ở trong tay của ngươi không tính oan uổng. Nói xong còn rối ra kia bàn tay bẩn thỉu trên người Lý Tu Viễn sờ lên. Đạo nhân không được vô lễ. Bên cạnh hai tên hộ vệ vừa quát, vội vàng đi lên phía trước ngăn cản này lôi thôi đạo nhân. Các ngươi lui ra. Lý Tu Viễn nhìn thấy này lôi thôi đạo nhân lại biết được Hắc Sơn quân sự tình, lúc này sắc mặt hơi đổi một chút phất phất tay ra hiệu hai tên hộ vệ không nên động thủ. Hai tên hộ vệ lúc này ngừng lại, ổn quyền lui trở về, vâng, đại thiếu gia. Đạo trưởng nhận biết ta. Lý Tu Viễn hỏi. Lôi thôi đạo nhân cười khà khà nói, không biết, hôm nay ngày đầu tiên gặp, bất quá. À, đây không phải tối hôm qua ta trên đường mất đi túi sao. Làm sao ở trên thân thể ngươi, duyên phận, thật sự là duyên phận, không nghĩ tới hôm qua rất đổ vận, hôm nay nhưng lại lần nữa gặp. Nói xong, hắn nhìn thấy Lý Tu Viễn bên hông túi, đưa tay muốn đi bắt. Lý Tu Viễn mặt tối sầm, chính mình này túi lúc nào thành đạo nhân này, rõ ràng là chính mình từ Xích Phát Quỷ Vương trong tay dọa dẫm, không, mượn tới. Xem ra đạo nhân này là thấy được thứ này là một món bảo bối, cho nên có ý nghĩ. Lúc này, hắn thân thể nhoáng một cái. Tránh thoát này lôi thôi đạo nhân kia bàn tay bẩn thiệu trưởng. Đạo trưởng, ngươi nhận lầm, thứ này hẳn không phải là đạo trưởng. Lý Tu Viễn nói. Ừm, mặc dù giống nhau đến mấy phần, nhưng bần đạo còn không xác định, không bằng cho bần đạo xem một chút đi. Lôi thôi đạo nhân trong ánh mắt buốc lên tạc quang. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút, lại là gỡ xuống này túi, đưa cho người đạo nhân này, đạo trưởng biết này túi tác dụng. Hắn cũng không lo lắng người đạo nhân này sẽ đoạt đi đồ vật của mình, thứ này phòng tay, chẳng những cùng mình có quan hệ, còn liên lụy âm phủ quỷ vương, chỉ cần nhưng phạm là cái đạo hạnh cao thâm, kiêng kỵ nhân quả đạo nhân đều hẳn phải biết lấy hay bỏ. Cái gì túi? Bần đạo làm sao không có cái gì nhìn thấy, a, vị này thư sinh, chúng ta quen biết sao? Như vậy nhìn chằm chằm bần đạo làm cái gì? Lôi thôi đạo nhân tốc độ tay kinh người, cũng không biết độc thân bao nhiêu năm, nắm lấy túi nhét vào trong ngực, sau đó trên mặt lại một bức mờ mịt bộ dáng, giống như vừa rồi sự tình gì đều không có xảy ra. Lý Tu Viễn khỏe miệng giật một cái, gượng cười nói, đạo trưởng ta hiện tại thật muốn bóp chết người, ta nghĩ đạo trưởng hẳn là sẽ không để ý đi. Nói xong, liền nhanh chân đi đi, muốn động thủ. Lôi thôi đạo nhân cười ha ha một tiếng, bận điệu nhảy ra nói, sư điệt, ngươi thật không có chút nào khôi hài, bần đạo cùng ngươi chỉ đùa một chút đây, lại nói bần đạo tân tân khổ khổ đuổi đến không biết bao nhiêu ngày đường tới thành Quách Bắc tìm ngươi, ngươi ngược lại tốt, gặp mặt liền muốn bóp chết ta, sớm biết như thế bần đạo liền không tới. Sư điệt, nghe được tiếng xưng hô này, Lý Tu Viễn bước chân dừng lại nói, ngươi vì cái gì xưng ta là sư điệt? Bần đạo sư huynh là sư phó ngươi, không để ngươi sư điệt kêu cái gì, ân, quên giới thiệu một phen, bần đạo đạo hiệu Mục đạo nhân. Là sư phó ngươi đạo nhân mù sư đệ, bây giờ sư phó ngươi đang lúc bế quan tu kim đan đại đạo, một lát chính là không ra được, sư huynh đối với ngươi không yên lòng, chỉ cần để bần đạo đi một chuyến. Một đạo nhân mở miệng nói ra, ngươi là sư phụ ta sư đệ. Lý Tu Viễn cả kinh nói, cũng đích thật là biết mình sư phó là có sư môn, trước kia cũng chỉ là nghe qua mà thôi, nhưng biết đến lại cũng không rõ ràng. Liên quan tới sư môn sự tình sư phó chưa bao giờ nhắc tới qua. Không nghĩ tới này lôi thôi đạo nhân lại là sư phụ mình sư đệ. Lý Tu Viễn lại hầu nghi quan sát một chút này tự xưng là một đạo nhân lôi thôi đạo nhân, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng là đích thật là có như vậy mấy phần tương tự. Ừm, sư điệt thật là có ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra bần đạo bất phàm. Một đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Không phải, là ngươi này hèn mọn hành vi cử chỉ rất giống ta kia sư phó. Lý Tu Viễn nói. Một đạo nhân. Lý Tu Viễn lại nói, đã là sư thúc. Kia cũng không thể gặp mặt liền lừa gạt van bối đồ vật đi, sư thúc ngươi phải đem ta món kia bảo vật trả lại, phải biết dựa theo lễ tiết, hẳn là trưởng bối cho vãn bối tặng lễ, nào có trưởng bối lừa gạt van bối đồ vật. Một đạo nhân cười hắc hắc, ngươi xem bần đạo bộ dạng này trên người có nửa điểm thứ đáng giá sao. Trước đó khát nước mua một quả lê cũng mua không nổi, còn cần người khác bố thí, sư đệ ta, trên người ngươi bảo bối nhiều, liền hào phóng một chút đem này túi đưa cho sư thúc tốt rồi. Dù sao cái đồ chơi này rơi vào tay của ngươi lại không có thần hiệu, chỉ là lãng phí bảo bối. Nói xong, thoải mái cho Lý Tu Viễn nhìn một chút, trừ trên thân một thân rách dưới đạo bào bên ngoài, thật là không có vật gì, ngay cả đạo nhân chiêu bài, phất trần đều không có. Chính là trên đầu châm gài tóc, cũng không biết từ nơi nào nhặt được một cái gỗ mục, cho tới dưới chân, cũng chỉ là một đôi chính mình bệnh rách dưới giày cỏ. Lý Tu Viễn nhìn thấy hắn như vậy nghèo khó dáng vẻ đích thật là nhìn qua thật đáng thương. Thật đúng là có chút không đành lòng muốn về bảo vật. Tu đạo có thể tu đạo mức này cũng coi là tuyệt. Ngươi thật sự là sư thúc của ta. Hắn lại có mấy phần hầu nghi nói. Không thể giả được. Một đạo nhân nói. Lý Tu Viễn nói, nếu ngươi không phải sư thúc của ta nhất định bị thiên lôi đánh xuống. Sư điệt ngươi miệng này không khỏi quá độc ác đi. Một đạo nhân mở to hai mắt. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy bầu trời một mảnh sáng tỏ, mới gật đầu nói, không có thiên lôi đánh xuống. Xem ra ngươi thật sự là sư thúc của ta. Một đạo nhân. Sư thúc, cũng không phải là sư điệt miệng hung ác, thật sự là đi ra ngoài bên ngoài không thể không cẩn thận một chút, nếu là đụng phải cái gì bảng môn tà đạo đối với ta có mưu đồ, vậy coi như không ổn, yêu ma quỷ quái tiện cho phòng, thế nhưng mà lòng người khó dò a, sư thúc hẳn là lý giải đi. Lý Tu Viễn nói. Một đạo nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười nói, lý giải, lý giải. Trong lòng hầu như gào thét nói ra, nguy hiểm thật lần trước cùng sư huynh cãi nhau không có đoạn tuyệt sư huynh đệ quan hệ, không phải lần này cần cắm. Nếu là người trong nhà, vừa rồi túi cho dù là sư điệt cho sư thúc quà ra mắt, hy vọng sư thúc đừng thấy lạ. Lý Tu Viễn nói, tốt, tốt, coi như ngươi có chút hiếu tâm, cái kia sư thúc liền không khách khí nhận. Một đạo nhân lại vui vẻ lên. Lý Tu Viễn lại hỏi, xin hỏi sư thúc, kia túi đến cùng có làm được cái gì? Đây là ý của ta bên ngoài có được, đến bây giờ đều sở không tới đầu não. Ừm. Cái túi là âm phủ quỷ vương ra may, trong đó ẩn chứa càn khôn, có thể chứa được một cái ngọn núi, quả thực là hiếm, có bảo bối, sư điệt đến cùng không hổ là nhân gian thánh nhân, trước mắt những thứ này tục vật, sư thúc cũng không chút nào do dự thu nhận. Một đạo nhân có chút mừng rỡ nói. Lý Tu Viễn khỏe miệng giật một cái, cảm giác thua thiệt lớn. Đây là túi chữ vật trong truyền thuyết ta. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 128, ngũ tệ tam khuyết. Mơ mơ hồ hồ bị lừa đi đây một món bảo vật, Lý Tu Viễn cảm thấy mình thật sự là thua thiệt lớn, bảo bối này còn chưa che nóng liền chạy tới trong tay người khác, tâm tình cũng không phải bình thường người có khả năng trải nghiệm, thế nhưng mà trông thấy một đạo nhân kia một bức bộ dáng cười mị mị trong lòng của hắn cũng rõ ràng, rơi xuống trong tay hắn đi đồ vật sợ là nếu không trở lại. Bất quá nghĩ đến này một đạo nhân nếu là sư thúc của mình, thứ này đưa cho hắn cũng coi là phù sa không chạy ra ruộng người ngoài. Dù sao một đạo nhân cũng là nhận chính mình nhờ vả, một mảnh hảo tâm tới thành Quách Bắc bảo vệ mình an toàn, nói khó nghe một chút, điểm này vất vả phí vẫn là phải cho. Lại không xách thịt này đau sự tình. Đúng rồi, sư thúc vừa rồi loại kia lên là chuyện gì xảy ra? Sư thúc êm đẹp làm gì trêu đùa vị kia bán lên người bán hàng rong, kia người bán hàng rong lừa gạt sư thúc tiền. Lý Tu Viễn nói. Một đạo nhân nói ra, cũng là không phải, chỉ là bần đạo nhất thời thiện tâm đại phát, giúp hắn vượt qua một kiếp mà thôi. A, đây là ý gì? Lý Tu Viễn truy vấn. Một đạo nhân nói ra, này người bán hàng rong là người bên ngoài, hôm nay lái xe tới trong thành bán lê thời gian đã chậm, trước mắt đã là hoàng hôn, hắn nhất định là bán không hết những thứ này lê, đến thời điểm ra khỏi thành thời điểm nếu là gặp sơn gia ở giữa chợ quỷ, tất nhiên sẽ tưởng lầm là chợ đêm, khi đó nhất định lái xe tiến về, nếu là hắn đi chợ quỷ, lấy mệnh của hắn cách sợ là muốn bỏ mệnh ở nơi đó, cho nên bần đạo lược thi tiểu kế, đem hắn lê đưa về nhà bên trong, hôm nay hắn hoặc là túc trong thành, hoặc là lập tức trở về nhà, cho tới quỷ kia thị liền sẽ không gặp lại. Cho dù là gặp được, trong tay không hàng, cũng sẽ không muốn lấy đi chợ quỷ giao hàng, như thế cũng liền có thể miễn đi hắn một kiếp, bần đạo lại cứu một mạng, thật sự là công đức vô lượng à. Nói xong, lại có chút đắc chí. Còn chưa cao hứng một lúc, nhưng lại nhìn xem Lý Tu Viễn nói, chẳng lẽ sư điệt coi là bần đạo là cố ý trêu đùa cái kia bán lê hay sao? Những người khác là nghĩ như vậy, ta cũng có chút nghi hoặc mà thôi. Lý Tu Viễn nói. Một đạo nhân cười nói, cho nên nói đây là thế tục ánh mắt, xem chuyện chỉ nhìn một mặt, cho thấy bên trên bần đạo là đùa bỡn cái kia bán lê. Ai bảo hắn ngay cả một quả lê cũng không nguyện ý bố thí cho bần đạo liền dọa một cái hắn làm trừng trị, nhưng bần đạo mất cứu được mệnh của hắn. Cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên liếc qua thấy ngay, chờ này người bán hàng rong sau khi trở về gặp được đầy gian phòng lê, hắn tự nhiên sẽ hiểu được. Thì ra là thế, sư thúc đến cùng là không phải là cao nhân đắc đạo. Lý Tu Viễn gật đầu nói, chỉ làm không nói, mặc kệ thế tục thấy thế nào, xem thanh danh như cặn bã, thế này tâm tính cũng không phải cái gì người đều có. Cao nhân đắc đạo chính là cao nhân đắc đạo. Chỉ là cái này hành sự tắc phong liền để người bên ngoài theo không kịp. Một đạo nhân bị này một tán dương lại có chút dương dương đắc ý. Sư thúc cái gì cũng tốt, chính là quá dơ giấy một chút, nếu là có thể ăn mặc một phen lời nói, có lẽ cũng sẽ không như vậy để cho người ta hoài nghi. Lý Tu Viễn nói. Một đạo nhân trừng mắt liếc nói, người tu đạo khó tránh khỏi có cái ngũ tệ tam khuyết, đây là chuyện rất bình thường, ta cái kia sư huynh, đó chính là sư phụ của ngươi chẳng phải mắt bị mù sao, đây là phạm vào tàn trong ngũ tệ, cho tới bần đạo, thì là phạm vào khuyết tài trong tam khuyết. Người khác nhiều ít đều có tài vận, thế nhưng mà bần đạo tài vận lại là số không, một chút cũng không, đời này là cùng tiền tài vô duyên, ngươi chính là một văn tiền tặng ta, ta quay người liền sẽ rơi mất. Chính là không rơi, cũng sẽ bị người đánh cắp đi, tóm lại tiền vĩnh viễn không giữ được trong người. Lý Tu Viễn nghe lập tức giật mình. Hắn cũng đọc qua một chút đạo môn sách, biết cái gì là ngũ tệ tam khuyết, cái gọi là ngũ tệ tam khuyết bên trong ngũ tệ là, quan quả cô độc tàn, tam khuyết là, tiền, mệnh, quyền. Mà nhập đạo người trừ cần phải có tu đạo tâm tính cùng tư chất bên ngoài, còn muốn đi tính toán số mệnh, ngũ tệ bên trong duy chỉ có không thể phạm cô liền khắc chế sư môn, không thể thu nhận, tam khuyết bên trong không thể khuyết mệnh. Người tu đạo cầu là trường sinh, ngươi như khuyết mệnh làm sao có thể có khả năng trường sinh. Trước kia Lý Tu Viễn sư phó đã nói, người tu đạo kiêng kỵ nhiều đi, lời này tuyệt đối không phải một câu lời nói dối. Vẫn là ta cái kia sư huynh tốt số, hắn ngũ tệ tam khuyết chỉ phạm vào tàn tật, khuyết quyền. Cho nên hắn lại có thể thu đồ, lại có thể để ngươi Lý gia cung phụng, trốn ở trong đạo quan thanh tu, trong người còn không thiếu bảo bối, so bần đạo không biết mạnh bao nhiêu. Một đạo nhân lại nói, quả thực, tam khuyết bên trong, có thể mất quyền, nhưng không thể nhất mất chính là khuyết mệnh, cùng khuyết tiền. Tu đạo một ít thời điểm cũng là rất cần tiền, nếu là trong số mệnh khuyết tiền, tu đạo con đường nhất định bước đi liên tục khó khăn. Lý Tu Viễn vẻ mặt chân thành nói, nếu sư thúc trong số mệnh khuyết tiền, kia vừa rồi món kia bảo bối lưu tại sư thúc trong người cũng là lãng phí, không bằng trả lại cho ta đi. Một đạo nhân lại cười khà khà nói, khắc bảo bối bần đạo không giữ được, ngươi kiện bảo bối này bần đạo lại là có thể lưu lại, ngươi là trời sinh thánh nhân, mệnh cách cực quý, ngũ tệ tam khuyết cũng khắc chế không được ngươi, ngươi tặng bần đạo đồ vật rơi không được. Lý Tu Viễn lúc này cảm giác mình bị gài bẫy rồi. Được rồi, không cùng sư thúc ngươi nói chuyện phiếm, ta còn có chút sự tình cần phải đi ngoài thành chợ quỷ một chuyến, sư thúc ngươi có muốn hay không cùng đi?
Không đi.
Một đạo nhân lập tức liền cự tuyệt nói, trời mới biết ngươi muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa, đừng kéo lên bần đạo, không phải để bần đạo cuốn vào nhân quả bên trong, bần đạo sẽ xui xẻo.
Sư phó không phải để sư thúc tới chiếu cố ta sao?
Lý Tu Viễn thần sắc cổ quái nói. Một đạo nhân nói ra, nói là chiếu cố, chỉ là làm thay mắt của ngươi, mọi việc nhắc nhở một chút ngươi mà thôi, để ngươi tiện có cái đề phòng, làm thế nào là chuyện của ngươi, ta cái kia sư huynh chẳng lẽ lại thật xuất thủ trợ qua ngươi?
Giống như...
Không có.
Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút nói.
Đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng, vì cái gì chính mình cái kia sư phó, cả ngày co đầu rút cổ ở trong đạo quan, không hề làm gì, liền hơi chút chỉ điểm một chút chính mình tu hành, hưởng thụ vô cùng.
Nguyên lai dễ ở chỗ này.
Đây chính là, cái khác người tu đạo nếu là biết thân phận của ngươi đối với ngươi chỉ sợ tránh không kịp, nào dám cùng ngươi có gặp nhau, ta cái kia sư huynh cũng không dám trực tiếp giúp ngươi, liền sợ ảnh hưởng tới ngươi về sau con đường. Đến thời điểm đã xảy ra biến cố gì, đây hết thảy đều phải tính tới bần đạo trên đầu, đến thời điểm sớm muộn cũng sẽ bị sét đánh chết.
Một đạo nhân nói ra, hơn nữa ngoài thành chợ quỷ chỉ là một chút tiểu quỷ mà thôi, không có cái gì yêu quái, ngươi đi không có việc gì, Hắc Sơn quân đều bị ngươi săn, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái chợ quỷ sao?
Nghe sư thúc tiểu nói này, đến là rất có đạo lý.
Lý Tu Viễn gật đầu nói,
người tu đạo cũng có người tu đạo kiêng kỵ, chính mình vẫn là phải tôn trọng.
Sắc trời không còn sớm, sư điệt đi sớm về sớm, bần đạo hồi trở lại chỗ ở của ngươi đi ngủ đây, đang lo đêm nay không có chỗ đặt chân, không nghĩ tới liền gặp sư điệt, tạo hóa, đây là tạo hóa à.
Một đạo nhân nói,
Lý Tu Viễn có loại cảm giác, này sư thúc sẽ không lại là một cái tới ăn nhờ ở đậu à.
Gặp mặt chính mình liền mất đi một món bảo bối, còn phải thật là chiếu cố.
Hy vọng môn phái này người tu đạo không nhiều trong lòng của hắn thầm nghĩ.
Nếu sư thúc không nguyện ý đồng hành, vậy ta chỉ có một người xuất phát, sư thúc biết ta trong phủ ở đâu sao?
Có muốn hay không ta cho sư thúc chỉ con đường?
Lý Tu Viễn hỏi.
Một đạo nhân cười khà khà nói, đương nhiên biết, sư điệt thật là tiền đến, không được lo lắng bần đạo.
Lý Tu Viễn cảm thấy mình quan tâm là dư thừa, này tiện nghi sư thúc, cũng là lao giang hồ, thế gian sự tình sợ là không có cái gì hắn không biết.
Vậy sư điệt đi trước.
Thì cái lễ sau đó, hắn cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian. Kéo theo hai tên hộ vệ liền hướng ngoài thành đi đến.
Một đạo nhân nhìn xem Lý Tu Viễn rời đi, không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nhủ nói, ta cái kia sư huynh sẽ không lại lừa ta đi, hắn đồ đệ này nói dễ nghe một điểm là nhân gian thánh nhân, nói khó nghe một chút chính là thai tinh, từ xưa đến nay, gặp thế gian đại loạn mới có thánh nhân giáng thế quét sạch thiên hạ, mà thánh nhân một đời cũng là kiếp nạn trùng điệp, ai biết bên người sẽ phát sinh hy kỳ cổ quái gì sự tình, thường thường một chuyện nhỏ phía sau liền ẩn chứa ngập trời nhân.
Quả
Cồn vật bi, Minh Tâm.
Chương 129, Kim Quỷ.
Đây chính là chợ quỷ sao?
Ra khỏi thành, đến ban đêm, Lý Tu Viễn kéo theo hộ vệ đi tới một chỗ dã ngoại hoang vu. Dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, phía trước quỷ hỏa hóng ánh, rừng cây cỏ cây bên trong càng là quỷ ảnh trung điệp, tuy có một ít đơn sơ kiến trúc, bài trí, nhưng là đều khắp nơi để lộ ra âm trầm cùng kinh khủng. Nếu như người nhát gan ở chỗ này bên trên một đêm tuyệt đối sẽ bị hù chết đến, chính là không chết cũng sắp điên.
Bất quá đây cũng là chợ quỷ chân thực dáng vẻ, chỉ có hắn nhìn thấy, người bình thường nếu là tiến đến nhìn thấy nhất định là mặt khác một phen cảnh tượng.
Đại thiếu gia, đây chính là chợ quỷ sao?
Nhìn xem cùng bình thường phiên chợ giống nhau như lúc.
Hộ vệ bên cạnh một đôi mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh.
Trong mắt hắn, nơi nào đó có cái gì quỷ hỏa, quỷ ảnh, chỉ có răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt chợ đêm.
Lý Tu Viễn nói ra, ở đây thật là chợ quỷ, chỉ là các ngươi nhìn không thấu mà thôi. Chờ một lúc đi với ta chợ quỷ sau đó coi chừng một chút, đừng không cẩn thận bị quỷ quái cho mê hoặc.
Vâng, đại thiếu gia.
Hai tên hộ vệ đáp lại một tiếng, lúc này trong lòng đề cao cảnh giác.
Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, mới nhanh chân hướng về chợ quỷ đi đến.
Chính mình lần này tới là vì mang đi trước đó cùng Chu Dục bọn người đồng hành mấy cái thư sinh.
Mặc dù Chu Dục đã thoát khỏi quỷ quái dây dưa, nhưng là những thư sinh khác còn chưa có.
Bất quá nghĩ đến Chu Dục cùng một cái nam quỷ ân ái 5-6 ngày. Lý Tu Viễn liền không nhịn được muốn bật cười, này Chu Dục đã là đầy đủ xui xẻo, hy vọng cái khác thư sinh hẳn là sẽ không so này còn xui xẻo.
Theo một cái hoang vu tiểu đạo đi tới, ba người rất nhanh vào chợ quỷ.
Thiếu gia, ngươi xem, ở đó có một thỏi vàng, không biết là ai đánh rơi.
Một cái hộ vệ thấp giọng nói.
Hẳn là giả đi. Bên cạnh một cái hộ vệ cũng đè ép thanh âm nói, nơi này nếu là chợ quỷ, kia trên mặt đất làm sao lại có thỏi vàng.
Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua nói ra, không phải thỏi vàng, là một đoạn xương người, bên cạnh còn ngồi xổm một cái oan hồn, ai nhặt được ai liền sẽ đem kia oan hồn mang về nhà, đến thời điểm nhất định bị kia oan hồn cuốn lên, kẻ nhẹ bệnh nặng một trận, kẻ nặng mất mạng.
Hắn trông thấy một đoạn xương người đồng thời, bên cạnh còn ngồi xổm một cái âm trầm nam tử trung niên, này trung niên kia chữ sắc mặt đen kịt, con mắt như đậu xanh bình thường lớn nhỏ.
Tản ra hồng quang.
Hiển nhiên, đây là một con lệ quỷ đòi mạng.
Hắn suy nghĩ một chút, sau đó sải bước đi qua, đem trên mặt đất kia tiết xương người nhặt lên.
Đại thiếu gia, ngài không phải nói thỏi vàng này là xương người sao, ngươi làm gì còn muốn nhặt?
Hộ vệ kinh hãi nói.
Quỷ này muốn hại người, hôm nay hại không được ta, lấy sau cũng sẽ hại một cái đường khác người, cho nên ta muốn đứt mất nó hại người ý nghĩ.
Lý Tu Viễn bình tĩnh nói.
Sắc mặt kia đen kịt trung niên lệ quỷ nhìn thấy Lý Tu Viễn nhặt lên kia tiết xương người, lúc này cười hắc hắc, lập tức liền hóa thành một cô âm phong ý đồ tiến vào người kia xương bên trong, sau đó bị người xem như là thỏi vàng mang về nhà.
Thế nhưng mà này lệ quỷ mới khẽ rửa gần Lý Tu Viễn chung quanh lập tức liền phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, giống như rơi vào dầu sôi bên trong, muốn bị nấu nổ mà chết.
Hô!
Một cỗ âm phong giống như bị đánh nát, kéo theo một cỗ mùi tanh hôi tứ tán ra, lại nhìn kia lệ quỷ đã biến mất không thấy.
Giang giác!
Sau đó, Lý Tu Viễn trong tay xương người phát ra một tiếng vang lanh lảnh, lại trực tiếp đứt gãy ra.
Thật là xương người!
Bên cạnh hai tên hộ vệ liếc mắt nhìn, lúc này giật mình.
Lý Tu Viễn tiện tay đem xương người vứt xuống xa xa trong rừng, vỗ tay một cái bên trên bụi đất nói, quỷ hại người đơn giản chính là mấy chiêu này mà thôi, một là biến hóa sắc đẹp, tiền tài mê hoặc ngươi, hai là thi triển ảo thuật mê hoặc ngươi, ba là hù dọa ngươi, chỉ cần gan lớn một chút, lại không bị sắc đẹp tiền tài mê hoặc, đi ra ngoài bên ngoài, 89/10 quỷ quái là có thể không nhìn.
Hai tên hộ vệ nghe vậy lại là thâm di vi nhiên nhẹ gật đầu, cảm thấy sau này có cần thiết một mực ghi tạc trong lòng.
Qua con đường này, liền hoàn toàn tiến vào chợ quỷ.
Đường đi không lớn, chính là một cái quanh co khúc hiệu đường núi, bên đường trên cây có quỷ hỏa phiêu động, tựa như đèn lồng, thắp sáng lấy núi rừng. Lui tới trong lúc đó đều là quỷ hồn du đãng, có nam có nữ, có tiểu hài cũng có lao nhân.
Mà hai bên còn có tiểu quỷ bày quầy bán hàng, buôn bán người một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật.
Lại giấy làm quần áo cùng đồ trang sức, còn có trên giấy vàng vẽ ốc xá, lâu vũ, cũng là có trước mộ phần tế bái dùng đồng tử, đồng nữ, đủ loại vật phẩm, đều không phải nhân gian đồ vật, giống như là mộ phần tế tự vật phẩm.
Lý Tu Viễn kéo theo hộ vệ một đường đi tới. Phàm là đi ngang qua quỷ nhìn thấy hắn một chút đều là vội vội vàng vàng tránh đi, không muốn áp sát quá gần.
Bởi vì nơi này quỷ ở Lý Tu Viễn cảm thấy kia như hỏa lô bình thường cực nóng dương khí.
Cho dù là thất khiếu linh lung tâm bị phong tỏa, đạo hạnh nhỏ yếu quỷ cũng không dám tới gần hắn thế này người tập võ.
Đây cũng là vì cái gì, gặp quỷ người đều là một chút già yếu tàn tật nguyên nhân, chân chính tam đại năm thô hán tử là không gặp được quỷ, bởi vì quỷ cũng chỉ có thể mê hoặc những cái kia người nhát gan suy yếu. Đụng phải lớn mật hung mãnh người nhất định là tránh không kịp.
Hai người các ngươi đi bên cạnh hỏi một chút, nhìn xem có hay không mấy cái kia thư sinh tung tích, bọn hắn không dám dựa vào ta quá gần, ta hỏi không được.
Lý Tu Viễn nói.
Vâng, đại thiếu gia.
Hai tên hộ vệ đáp lại một tiếng, lúc này đi ra.
Lý Tu Viễn lại dặn dò, chớ đi quá xa.
Mặc dù hai cái này hộ vệ cũng là người tập võ, dương khí rất nặng, nhưng là chỉ có thể để một chút tiểu quỷ tránh đi, nếu là gặp được một chút có đạo hạnh lão quỷ. Vẫn là sẽ trúng chiêu, cho nên hắn mới phân phó bọn hắn chớ đi xa.
Sau khi sinh, nửa đêm canh ba chạy thế nào tới nơi này không phải ngươi tới địa phương, mau mau về nhà rời đi đi.
Liền đang chờ ở lại thời điểm, một cái lưng còng lão quỷ đi ngang qua, nhìn thấy Lý Tu Viễn mở miệng nhắc nhở một câu, ra hiệu hắn rời đi nơi này.
Lý Tu Viễn thấy này ngây ra một lúc, sau đó thi cái lê nói, muốn hướng lao nhân ra nghe ngóng chút chuyện, không biết lao nhân ra thuận tiện hay không.
Không biết sau khi sinh muốn nghe ngóng sự tình gì.
Lưng còng lão quỷ hỏi.
Là mấy cái thư sinh tung tích, bọn hắn trước đó tới nơi này, lúc này nhưng không thấy, bọn hắn là bằng hữu ta lần này tới là tìm đến tìm bọn họ.
Lý Tu Viễn nói.
Không nghĩ tới quỷ này thì bên trong còn có quỷ có thể như vậy hảo tâm nhắc nhở chính mình rời đi nơi này.
Xem ra không phải tất cả quỷ đều là xấu xa, cũng có mấy cái tâm địa lương thiện.
Lưng còng lão quỷ nhìn xung quanh một cái, không nói gì, chỉ là chỉ bên kia núi rừng. Sau đó nhưng lại rất nhanh rời đi.
Lý Tu Viễn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ở kia phiến địa phương mơ hồ thấy được một chỗ lâm viên bên trong còn có kiến trúc. hẳn là một chỗ nghĩa trang. Xem ra lưng gù này quỷ rất kiêng kỵ chỗ kia, nói cũng không dám nói, chỉ có thể vạch tới. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, trước đó ta diệt đi cái kia mê hoặc chu dục nam quỷ nói, hắn là Sở thị lang môn hạ quỷ buộc, giữa hai cái này sẽ có hay không có cái gì liên hệ. Bất kể như thế nào, vẫn là phải đi xem một chút lại nói, hy vọng này hảo tâm lưng còn không có quỷ lừa gạt mình đi. Rất nhanh, hắn chào hỏi một tiếng trái phải hỏi thăm hai tên hộ vệ, để bọn hắn trở về. Hai tên hộ vệ trong đó một cái hộ vệ bị một cái người bán hàng rong quân lấy, nhất định phải mua đồ, một cái khác hộ vệ bị một cái nữ quỷ dây dưa, không biết đang nói một chút cái gì. Bất quá hai tên hộ vệ trước đó nhớ kỹ Lý Tu Viễn căn dặn, giờ phút này một phân phó, lúc này liền trái phải chạy trở về. Đại thiếu gia, chuyện gì? Tiểu nhân đã nhanh từ kia người bán hàng rong ở đó dò thăm thư sinh tin tức. Ta cũng trên ngựa từ nữ tử kia trong miệng hỏi ra một chút tình huống. Lý Tu Viễn cười nói, các ngươi hỏi không ra tới, bọn hắn sẽ không nói, bọn hắn đây là cầm tin tức câu các ngươi, chớ để ý bọn hắn, chúng ta đi. Vâng, đại thiếu gia. Hai tên hộ vệ đáp lại một tiếng. Kia hai cái dây dưa hộ vệ người bán hàng rong cùng nữ quỷ nhìn thấy một đoàn người rời đi, cũng không cùng tới, có lẽ là đối với Lý Tu Viễn có chút kiêng kỵ, lại hoặc là hai tên hộ vệ không có nhận bọn hắn mê hoặc, dẫn dụ nguyên nhân. Rất nhanh, Lý Tu Viễn đi tới một chỗ hoàn cảnh tương đối duyên dáng nghĩa trang trước. Thật không nghĩ tới, cái này sơn dạ trong lúc đó thế mà lại còn có một chỗ như vậy. Hắn quét nhìn thoáng qua. Mặc dù là ban đêm, nhưng là đón ánh trăng, hắn còn có thể nhìn đến đây hoàn cảnh. Không giống như là sơn dã trong lúc đó, ngược lại giống như là một chỗ đạp thanh du ngoạn nơi tốt, phụ cận có cây ăn quả vườn hoa, còn có một số đỉnh đài lầu cát, hơn nữa những vật này cũng không phải là huyễn hóa mà thành giả tượng, mà là thật tồn tại, nếu như là giả, khẳng định như vậy không gạt được hắn con mắt. Muốn tu kiến nơi này, cũng phải cần không ít tài lực. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đại thiếu gia, đây là một chỗ phủ đệ a. Hộ vệ bên cạnh nhìn xem phía trước nói, phủ đệ. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày nói, cái gì phủ đệ? Trên đó viết sở phủ. Hộ vệ nói. Vậy liền đi qua nhìn một chút. Lý Tu Viễn nói, trong mắt của hắn là không có sở phủ. Thế nhưng mà hướng phía trước không có đi bao xa thời điểm, mấy người bọn hắn lại đụng phải một dòng suối nhỏ, vừa mới vượt qua dòng suối nhỏ, lại nghe thấy bên cạnh một thanh âm vang lên. Mấy cái kia sau khi sinh, có thể hay không giúp một tay láo hủ đi đứng không tiện, qua không được đầu này suối, có thể giúp đỡ lưng láo hủ qua sao? Một cái giữ lại râu ngắn, khuôn mặt giàn mua, dáng người mất có một ít cao lớn lao giả mỉm cười đối với ba người ngoắc nói. Lao nhân gia, ta đến có ngươi một cây. Một cái hộ vệ vỗ vỗ bộ ngực có chút nóng muốn nói. Lý Tu Viễn đống nhiên đập hắn một chút lưng, ngươi đang làm cái gì? Hộ vệ kia lập tức thân thể run lên, con mắt từ mê mang bên trong thanh tỉnh lại, lập tức sợ hãi không thôi, chính mình tốt như vậy đầu quả nhiên làm sao lập tức đáp ứng lao nhân này. Đã trễ thế như vậy, núi này dừng trong lúc đó, một cái lao nhân muốn qua dòng suối nhỏ. Này rõ ràng là có gì đó quái lạ, người bình thường cũng sẽ không đáp ứng mới đúng. Đại thiếu gia, ta đây là... Ngươi bị quỷ mê hoặc mà thôi, đây là một con lão quỷ, có đạo hạnh, các ngươi ngăn không được cũng rất bình thường. Lý Tu Viễn nói, sau đó nhìn một chút cái kia cái gọi là muốn qua suối lao nhân. Trong ánh mắt hắn, lao nhân này căn bản cũng không phải là một người, mà là một mảnh hư thối vách quan tài đứng ở đó. Này nếu là đi qua cóng lao nhân kia, chính là đem một mảnh vách quan tài cho cóng lên người. Không có cái kia thời gian mất đối phó lao quỷ này, chúng ta còn có những chuyện khác muốn làm. Lý Tu Viễn nói. Hai tên hộ vệ đáp lại một tiếng, mới vội vội vàng vàng rời đi. Sở thị nghĩa trang. Đi vào một chỗ dưới tấm bảng, Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến bốn chữ lớn rơi vào phía trên. Đại thiếu gia, nay sở phủ đến, muốn hay không gõ một chút môn. Hộ vệ nói đến, trong mắt bọn hắn, môn này bài chính là một chỗ cửa phủ, hai phiến đại môn màu đỏ loét rơi vào trước mắt. Không có cửa phủ, đi trước lại nói, chờ gặp được người lại thông báo một tiếng là được rồi, môn kia là cho quỷ gõ, chúng ta là người sống, không cần để ý. Lý Tu Viễn nhanh chân đi về phía trước. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 130, Sở Thị Lang. Người nào, dám xâm nhập sở phủ. Lý Tu Viễn kéo theo hộ vệ hướng về nghĩa trang đi đến thời điểm, chợt ngay tại trên đường, mấy đạo âm phong từ phụ cận núi rừng, mồ mả trong lúc đó thổi tới, hóa thành mấy cái thân thể cường tráng gia đình. Ngăn ở mấy người bọn hắn trước mặt. Mấy tên gia đình này hiển nhiên cũng là quỷ. Bất quá quỷ này gia đình cùng cái khác quỷ không giống, kéo theo một cỗ hương hỏa vị, hiển nhiên là thường xuyên bị người tế bái, ăn vào hương hỏa quỷ. Thế này quỷ có thể trở thành gia đình, có thể thấy được này sở thị nghĩa trang thế lực cũng không nhỏ. Ta tới nơi đây tìm người, mấy vị nếu xuất hiện, có thể hay không phiền phức giúp ta hướng về chủ nhân nơi này thông báo một tiếng. Ta có thể chờ đợi ở đây, làm phiền. Lý Tu Viện thi cái lễ đạo, vẫn tương đối khách khí. Một cái quỷ gia đình cả giận nói, ngươi là cái thá gì, mạ muội xâm nhập sở phủ còn chưa có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi còn dám để cho chúng ta thông báo, các huynh đệ, lấy trước mấy người này lại nói. Lý Tu Viện lúc này mặt tối sầm, chính mình ở âm phủ chính là xích phát quỷ vương cũng phải cấp chính mình mấy phần mặt mũi, ngược lại là đi tới nhân gian trong nghĩa trang, đụng phải mấy cái quỷ gia đình lại là như vậy ngang ngược càng rỡ, há miệng liền mắng người. Mấy cái này quỷ hộ vệ giờ phút này quả thật còn động thủ, từng cái trái phải hướng về Lý Tu Viễn bọn người đánh tới. Các ngươi đừng muốn làm tổn thương ta nhà thiếu gia. Hai cái trái phải hộ vệ cũng là giận dữ, rút đao muốn chém. Thế nhưng mà quỷ gia đình lại là cười âm hiểm một tiếng, há mồm phun một cái một cỗ băng lãnh khí tức phun tới, rơi xuống hai tên hộ vệ trong người. Lý Tu Viễn bên người hai cái này hộ vệ lập tức khắp cả người phát lạnh, như muốn đông cứng. Quỷ bọn gia đình lại thừa cơ hội này trái phải vọt lên, đem hai cái này hộ vệ bắt lấy. Bị quỷ nắm một cái, hai tên hộ vệ lúc này đã cảm thấy bị bắt địa phương đã mất đi chi giác, không thể động đậy. Còn có mấy cái quỷ gia đình cười gần hướng về Lý Tu Viện đánh tới. Một đám tiểu quỷ, thật sự cho rằng có một chút đạo hạnh liền có thể tùy ý vọng vi. Muốn chết. Lý Tu Viện lúc này nổi giận, giơ chân lên liền hướng về một cái quỷ gia đình đá vào. Quỷ kia gia đình muốn hướng về Lý Tu Viện trong người thổi hơi, thế nhưng lại rất nhanh phát hiện hắn thổi hơi căn bản cũng không có tác dụng. Sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, đã thấy đến Lý Tu Viễn một cước tinh chuẩn tàn nhẫn rơi vào trên người mình. Hoa! Quỷ này gia đình phát ra một tiếng thê lương tiếng thê ơ. Cả người tựa như là bị lôi điện bổ trúng đồng dạng, quỷ thân thể trong nháy mắt ngay tại giữa không trung nổ tung, hóa thành một cô âm phong bốn phía tán đi. Lý Tu Viễn lại nhanh chân đi tới, giống như là đập con ruồi giống như đối với hộ vệ bên người mấy cái quỷ gia đình trái phải vỗ vỗ. Mấy cái này quỷ gia đình đạo hạnh đã không thua quỷ sai. Thế nhưng mà trước mặt Lý Tu Viễn lại yếu ớt tựa như là đậu hũ đồng dạng, tùy tiện đụng một cái, không, còn chưa có đụng phải liền đã bay ra ngoài, thân thể bị đập chia năm xẻ bảy, bị thương nặng trực tiếp hóa thành một cỗ âm phong tản ra, tổn thương tùy tiện cũng khó tránh khỏi quỷ thân tan vỡ, khó mà lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ là ngắn ngủi trong phiến khắc, trước đó còn khí thế hung hăng quỷ gia đình liền bị Lý Tu Viễn đánh bay không còn chút nào. Mấy cái quỷ gia đình đều như vậy phách lối. Ta ngược lại muốn xem này sở thị trong nghĩa trang còn có cái gì hung ác lệ quỷ chưa từng xuất hiện. Lý Tu Viễn mặt lạnh lấy, nhanh chân đi về phía trước. Hai tên hộ vệ mặc dù đối cứng mới sự tình có chút tim đập nhanh, nhưng đại thiếu gia không sợ, thân là hộ vệ bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng sợ chết, cũng lập tức đi theo. Giờ phút này Lý Tu Viễn đánh bay mấy cái quỷ hộ vệ sự tình tự nhiên là không gạt được phụ cận cái khác quỷ, phụ cận lập tức liền có âm phong thổi đi, lá cây gì rào rung động. Rất tốt, để bọn hắn đi mật báo. Ta để bọn hắn đều chính mình lộ diện, lại một lưới đả kích, tránh khỏi phiền phức. Lý Tu Viễn thoang thoảng nhìn thoáng qua, lại là không có đi ngăn cản. Nhưng vào lúc này giờ phút này, truy cập chọe đủ ạ toẻ để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Sở thị trong nghĩa trang một chỗ có một chỗ vàng son lộng lẫy cung điện cực lớn, xa hoa tinh mỹ, không thua thành Quách Bắc ở trong miếu thành hoàng. Trong cung điện, ca múa sinh tiêu, tân khách tụ tập, có râu tóc lê đất láo giả, cũng có yêu diễm vô song nữ tử. Còn có anh Tuấn Phi Phàm công tử, mặc dù đều có khác biệt, nhưng đều cũng không phải là hạng người bình thường. Mà vị thủ chính là một vị người mặc quan phục, đầu đội mũ quan láo giả, ngồi bên cạnh một vị người khoác hà y đoan trang cao quý phu nhân. Nhìn xem bộ dáng đây là đang mở yến hội, mở tiệc chiêu đãi chúng tân khách. Vốn là vui vẻ hòa thuận một màn, thế nhưng mà lúc này bên ngoài lại đánh tới một trận âm phong, một vị quỷ gia đình thất kinh chạy vào, lao ra, không xong rồi. Bên ngoài có ba cái phạm nhân xông vào trong phủ, mấy cái huynh đệ tiến đến chặn đường, không những ngăn không được, ngược lại bị đánh nát thân thể, hóa thành âm phong, thê thảm vô cùng. Cái gì? Chủ vị phía trên cái kia mặc quan phục nam tử, lúc này nhíu mày, phạm nhân cũng dám xâm nhập nơi đây. Còn đả thương gia đình của ta. Lúc này, ca múa thanh nhạc dừng lại, trên yến hội âm thanh ngừng lại. Sở thị lang chớ có tức giận, mấy cái phạm nhân mà thôi, cho ta thi triển một chút pháp thuật đại phát hắn đi là được. Cái kia sợi râu kéo trên mặt đất lão giả vớt râu cười nói. Sở thị lang nói ra, người này có thể đánh làm tổn thương ta trong phủ gia đình, sợ cũng là người trong giới tu hành, có chút đạo hạnh, chỉ sợ không dễ đuổi, chẳng bằng mời hắn vào, nhìn xem người này đến cùng là người thế nào, là địch hay bạn cũng tiện phân biệt một hai. Nếu là người trong giới tu hành, mời hắn vào là hẳn là, nếu không phải, hôm nay liền để hắn lưu ở nơi đây. Cái kia sợi râu lê đất lão giả cười nói, sau đó đưa tay đối với bên ngoài một chút. Vài miếng lá cây bay ra, rơi vào bên ngoài biến thành ba con đường đường. cuối con đường là ba cái hố to, trong hố có bén nhọn gai gỗ. Một khi đạp sai con đường, vào hố, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương pháp này rất tốt. Cũng có tân khách thấy điểm này đầu nói. Ngồi ở chủ vị Sở Thị Lang không có mở miệng, cũng coi là ngầm cho phép. Lúc này, một đường nhanh chân đi tới Lý Tu Viễn Bàng Nhược Vô Vật, trực tiếp nhanh chân hướng về kia một tòa vàng son lộng lẫy đại điện mà đi, trên đường đi cũng không sợ quỷ quái ngăn cản. Đại thiếu gia, ngươi xem, nơi này đều ba con đường, mỗi một đầu đều như thế, chúng ta nên đi đầu nào a? Hộ vệ chỉ bên cạnh nói. Các ngươi đi theo ta liền tốt, đừng bị mê hoặc, nào có con đường, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một con đường, những con đường khác có cạm bẫy, rơi xuống liền có thể sẽ chết, xem ra nơi đây chủ nhân không phải một cái hạng người lương thiện, ân, rất tốt, như thế ta an tâm, miễn cho giết lầm tiện quỷ. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu nói, trong lời nói lại bí mật mang theo sát ý. Đã có hại nhân chi ý, vậy tuyệt đối không phải người tốt lành gì, giết là một chuyện tốt. Mà hai tên hộ vệ nghe vậy mặt đỏ lên, cảm thấy có chút mất mặt, lần này không những hộ vệ bất lợi, ngược lại bị quỷ quái mê hoặc nhiều lần, kém chút đem thiếu gia mang vào tử lộ. Lý Tu Viễn kéo theo hai tên hộ vệ nguyên nhân tự nhiên không phải để bọn hắn đối kháng quỷ quái, mà là đối phó dã thú. Bây giờ bị quỷ quái mê hoặc cũng không có gì trách cứ, dù sao bọn hắn bản thân liền là người bình thường, chỉ là có chút võ nghệ mà thôi, không có đối phó quỷ quái bản lĩnh, chính mình cũng không thể ép buộc. Vị công tử này, chủ nhân nhà ta mời công tử tiến vào nhập tọa. Một vị tỷ nữ ra đón, lại là một con nữ quỷ. Lý Tu Viễn không nói lời nào, chỉ là sải bước đi đi vào. Trong cung điện, vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng chói, tựa như ban ngày. Nguyên lai là cái người đọc sách, không biết đêm khuya không ngợi mà tới, cần làm chuyện gì. Cầm đầu Sở Thị Lang đứng lên, đầu tiên là thi cái lễ, sau đó mới mở miệng nói. Lý Tu Viễn quét nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng tụ, có chút lành y nói, phía ngoài kia ba đầu giả đường cạm bẫy là ai bố trí. Sở Thị Lang sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới người đọc sách này thế mà không có chút nào đem chính mình để ở trong mắt, không chút nào nể tình. Cái khác tân khách lại là nhíu nhíu mày, đối với Lý Tu Viễn loại thái độ này lập tức liền ôm lấy lý. Là lão hủ bố trí, chỉ là vì nhìn xem tiểu hữu có phải hay không người trong giới tu hành, nếu tiểu hữu nhìn thấu lão hủ cảm ấy, kia tất nhiên là người trong giới tu hành không thể nghi ngờ, đã là đạo hữu, sao không ngồi xuống tụ họp một chút, cần gì một chút chuyện nhỏ canh cánh trong lòng. Cái kia râu dài lê đất lão giả cười nói. Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm hắn, lúc này sải bước đi qua, người đó là cạm bẫy giết người, thăm dò ta cần gì phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, trước kia có một con ngàn năm hà thủ ô tinh lừa ta 4 lần, kết quả không thành tiên được, còn bồi thường một thân bảo dược, ngươi không phải là phúc đức tinh quái, cũng không phải đạo hạnh cao thâm đại yêu còn dám bố bấy giờ, muốn giết chết ta, ngươi biết giá phải trả sao. Ách lao giả này cười nói, thư sinh ngươi còn rất biết khoan lác, ngàn năm hà thủ ô tinh là nhân vật nào, cũng là ngươi có thể nhận biết, lại nói. Cho dù lão hủ thật bố trí xuống cả bẫy, ngươi lại như thế nào? Nhân quả hai chữ xem ra người không hiểu. Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm hắn nói. Có biết một hai, có thể ngươi một cái hậu sinh văn bối, phối cùng lão hủ giảng nhân quả. Lão giả lạnh lùng cười nói. Nếu biết nhân quả, kia tinh quái kiếp nạn ngươi biết không? Lý Tu Viễn lại nói. Lão giả quát khe nói, người trẻ tuổi, đừng quá phách lối, nơi này cũng không phải ngươi dương ngoài địa phương. Xem ra ngươi là không hiểu. Đã như vậy vậy ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, người của ngươi kiếp đến. Lý Tu Viễn đưa tay bắt lại lão giả này kia râu dài. Vào tay sau đó này râu dài nhưng căn bản cũng không phải là sợi râu, mà là một nhánh cây liễu. Đây là một con liễu thụ tinh. Lão giả không nghĩ tới Lý Tu Viễn thế mà thật dám ở chỗ này ra tay với mình, lúc này quá sợ hãi, vội vàng muốn thi triển pháp lực. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn trợn tròn mắt. Pháp lực căn bản là thử không ra. Xem. Người là cây liễu đều biến đỏ, có tơ máu, hút không ít người máu đi, khó trách 100 năm không tới liền có không cạn đạo hạnh, đi là bàng môn tà đạo, đạo hạnh tăng trưởng nhanh cũng là hợp tình lý. Lý Tu Viễn nhìn xem cành liễu trong tay, phía trên có huyết sắc đường vân. Hắn trước kia nghe sư phụ mình nói qua, trên lá cây liễu có tơ máu, biến đỏ chính là hấp thu máu người nguyên nhân. Thả ta ra, thả ta ra. Liêu thụ tinh giấy rủa nói, đồng thời cảm thấy một chút sợ hãi. Người này, tựa hồ bất phàm. Lý Tu Viễn nói, nếu là hấp thu máu người ác yêu, cùng nó chờ ngươi tương lai chết ở lôi kiếp phía dưới còn không bằng hiện tại liền đã kết liễu ngươi, miễn cho ngươi tiếp tục hại người. Nói xong rút ra bên hông yêu đao, nhấc đao liền chém xuống. Đối mặt như thế đột nhiên phát sinh tình huống, đại điện bên trong cái khác tân khách lập tức kinh hãi, vội vàng nói, dừng tay, mau dừng tay. Ác đồ, buông ra liễu lão. Đao hạ lưu nhân. Những cái kia tân khách muốn ngăn cản, thế nhưng mà Lý Tu Viễn nhưng căn bản không nghe khuyên bảo. bởi vì hắn nhìn ra đủ loại huyết tượng, biết ở đây một chút tân khách rốt cuộc là thứ gì. Toàn bộ đều là một đám yêu ma quỷ quái. Một đao kia không lưu tình chút nào chém xuống. Giang giác. Tựa như là cây cối bị chém đứt âm thanh vang lên. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 131, không đuôi hồ ly. Lý Tu Viễn không có chút nào do dự cùng thương hại, giơ tay chém xuống một đao chạm tại cái này liêu thụ tinh trên thân, cũng mặc kệ cái khác yêu ma quỷ quái có phải hay không mở miệng muốn ngăn lại. Đây là một con ác yêu, ngay cả mình này chưa từng gặp mặt người đều muốn hại, chớ nói chi là cùng nó có khúc mắc người. Hiển nhiên, nay yêu hại người đã trở thành một loại bản năng, ngày sau còn không chừng muốn hại bao nhiêu người. Phải chờ thêm trời chu hắn quá trình này thật sự là quá chậm, chẳng bằng hôm nay liền tiễn hắn lên đường, miễn cho hắn vào sau tiếp tục hại người. Một đao kia rơi xuống, mặc dù không có bất kỳ cái gì đạo thuật, pháp lực gia trì, nhưng là trước mắt cái này liêu thụ tinh đã ở Lý Tu Viễn trong tay hiện ra nguyên hình, thi triển không được bất kỳ pháp thuật, một đao kia trực tiếp liền chặt ở trên người của nó. Kèm theo liễu mục đứt gây âm thanh vang lên, cây này tinh thân thể lúc này liền chặt đứt thành hai mảnh. A. Liêu thụ tinh phát ra thê thảm âm thanh. Đã thấy một khỏa cành lá rậm rạp cây liếu ngã trên mặt đất, kia bị chém đứt địa phương chảy ra tinh hồng chất lỏng, tản mát ra một cỗ mùi máu tươi. Lý Tu Viễn thậm chí còn gặp được kia bị chặt cây thành hai mảnh cây liếu như động vật thi thể, co quắp đến mấy lần, mới bất động. Ngươi này ác tặc, hỏng rồi lão hủ căn cơ, lão hủ hôm nay liền phụ thân ở trên thân thể ngươi, để ngươi mãi mãi không có ngày sống yên ổn. Chợt, đã thấy kia cây liếu bên trong, một cái râu tóc lê đất lão giả thân ảnh bay ra, dương nhanh múa vuốt. Nổi giận đùng đùng hướng về Lý Tu Viễn đánh tới. Đây là liễu thụ tinh âm hồn, bản thể của nó mặc dù bị chặt cây, nhưng là âm hồn vẫn còn sống. Lý Tu Viễn vết đao không được hắn âm hồn. Liễu thụ tinh âm hồn nhào về phía Lý Tu Viễn, mà là Lý Tu Viễn lại là hoàn toàn không sợ, đưa tay tiện tay vung lên, giống như là đập con rồi giống như đập vào nó âm hồn phía trên. Hô! Liễu thụ tinh âm hồn bị cái vỗ này tựa như là một đoàn đồng vụ bị gió thổi qua, ngay cả thống khổ đều không cảm giác được liền đã bị đánh tan. Hóa thành một cô âm phong bốn phía phiêu đáng ra. Ta nói không lưu ngươi, liền không lưu ngươi, ngươi âm hồn cũng đừng nghĩ còn sống đi hại người. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Giờ phút này, đại điện bên trong, chúng tân khách còn có chủ vị Sở Thị Lang đều ngơ ngẩn, trong mắt nhìn về phía Lý Tu Viễn thời điểm chỉ có chấn kinh cùng e ngại. Liêu thụ tinh mặc dù chỉ là tu hành trăm năm, nhưng bởi vì đi là tà đạo, đạo hạnh tiến bộ thần tốc, tu vi căn bản cũng không thấp hơn 300 năm tinh quái. Thế nhưng mà thế này đạo hạnh ở này thư sinh trước mặt lại ngay cả một chút sức phản kháng đều không, bị người trước mặt mọi người bắt lấy cảnh, một đao chặt cây. Như tiểu phu đốn cây, gọn gàng mà linh hoạt. Trừ cái đó ra, lưu lại âm hồn cũng tiện tay liền cho tản ra. Như thế, liêu thụ tinh liền coi như là hồn phi phách tán, chính là đại la thần tiên cũng không cứu lại được tới. Ngươi, ngươi sao có thể giết liêu lão? Một cái tân khách chỉ vào ngón tay, run rẩy nói ra, hắn cùng ngươi có thể không oan không thủ. Lý Tu Viễn nhìn hắn một cái, hắn muốn hại ta, làm sao không có thủ. Có thể hắn cũng không có hại đến ngươi a. Kia tân khách nói. Bởi vì ta có bản lĩnh, cho nên hắn hại không tới ta, cái khác không có bản lãnh người khẳng định bị hắn hại chết không ít, ta muốn trừ này ác yêu, ngươi có ý kiến. Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm này tân khách nói. Kia tân khách cũng là một con yêu. Không có ý kiến. Kia tân khách nhìn xem Lý Tu Viễn trong tay nhỏ máu đao, không khỏi dùng mình một cái nói. Thư sinh. Ngươi đừng quá làm càn. Sở Thị Lang lúc này mặt lạnh lấy, trung điệp vừa quát, nơi này là ta Sở gia phủ đệ cũng không phải ngươi làm sằng làm bậy địa phương. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, ta làm sằng làm bậy. Vậy còn ngươi, xem trên người ngươi quan phục hẳn là khi còn sống cũng là một vị triều đình quan viên, nếu là triều đình quan viên. Như vậy ngươi hẳn phải biết làm quan chủ chính, nên tạo phúc một phương, kết quả ngươi ngược lại tốt, khi còn sống không nhìn thấy ngươi tạo phúc bách tính, sau khi chết ngược lại xây quỷ trạch, mở chợ quỷ. Tụ tập nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, ngươi muốn làm cái gì? Nghĩ tại làm quỷ đại vương sao? Sở Thị Lang sắc mặt phá lệ khó coi, sau khi hắn chết thành quỷ, hưởng thụ cung phụng nhiều năm, còn chưa có người như vậy nói chuyện với mình. Ngươi không nói lời nào đó chính là chấp nhận. Lý Tu Viễn lại nói, ta không biết ngươi là ai, khi còn sống lại là người nào, bất quá xem ngươi bộ dáng này chết không đi đầu thai, ngược lại ở chỗ này tụ chúng nháo sự, khi còn sống nghĩ đến cũng là một cái tham quan. Sớm biết nơi này tụ tập nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, ta nên để thành hoàng tới đây bắt người, đem các ngươi những thứ này quỷ toàn bộ đưa vào âm phủ, không đi đầu thai, liền đi xuống địa ngục, bớt ở chỗ này làm mưa làm gió. Chờ một chút, này thành hoàng cũng có vấn đề, hắn thân là thành Quách Bắc thành hoàng, ngay dưới mắt lại có nhiều như vậy quỷ, quỷ sai ngay tại ngoài thành phụ cận du đãng, cũng không dám tới đây, xem ra cái mông cũng không sạch sẽ, ân, quay đầu ta phải tìm hắn nói chuyện, hắn nếu không hành động, ta không ngại cũng chém này thành hoàng, đổi qua người khác đi làm. Đông dưng, hắn lại sắc mặt lạnh lẽo, đối với này thành Quách Bắc thành hoàng một điểm cuối cùng hảo cảm đều biến mất. Này thành Quách Bắc thành hoàng tuy nói tính kế chính mình một lần, nhưng hắn vẫn cho rằng này thành hoàng còn tính là tận tụy, chí ít hiện tại Lý Tu Viễn cảm thấy mình nhìn lầm. Rời gần như vậy, nhiều như vậy quỷ quái hội tụ, Lý Tu Viễn không cho rằng này thành hoàng lại không biết. Ban đầu ở Lan Nhược Tự, Thanh Mai ngoại ý muốn chết rồi, thành hoàng đều biết, chớ nói chi là gần như vậy Sở Thị Nghĩa Trang. Lớn mật, thân là một cái người đọc sách, càng như thế phách lối làm vậy, bất quá là ỷ vào chính mình có chút đạo hạnh mà thôi, ngay cả lão phu đều không để vào mắt, thành hoàng đều muốn chém giết, quả nhiên là tội ác tại trời. Sở Thị lang quát. Lý Tu Viễn cười lạnh nói, ta như giết là người, tự nhiên là tội ác tại trời, thế nhưng mà các ngươi đều là quỷ, vẫn là một đám không an phận quỷ, giết các ngươi nếu là lan truyền ra ngoài, bách tính sẽ chỉ khen hay, không có người hy vọng ban đêm có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái ở nhà mình phụ cận du đãng. Bớt nói nhiều lời, các ngươi hôm nay muốn cùng ta đấu pháp, ta liền bồi các ngươi đấu đến hừng đông, nhìn xem là các ngươi chết vẫn là ta chết. Nói xong, ngồi ở bên cạnh cái kia liếu thụ tinh vị trí bên trên, cầm trong tay yêu đao, bình tĩnh quét nhìn chúng tân khách, bầy quỷ buộc. Đối mặt Lý Tu Viễn như thế kiên cường, tình cảnh lập tức cứng đờ. Sở Thị Lang sắc mặt tái xanh, ánh mắt lấp loe không yên, trong lòng đủ kiểu ý nghĩ toát ra, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hắn nhìn không ra này thư sinh trẻ tuổi sâu cạn, không dễ mạo muội hành động, như người đọc sách này thật chỉ là dựa vào một cỗ nhiệt huyết chính khí, không có gì tu vi cũng là dễ làm, liền sợ người đọc sách này là một vị đạo hạnh cao thâm hạng người. Thật như vạch mặt bắt đầu đấu pháp, hậu quả này sẽ có cỡ nào nghiêm trọng cũng không phải là hắn có thể đoán trước. Tình cảnh cứng ngắc lại một lúc sau đó, chợt Sở Thị Lang ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía tân khách trên ghế một cái mỹ mạo xinh đẹp nữ tử. Kia mỹ mạo xinh đẹp nữ tử nhìn thấy Sở Thị Lang ánh mắt, lúc này cũng rõ ràng ý đồ của hắn. Lúc này, giọng dịu dàng cười một tiếng, bãi động dài nhỏ vòng eo chậm rãi đứng lên. Vị công tử này, đừng tức giận nha, Liếu Thụ Tinh nó không biết công tử lợi hại, mạo phạm công tử. Bây giờ bị công tử chém cũng là nó gieo gió gặt bão, thế nhưng mà trước mắt Liêu Thụ Tinh đã chết, công tử tức giận cũng hẳn là tiêu tan, cần gì cùng chúng ta những thứ này người không liên quan đối chọi gây gắt đây. Dù sao chúng ta lại không có cùng công tử có khúc mắc, không phải sao? Này mỹ mạo xinh đẹp nữ tử nói giọng dịu dàng cười một tiếng, cách không lấy ra một cái chén rượu, đi vào Lý Tu Viễn trước mặt doanh doanh thi cái lễ, chén rượu này nước coi như là nô gia cho công tử chịu nhận lỗi. Nói, cố ý thân thể gần sát Lý Tu Viễn, đem kia rộng mở và táo triển lộ cho nam nhân nhìn. Thế nhưng mà trong mắt của hắn không nhìn thấy kia hồn viên bộ ngực đầy đạn, chỉ có thấy được một túm thể mao. Lý Tu Viễn tỉnh táo nhìn nữ tử này một chút, ta nghe người ta nói, rồng trên trời nếu như phạm sai lầm sẽ bị cắt mất lỗ tai, rơi trên mặt đất biến thành quả mận, hồ ly phạm sai lầm, thì là sẽ bị cắt mất cái đuôi, đứt mất nó con đường tu hành, miễn cho nó tiếp tục làm hại một phương. Ngươi, làm sao biết? Này mỹ mạo xinh đẹp nữ tử quá sợ hãi đạo, chén rượu trong tay đều rơi xuống xuống dưới. Chỉ là một con hồ ly hoang dã, hiểu được một chút biến hóa phương pháp, ngay cả hình người đều không có tu ra tới cũng nghĩ hại ta. Lý Tu Viễn trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay trộm một cái, bắt lại nữ tử này cổ. Đã thấy này xinh đẹp vũ mị nữ tử phát ra một tiếng hồ ly thét lên, sau đó toàn thân tịnh lệ quần áo rụng xuống, đã thấy một con lông xù hồ ly bị hắn bóp ở trong tay, kỳ quái là con hồ ly này cũng không có cái đuôi. Tựa hồ bị người cho ngạnh sinh sinh chặt đứt. Chít, chít chít. Hồ ly ra sức giằng co, trong mắt để lộ ra vẻ sợ hãi. Thư sinh, ngươi quá phận, vung nàng ra. Sở Thị Lang lúc này giận tím mặt đạo, lại là cũng nhịn không được nữa, vung tay lên, phụ cận quỷ gia đình cùng nhau bừng lên. Chính mình mở tiệc chiêu đãi tân khách, bây giờ Liêu Thụ Tinh bị giết, hồ ly tinh lại bị cầm xuống tới, nếu là lại không có chút biểu thị, chính mình cái này Sở Thị Lang chỉ sợ muốn biến thành chê cười. Lý Tu Viễn bên người hai tên hộ vệ quá sợ hãi, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy quỷ, đây không phải chọc tổ ong vỏ vẽ đi. Thế nhưng mà Lý Tu Viễn lại là không sợ, hắn đứng lên nói, quá phận. Chẳng lẽ này hồ ly liền không quá phận sao? Nói xong, đưa chân một đá, vừa mới rơi xuống đất chén rượu ủng ủ cục lăn ra ngoài, rượu kia nước vại xuống đến, một cái màu trắng trong suốt quái trùng từ trong chén rơi ra ngoài, trên mặt đất giấy rủa. Nếu là vừa rồi Lý Tu Viễn bị sắc đẹp mê hoặc, uống chén rượu này. Này quái trùng chui vào trong bụng, trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Như đồ ác độc như thế, ở đâu là thật đến cho chính mình bồi tội xin lỗi. Đồng dạng là hồ ly, con hồ ly này nhưng so sánh Lục Nga kém không biết bao nhiêu lần. Người con hồ ly này đã phạm vào một lần sai, bị người chém cái đuôi, thay ngươi chết một lần, bây giờ ngươi lại hại người, ngươi nói nên làm cái gì?
Lý Tu Viễn nhìn xem trong tay này hồ ly nói. Hồ ly chỉ là sợ hãi nhìn xem Lý Tu Viễn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ là bản năng giằng co.
Có người cho ngươi cơ hội ngươi không có chân quý, hôm nay ngươi rơi xuống trong tay của ta ta sẽ không bỏ qua ngươi, tựa như ngươi dạng này hồ ly, vào 200 năm sau địa kiếp là không độ qua được, cùng nó chết tại thiên địa bên trong, chẳng bằng chết ở ta Lý Tu Viễn trong tay, nếu như ngươi còn có một tia hối cải chi lòng dạ liền lưu lại một sợi hồn phách đầu thai đi, nếu không hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán.
Lý Tu Viễn nhìn cái này hồ ly nói,
vô luận nó làm sao dễ rủa cũng không có cách nào thoát khỏi Lý Tu Viễn bàn tay. Sau cùng hắn cũng là bàn tay vừa dùng lực, trực tiếp đem này không đuôi hồ ly cổ bắp gãy.
Hồ ly rên rỉ một tiếng lập tức không dãy rủa nữa, trở thành một bộ mềm nhũn thi thể.
Cồn vật bi, minh tâm.
Chương 132, 10 ngày ước hẹn.
Bóp chết cái này ác hồ ly, Lý Tu Viễn đem này hồ ly thi thể nhét vào trên mặt đất, sau đó nhìn nó.
Lúc này, một vị xinh đẹp nữ tử từ hồ ly thi thể bên trong bay ra, phiêu phiêu đãng đãng đi tới giữa không trung.
Quỷ này hồ ly cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lý Tu Viễn, hiển nhiên rất không cam tâm.
Nhục thân của mình bị hủy, này con đường tu hành liền hoàn toàn đoạn tuyệt, vào sau chỉ có thể làm một con quỷ hồ ly, hay là như Lý Tu Viễn nói tới đồng dạng đi đầu thai chuyển thế.
Mặc dù muốn trả miếng, nhưng là nghĩ đến trước đó Liêu Thụ Tinh hạ tràng, này hồ ly tinh lại là đánh đáy lòng cảm thấy e ngại.
Tuy có lời oán giận, nhưng giờ phút này đấu pháp đấu không lại này thư sinh, chỉ có thể là tạm thời coi như thôi.
Nghĩ tới đây, hồ ly tinh một chút bất phàm quay người muốn đi gấp.
Ta nói, chỉ lưu ngươi một sợi hồn phách đi đầu thai, không có để ngươi toàn bộ âm hồn rời đi, ngươi âm hồn có pháp lực, còn có làm ác năng lực, ta sẽ không để cho ngươi như vậy tùy tiện rời đi.
Lý Tu Viễn tiện tay vung lên.
Bàn tay của hắn tựa như là một thanh dao găm sắc bén, cũng không có đụng phải quỷ này hồ ly âm hồn, liền đưa nàng âm hồn cho trực tiếp tản ra hơn phân nửa, khiến cho quỷ này hồ ly âm hồn lập tức biến ảm đạm trong suốt lên, giống như là tùy thời muốn tán loạn đồng dạng.
Quỷ hồ ly phát ra tiếng kêu chói tai, cũng không lo được thống khổ, giờ phút này bị hủ vội vàng ôm lấy sau cùng một sợi âm hồn hướng về đại điện bên ngoài bay đi.
Nàng sợ tại tiếp tục lưu lại nơi này ngay cả đầu thai chuyển thế tư cách cũng không có.
Quỷ này hồ ly âm hồn xông ra đại điện sau đó, liền đi theo phía ngoài một trận gió đêm, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối.
Lý Tu Viễn chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có ngăn cản, hắn sở dĩ lưu quỷ này hồ ly một sợi âm hồn đầu thai chuyển thế là bởi vì Lục Nga nguyên nhân.
Lục Nga cũng là hồ ly, nàng cũng là hồ ly, dù cho là một con ác hồ ly, có thể vạn nhất lẫn nhau trong lúc đó có chút liên quan đây.
Cho nên tư tâm tắc quái, hắn lưu lại một chút hy vọng sống cho cái này hồ ly tinh.
Bất quá một sợi âm hồn chạy đi cũng không thể làm ác, không đầu thai sớm muộn cũng là chết, Lý Tu Viễn đã hủy nàng hồ ly thân, không có cho nàng lưu lại một chút xíu đường lui.
Các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì, còn không nhanh chóng cầm xuống này ác đồ, bên trên, cùng tiến lên, đánh chết hắn.
Lúc này, chủ vị cái kia quý phu nhân khàn cả giọng hô.
Phu cận dũng manh tiến ra quỷ bọn gia đình lúc này hai mặt nhìn nhau, nhìn chung quanh một chút, tuy có một ít e ngại, nhưng là chủ mẫu lên tiếng làm sao có thể không nghe, lúc này cắn răng một cái, cùng nhau hướng về Lý Tu Viễn bọn người đánh tới.
Những thứ này quỷ gia đình cầm trong tay côn đồng, đao kiếm, từng cái hung thần ác sát, hiển nhiên cũng đều là hung hãn lệ quỷ, không phải quỷ bình thường.
Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, cũng không vì đó mà thay đổi. Hắn đối với yêu quái còn có mấy phần để ý, thế nhưng mà đối với quỷ lại là không có chút nào để ở trong lòng, chính là lại hung quỷ cũng không có cách nào đối với mình tạo thành một chút xíu tổn thương.
Rất tốt, hôm nay liền tiêu diệt các ngươi những thứ này không nguyện ý đầu thai ác quỷ, bất ngày sau kêu gọi nhau tập hợp một phương, nguy hại nhân gian.
Hắn hôm nay giết hai con yêu quái xấu, không ngại lại trừ một đám ác quỷ.
Chậm rãi.
Ngay lúc này, cầm đầu cái kia người mặc quan phục sở thị lang nhưng lại vội vàng đưa tay ngăn lại những cái kia quỷ gia đình, không cho bọn hắn tiếp tục động thủ.
Nguyên bản định vô giết tới quỷ gia đình lúc này dừng bước, từng cái nhìn về phía sở thị lang.
Sở thị lang lúc này vội vàng từ chủ vị phía trên đi xuống, có chút kinh hoàng đi vào Lý Tu Viễn trước mặt, thi cái lễ, vừa mới nghe vị công tử này nói, ngươi họ Lý, tên Tu Viễn.
Thế nhưng mà huyện Quách Bắc vị kia công tử nhà họ Lý.
A, ngươi biết ta.
Lý Tu Viễn cũng chuẩn bị xuất thủ lần nữa, bất quá nhìn thấy này sở thị lang khách khí như vậy dáng vẻ cũng không nhịn được ngừng lại.
Sở thị lang mặt mo cười làm lành nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, người nào không biết huyện Quách Bắc Lý công tử đại danh, hôm nay hết thảy đều là hiểu lầm.
Sự tình vừa rồi đích thật là lão phu trách nhiệm, là lão phu tân khách vô lễ, gia đình ương ngạnh, va chạm Lý công tử, mới trêu đến Lý công tử nổi giận, ở chỗ này lao phu cho Lý công tử bồi cái không phải, còn hy vọng Lý công tử đừng để trong lòng. Nói xong, lại là thở dài xoay người, lần nữa thi cái lễ. Thật có lỗi, ta đã để bụng. Sở thị lang sắc mặt cứng đờ. Lý Tu Viện chăm chú nói ra, ngươi đã biết ta, vậy ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi nơi này tụ tập nhiều như vậy quỷ hồn, đối với nhân gian đã tạo thành nguy hại, ta mấy cái đồng hành bằng hữu, liền bị các ngươi ở đây quỷ quái thông đồng đi tới, bây giờ sống chết chưa biết, hôm nay đến đây tìm tòi, quả nhiên là một đám yêu quái xấu ác quỷ tụ hội, lúc đầu ta vẫn là có chút do dự, dù sao ta không phải loại người cổ hủ, người này có người tốt người xấu phân chia, yêu quái cũng có. Yêu quái xấu yêu quái tốt phân chia, sẽ không một gậy che toàn bộ đánh chết.
Đúng, 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 Lý công tử nói rất đúng.
Sở thị lang lại cười làm lành nói. Nhưng ta vừa rồi xem ra, lại toàn bộ đều là yêu quái xấu ác quỷ, chỉ có xấu xa, không có tốt, cho nên ta hôm nay động sát tâm, muốn dẹp yên các ngươi mảnh này mồ mả, ngươi hôm nay hướng về ta chịu nhận lỗi cũng vô dụng. Lý Tu Viễn nhìn xem hắn nói. Sở thị lang biến sắc, lại là vội nói, Lý công tử an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, vừa mới sự tình là chúng ta không đúng, bất quá trời cao còn có đức hiếu sinh, chúng ta trước người làm người, sau khi chết vì quỷ, lưu lại nơi này cũng không phải tình phi sở nguyện, Lý công tử nếu là không phân tốt xấu đem chúng ta toàn bộ diện, há không phải có nhục Lý công tử thân phận. Giết người tốt là ác, giết ác nhân coi như chưa hẳn, triều đình bắt được Giang Dương đại đạo còn muốn bêu đầu thị chúng, ngươi cảm thấy đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, vẫn là tội ác tẩy trời chuyện xấu. Những thứ này ác nhân danh sách chính là đưa đến hoàng đế bệ hạ văn án phía trên, hoàng đế cũng sẽ bút son vạch một cái, chém những thứ này ác đồ, mặc dù đầu người quần quận nhưng bách tính sẽ chỉ ca tụng đây là vị hoàng đế tốt, sẽ không cho rằng là hôn quân, huống chi ta giết còn không phải người, trong tay cũng không nhiễm mạng người, chỉ là chứ ác quỷ, này thế nào có nhục thân phận của ta rồi. Lý Tu Viên nói, thái độ của hắn kiên quyết, không có thay đổi chút nào. Sở thị lang trước kia cũng là người đọc sách. Nghe nói như thế cũng không thể không thầm than một câu tiện tài hùng biện. Bất quá chợt, hắn lại vội nói, Lý công tử chữ chữ Châu Ngọc nói rất có lý, chỉ là chúng ta nghĩa địa ở đây, không chỗ có thể đi, cũng không phải là cố ý tập hợp một chỗ. Lại nói, chúng ta bên trong tuy có một chút làm ác hành vi, nhưng cũng không phải tất cả quỷ đều là như thế. Lý công tử cần biết, cùng người sinh sống không dễ, chúng ta quỷ cũng sinh hoạt không dễ à, còn xin Lý công tử dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta một ngựa. Ngươi như thực tình hối cải ta cho các ngươi một cái cơ hội, trong vòng 10 ngày, ta muốn gặp được các ngươi này sở thị nghĩa trang quỷ còn có quỷ kia thị quỷ toàn bộ đem đến âm phủ đi, đến âm phủ, các ngươi thế nào ta không quản được, đó là chuyện của âm phủ, tự do âm phủ quy củ quản các ngươi, nhưng nếu là sau 10 ngày các ngươi tiếp tục ở chỗ này lưu lại, ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội thứ hai, đến thời điểm ta một thiên thỉnh thần tế đưa lên, các ngươi lại nghị cầu tình, đi cùng trên trời lôi công cầu tình đi. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Hắn biết hôm nay một đêm này trong lúc đó thật muốn dẹp yên mảnh này mồ mả bên trong tất cả quỷ vẫn là không thực tế, chỉ có thể đem những này quỷ đánh cái thất linh bát lạc, núi rừng như thế đại, quỷ quái khắp nơi tán loạn, một mình hắn lại bắt bao nhiêu. Có thể những thứ này hắn quỷ hoan hồn hắn thật sự là không muốn nhìn thấy bọn hắn tiếp tục ở này thế gian lưu lại, cho thế gian tạo thành nguy hại, cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, cho bọn hắn một cái cơ hội. Đã chuẩn bị cho bọn họ, cũng cho chính mình một cái chuẩn bị thời gian. 10 ngày vừa đến. Bọn hắn không theo, Lý Tu Viễn cũng sẽ không khách khí. Lý công tử nếu phân phó, vậy lao phu lại há có thể không tuân theo, 10 ngày liền 10 ngày, trong vòng 10 ngày, chúng ta nhất định chuyển nhập tâm phủ, tuyệt đối không còn quấy rầy thế gian. Sở thị lang nói, rất tốt, ta tin ngươi một lần, hy vọng chư vị đừng để ta thất vọng. Lý Tu Viễn quét nhìn một vòng nói ra, nếu như các ngươi chịu dọn đi, ta sẽ phái người cho các ngươi hóa vàng mã tiến đưa, dù sao các ngươi chịu cho ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng sẽ không làm quá phận. Lý công tử khẳng khái, lão phu rõ ràng. Sở thị lang nói. Lý Tu Viễn gật đầu nói, vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định, cho tới vậy ta mấy người bằng hữu kia, ngươi có thể trả lại cho ta đi. Có thể, lão phu cái này để cho người ta đem mấy vị thư sinh mời đi ra. Sở thị lang vội vàng nói. Lý Tu Viễn thần sắc hơi động, quả nhiên, Chu Dục, Trung Khánh Từ chờ thư sinh là bị này sở thị nghĩa trang quỷ một tổ bưng, Chu Dục bị ở đây một cái quỷ buộc cho mê hoặc. Những người khác đoán chừng hạ chẳng cũng kém không nhiều. Chỉ chốc lát sau công phu, mấy vị hình thể gầy gò, bộ pháp hư vô, lung lay sắp đổ thư sinh bị mấy cái quỷ tỷ cho mang theo tới. À, đây không phải Lý huynh sao, ngươi lại cũng ở chỗ này, Chu huynh đây, hôm nay làm sao không thấy Chu huynh đến đây. Một vị thư sinh nhận ra Lý Tu Viễn lập tức khẽ di một tiếng, có chút ngạc nhiên nói. Lý huynh, ngươi thật là không nhân nghĩa, này nửa đêm canh ba đều đem chúng ta gọi ra, nhưng đánh quấy chúng ta một trận mộng đẹp. Trung Khánh Tử vừa cười vừa nói. Mấy người đi vào đại điện sau đó nhìn thấy đại điện bên trong Sở Thị Lang nhưng lại vội vội vàng vàng thi cái lễ. Sở Thị Lang nuốt râu mà cười, bất động thanh sắc. Lý Tu Viễn lúc này mặt trầm xuống nói ra, còn tốt mộng đây, đã sớm cùng các ngươi nói núi này trong rừng nào có cái gì chợ đêm, trong thành đều đóng cửa thành, chớ nói chi là thành này bên ngoài, các ngươi đều bị quỷ cho mê hoặc, nhìn xem các ngươi bộ dạng này, tinh khí tán loạn, dương khí hao hết, đã cách cái chết không xa. Lý Huynh, ngươi đây là nói cái gì mê sảng, Sở đại nhân nhưng tại nơi này nghe đây, muốn không thể ngạo mạn vô lễ. Trung Khánh Tử biến sắc vội nói, quả nhiên là mê mẩn quá sâu. Khó trách sẽ gặp kiếp nạn này. Lý Tu Viễn nhìn xem Sở Thị Lang nói, mê hoặc bọn hắn kia mấy cái quỷ ở đâu, có thể hay không hỗ trợ áp tới. Sở Thị Lang chần chờ một chút, lại đành phải phất phất tay ra hiệu bên cạnh quỷ gia đình, đem các nàng mấy cái áp tới. Chỉ chốc lát sau, bốn vị thanh tú mỹ mạo nữ quỷ liền bị quỷ gia đình dẫn tới đại điện bên trong. Những thứ này nữ quỷ quần áo không chỉnh tề, tóc dài lộn xộn, tựa hồ trước đó còn tại cùng mấy cái này thư sinh dây dưa. Các nàng chính là cùng các ngươi hoàn hảo nữ tử. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua nói, là, Lý Huynh ngươi đây là ý gì? Trung Khánh Tử kinh ngạc nói, bên cạnh mấy cái thư sinh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu. Lý Tu Viễn cũng không nhiều lời, cầm lấy yêu đao ở bên cạnh Liêu Thụ Tinh sau khi chết hóa thành trên cây liêu chặt xuống hai cây nhánh cây, làm côn đồng, đưa cho bên cạnh hai tên hộ vệ, cho các ngươi rèn luyện can đảm, một người đánh 10 côn, đem các nàng nguyên hình bắt ra tới. Côn vật bi, Minh Tâm. Chương 133. Lại là con chó. Vâng, đại thiếu gia. Hai tên hộ vệ cầm lấy liêu gậy gỗ, mặc dù trong lòng có chút e ngại, nhưng vẫn là tráng nổi gan lớn chạy bộ hướng về phía kia bốn cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Hai người bọn họ trong lòng rõ ràng, này bốn cái mỹ mạo nữ tử không phải người, cũng là quỷ. Bất quá đại thiếu gia có phân phó, đương nhiên sẽ không chống lại, trong lòng cũng có mấy phần kích động, muốn thử nhìn một chút này đuổi tà ma là dạng gì cảm giác. Vào sau trở về cũng có thể đi cùng người khác nói khoác chính mình đánh qua quỷ. Bốn cái xinh đẹp như hoa nữ quỷ hoảng sợ nhìn xem nhanh chân đi tới hai tên hộ vệ, vội vàng cầu cứu. Lang quân, cứu ta, đừng cho ác đồ kia khi dễ chúng ta. Trung lang, nhanh, mau giúp ta, ngăn cản hắn. Bốn cái mỹ mạo vô song nữ quỷ âm thanh êm thai động nhân, thê mị đáng thương, để cho người ta vừa nhìn giống như lòng dạ cũng phải nát. Lý công tử, ngươi còn không cho ngươi hộ vệ dừng tay, ngươi đây là ý gì? Còn muốn bổng đánh ta người thương. Có thư sinh lập tức giận dữ nói. Trung Khánh Tử cũng là ngăn ở hai tên hộ vệ trước, hô, các ngươi không cho phép đánh nàng, muốn đánh liền đánh ta đi. Lý Tu Viễn thần sắc bất động thản nhiên nói, đừng để ý tới bọn hắn mấy cái thư sinh, bọn hắn hiện tại bắt gà khí lực đều không, ngăn không được các ngươi. Hộ vệ gật đầu đáp lại một tiếng, lúc này đi vào nữ quỷ bên cạnh, trong tay côn đồng hung hăng rơi xuống. A, một vị nữ quỷ phát ra tiếng kêu thê thảm. Lý Tu Viễn, ngươi này ác bá, lại coi là thật dám động thủ. Trung Khánh Tử trợn mắt mà trợn, nổi giận quát nói. Lại đánh. Lý Tu Viễn bất vi sở động, tiếp tục phân phó nói. Hộ vệ lần nữa côn đồng rơi xuống, một côn côn chào hỏi xuống dưới, đánh mấy cái này mỹ mạo nữ quỷ kêu rên không thôi. Bốn cái thư sinh mặt đỏ tới mang thai, liều mạng muốn ngăn cản, đối với hộ vệ lại kéo lại đánh, thế nhưng mà bọn hắn này sắp bị hút khô tinh khí dương khí thân thể thấm. Làm sao ngăn được Lý Tu Viễn bên người hai vị này thân thể khỏe mạnh hộ vệ. Lý Tu Viễn, nhanh để bọn hắn dừng tay, ngươi lại đánh liền muốn xảy ra nhân mạng, đến thời điểm ta nhất định phải quan phủ cáo ngươi xem mạng người như cỏ rác chi tội. Trung Khánh Tử ngăn cản vô dụng, vọt tới Lý Tu Viễn trước mặt bắt hắn lại quần áo quát. Ngươi đừng nội, lại nhìn lại, vậy có phải hay không ngươi mấy ngày nay yêu chết đi sống lại nữ tử? Lý Tu Viễn chỉ mấy cái kia bị bổng đánh nữ quỷ nói. Trung Khánh Tử theo bản năng nhìn lại. Lúc này cả người tựa như địa giật, trợn mắt hốt mồm, trong nháy mắt liền cứng đờ. Cái nào trước đó còn cùng chính mình ân ái vô cùng mỹ mạo nữ tử giờ phút này nơi đó còn có nửa phần mỹ mạo dáng vẻ, theo thứ tự là một cái chân ngắn eo phì, mặt mũi tràn đầy điểm lấm tấm, mặt đen răng vàng phụ nữ cường tráng, nếu như không phải trong người còn mặc kia tịnh lệ quần áo, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng này phụ nữ cường tráng sẽ cùng chính mình âu yếm cái kia mỹ mạo nữ tử liên tưởng sống chung với nhau, dù sao này tương phản thật sự là quá lớn. Trong mắt của hắn thế nhưng mà dáng người thức tha, ôn nhu mỹ mạo cô gái tốt, thế nào lại là một cái phụ nữ cường tráng đây? Chắc chắn là trong mắt mình xuất hiện ảo giác. Thế nhưng mà trong lòng mặc dù là như thế bản thân an ủi, đại sự Trung Khánh Tử nhìn thấy này phụ nữ cường tráng còn vừa cầu xin tha thứ, vừa giả vờ điềm đạm đáng yêu nhìn xem bộ dáng của mình, để hắn lập tức trong bụng buồn nôn, như muốn nói ra miệng. Bất quá sợ hãi vẫn là hơi chiếm thượng phong, để hắn không có phun ra. Nhìn thấy bốn cái mỹ nhân bị dừng lại côn bổng gõ sau đó, lại biến thành như vậy bộ dáng, chẳng phải là ứng Lý Tu Viễn trước đó, những người này là quỷ không phải người. Thật sự là quỷ a. Trung Khánh Tử toàn thân run rẩy nói. Cái khác ba vị thư sinh cũng trợn tròn mắt, nhìn thấy chính mình ra sức muốn cứu được mến yêu mỹ nhân thế mà bắt đầu thay đổi bộ dáng, bọn hắn giờ phút này vậy còn có nửa điểm hộ yêu chi lòng dạ, chỉ có bị hù thất kinh liên tiếp lui về phía sau. A. Bốn cái quỷ bị Lý Tu Viễn hai tên hộ vệ đánh liên tục kêu thảm, giờ phút này toàn bộ đều hiện lộ ra lúc đầu mà không. Vốn là bốn vị mỹ mạo phi phàm nữ tử. Thế nhưng mà một trận này côn đồng xuống tới, lại trở thành một cái mập mạp mặt đen răng vàng phụ nữ cường tráng, một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn xỉu nữ, còn có một cái nhìn qua có năm mươi mấy, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy lao phụ, cái cuối cùng thì càng là có chút quá mức. Lại là một con chó, hơn nữa còn không biết đây là một cái chó đực vẫn là chó cái. Bất quá này chó cũng là tinh quái đắc đạo, chỉ là sau khi chết cũng thay đổi thành quỷ, nhưng lại có đạo hạnh có thể mê hoặc người. Còn tưởng rằng Chu Dục là thảm nhất, đụng phải một con nam quỷ, không nghĩ tới còn có thảm hại hơn, ngay cả giống loài cũng thay đổi. Lý Tu Viễn lắc đầu, không khỏi nhìn một chút vị kia thư sinh. Thư sinh kia nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích thế mà biến thành một con chó, lúc này sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, tự lẩm bẩm, người khác tướng mạo lại xấu xí dù sao cũng là một nữ tử, vì cái gì đến trên người của ta lại. Đúng là một con chó. Nhìn hắn kia mặt mũi tràn đầy cho tàn, hai mắt vô thần dáng vẻ. Chỉ sợ là không tiếp thụ được đáng sợ như vậy đả kích, đầu óc đã phủ. Ngày hôm nay phát sinh sự tình vào sau chỉ sợ sẽ trở thành người này ác ngộng, vào sau chỉ là hồi tưởng lại cũng là người ta cảm thấy đáng sợ. Cỡ nào hiện thực tàn khốc ca? Lý Tu Viễn chỉ vào ba cái kia nữ quỷ còn có một con chó nói, các ngươi có trông thấy được không? Đây chính là các ngươi thích nữ tử, ta không biết bọn hắn ở trong mắt các ngươi là cái dạng gì, nhưng là trong mắt ta, bọn hắn chính là bộ dáng này, các ngươi đều là người đọc sách. Chẳng lẽ lại thật một vị dưới gầm trời này có khuôn mặt đẹp vô song nữ tử đối với các ngươi ôm ấp yêu thương? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, vậy cũng là giả sử chuyện lạ, không thể coi là thật, đây mới là các ngươi muốn nhận rõ ràng hiện thực. Quỷ quái nhất biết mê hoặc người, các ngươi thích mỹ nhân bọn hắn liền biến hóa ra mỹ nhân ra, các ngươi thậm chí cũng không biết mấy ngày nay cùng mình ở chung sống chung với nhau nữ tử, thân phận chân thật đến cùng là cái gì, có thể là một vị nam tử, có thể là một vị xấu xí phụ nữ cường tráng, thậm chí có thể là một con chó. Các ngươi ngay từ đầu không tin ta, không sao, ta Lý Tu Viễn làm việc cũng không cần để mỗi người đều tâm phục khẩu phục, nhưng đã ngươi ta gặp nhau một trận, lại là cùng giới thí sinh, ta không thể thấy chết không cứu, hôm nay ta để cho ta hai cái này hộ vệ dùng côn đuổi tà ma, đem bọn hắn bắt ra nguyên hình, chính là để các ngươi nhìn xem, chính các ngươi thích người đến cùng là cái gì tướng mạo. Lý Tu Viễn nói xong đứng lên, là đi hay ở, chính các ngươi cân nhắc đi, ta cũng chỉ đến giúp nơi này. Vào sau các ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ ta coi như thương mà không giúp được gì. Nói xong lại nhìn một chút bên cạnh cái kia Sở Thị Lang nói, mặc dù chỗ ở của ngươi quỷ buộc mê hoặc bọn hắn, nhưng ta cũng không phải một cái rất hung ác người, bọn hắn tự thân phẩm đức bất chính, rơi xuống quỷ quay cái bẫy cũng có trách nhiệm, hy vọng việc này liền đến này là ngừng, sáng sớm ngày mai liền thả bọn họ đi, ta không hy vọng nhìn thấy bọn hắn chết ở chỗ này, cho tới những chuyện khác ta liền không quấy rầy ngươi, tại hạ cáo tử. Lý công tử yên tâm. Lão phu tự nhiên biết làm sao bây giờ, Lý công tử đi thong thả, lão phu liền không ra khỏi cửa đưa tiễn. Sở Thị Lang cũng là đáp lễ lại, gượng cười nói. Lý Tu Viễn không nói lời nào, chỉ là phất phất tay ra hiệu hai tên hộ vệ cùng chính mình rời đi. Sở Thị Lang giang chống đỡ lấy một khuôn mặt tươi cười đưa mắt nhìn Lý Tu Viễn bọn người rời đi, thấy rời đi Sở Thị Nghĩa Trang sau đó mới dáng tươi cười dần dần lạnh xuống, hóa thành mặt mũi tràn đầy âm u. Người tới, đem mấy cái này thư sinh dẫn đi. Sáng sớm ngày mai đuổi bọn hắn rời đi nơi này. Lúc này có mấy cái cường tráng quỷ gia đình kéo theo những thứ này thất hồn lạc phách thư sinh liền đi xuống. Chờ mấy cái này thư sinh vừa đi, Sở Thị Lang mới không nhịn được gầm nhẹ nói, mấy cái này tiện tì ngày bình thường lung tung mê hoặc người thì cũng thôi đi, thế nhưng mà hôm nay lại cho lão phu đưa tới Lý Tu Viễn, vì ta Sở Thị Nghĩa Trang mang đến họa lớn ngập trời, người tới, cho ta đem mấy cái này tiện tì còn có tên chó chết này kéo ra ngoài trói đến trên cây. Ngày mai mặt trời vừa ra phơi chết bọn hắn. Vâng, lao ra. Lại có quỷ gia đình đáp lại một tiếng, không để ý mấy cái này nữ quỷ tiếng cầu xin tha thứ, áp đi đây các nàng. Lao ra, ngươi cần gì phải bán người thư sinh kia mặt mũi, vừa rồi lao ra ngươi nếu là không ngăn cản ta, ta đã phân phó gia đình đem người thư sinh kia đánh chết ngươi, há có thể dung hắn làm cản như thế. Bên cạnh Sở phu nhân mở miệng nói. Sở Thị Lang chợt quát lên, đầu óc ngươi có bệnh, Lý Tu Viễn ngươi cũng dám giết. Không sợ bị trời phạt sao, lại nói, ngươi giết được hắn sao? Người này quỷ thần không gần, chư tà lui tránh, cho tới bây giờ đều là hắn giết chúng ta phần, nào có chúng ta giết đạo lý của hắn, vừa mới lao phu nếu là không thái độ thả mềm, hảo ngôn hảo ngữ muốn nhờ, hôm nay Sở gia mộ tổ liền bị người này cho dẹp yên. Sở thị lang, này Lý Tu Viện đến cùng là người thế nào, vì sao Sở thị lang ngươi đối với người này như thế kiên kỵ? Tân khách trên ghế một vị người mặc áo đen anh tuấn nam tử nói, hơn nữa này Lý Tu Viễn cũng thực có chút phách lối, trả lại cho Sở thị lang ngươi 10 ngày kỳ hạn, trong vòng 10 ngày nếu là chúng ta không rời đi liền viết một tấm thỉnh thần tế, muốn mời đến Lôi Công tru sát chúng ta, hắn là ai? Cái này trên trời Lôi Công nghĩ mời liền có thể mời tới sao? Lôi Công người khác không mời được, nhưng là lão phu biết người này vừa mời, Lôi Công ngắt tới, đến thời điểm Sở thị nguy rồi. Sở thị lang nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đối với này Lý Tu Viễn thân phận có lẽ không hiểu rõ, cho nên rất nhiều chuyện không rõ. Hôm nay lão phu sẽ nói cho các ngươi biết, vì cái gì lão phu đối với người này kiêng kỵ cực kỳ, vì cái gì người này vào một kẻ thư sinh thân phận có thể chém liễu lão, tùy tiện bóp chết hồ nữ. Ép lão phu chỉ có thể đáp ứng trong vòng 10 ngày di chuyển yêu cầu vô lý. Bởi vì lý do chỉ có một cái, Lý Tu Viễn là trời sinh thánh nhân. Trời sinh thánh nhân. Nghe nói như thế, đại điện bên trong còn lại tân khách lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, hắn bất quá là một kẻ người bình thường. Thế nào lại là trời sinh thánh nhân? Có tân khách quá sợ hay nói. Sở thị lang nói ra, vấn đề này phải hỏi ông trời, vì cái gì Lý Tu Viễn là trời sinh thánh nhân? Mười mấy năm trước sự tình các ngươi chẳng lẽ đều quên, tử khí đông lai ba vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, như thế lớn thiên địa dị tượng trên đời phàm là đều có đạo hạnh người không ai không biết, không người không hay, tất cả người tu đạo đều đang suy đoán kia dị tượng căn nguyên, thật tình không biết đó là giữa thiên địa đánh xuống một tôn thánh nhân. Đáng tiếc, thánh nhân giang thế. Thiên cơ che đậy, không người có thể suy tính một hai, chính là lão phu cũng không biết này đánh xuống thánh nhân đến cùng là ai, đây là trước đó vài ngày Thành Hoàng nói cho lão phu, thoạt đầu này Lý Tu Viễn xông tới lão phu cũng không có quá để ý, biết hắn trong lúc vô tình nói ra tên của mình, lão phu mới nhớ lại huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn thân phận. Nói đến đây, khoe miệng của hắn co lại, đã không có cách nào, lại có chút khủng hoảng. Trước người hắn cũng là người đọc sách, quan bái thị lang, cũng nghiên cứu qua thiên mệnh. Phàm là gặp thế gian đại loạn, tất có thánh nhân giáng thế, dọn sạch thiên hạ. Bây giờ thế đạo này tuy nói không tính lớn loạn, nhưng là triều đình ngu ngốc, tham quan tứ ngược, tứ hải bên trong càng là yêu ma quỷ quái hoành hành, đã có đại loạn chi tướng, bây giờ ra một tôn thánh nhân, điều này có ý vị gì hắn cực kỳ rõ ràng. Nếu là hắn khi còn sống làm quan thời điểm nghe được tin tức này nhất định nâng ly một trận, chúc mừng một phen, sau đó chuẩn bị đủ hậu lễ, đến nhà bái phỏng vị này thánh nhân, nhưng là trước mắt hắn lại hoảng hốt khó có thể bình an. Bởi vì hắn bây giờ không phải là người, mà là quỷ, là trên đời này yêu ma quỷ quái một phần tử, là bị thánh nhân bình định đối tượng. Hơn nữa làm quỷ những năm này, hắn cũng không cho rằng tự mình làm là quỷ tốt. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 134, Quỷ Mưu. Lý Tu Viễn tuy nói rời đi, nhưng là hắn lưu lại 10 ngày ước hẹn lại là đặt ở Sở thị lang trong lòng. Sở thị nghĩa trang kinh doanh nhiều năm, che chở Sở thị bộ tộc. Để Sở ra người không chỉ có khi còn sống là thành Quách Bắc bên trong địa chủ hào cường, chết biến thành quỷ hồn cũng có thể hưởng thụ hương hỏa cung phụng, như cũ có thể làm mưa làm gió, liền ngay cả trong thành Thành Hoàng cũng không dám đối với Sở thị nghĩa trang động thủ, cũng chỉ có thể là ngầm đồng ý Sở thị nghĩa trang tồn tại. Thế này ngày tốt lành vốn cho rằng có thể một mực tiếp tục kéo dài, ai biết hôm nay tới một cái Lý Tu Viễn. Trời sinh thánh nhân a, Sở thị lang tâm sự nặng nề, liên tục thở dài. Thánh nhân hai chữ như một nhanh tảng đá lớn đặt ở trong lòng của hắn, để hắn có chút không thở nổi. Trong vòng 10 ngày chúng ta Sở thị nghĩa trang nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, nếu không thánh nhân giận dữ, coi là thật muốn dẹp yên chúng ta những thứ này như quỷ xà thần. Sở thị lang có chút bất đắc dĩ nói. Lao ra, ngươi không khỏi cũng quá tăng thêm chí khí của người khác, diệt uy phong mình đi, chúng ta Sở thị ở này thành Quách Bắc một vùng là nổi danh gia đình quan lại, ngày bình thường muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, phụ cận quỷ thần. Yêu mị cái nào không bán chúng ta Sở ra mấy phần chút tình mọn, chỉ là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, liền muốn ép chúng ta Sở thị bộ tộc di chuyển, lao ra ngươi đáp ứng, thiếp thân không phải đáp ứng. Bên cạnh Sở phu nhân chậm rãi đi tới mở miệng nói. Sở thị lang cả giận nói, ngươi một đàn bà trong nhà biết cái gì, Lý Tu Viễn mệnh cách cực quý, là trời sinh thánh nhân, chúng ta cùng hắn đối nghịch chính là tự tìm đường chết, tình huống trước ngươi cũng nhìn thấy, liều lao, hồ nữ đều là có mấy trăm năm đạo hạnh tinh quái. Ngày bình thường chính là gặp được đạo nhân cũng bắt bọn hắn chẳng được, bây giờ trước mặt Lý Tu Viễn lại một cái bị chém chết, một cái bị bóc chết, bọn hắn còn như vậy, chúng ta những quỷ hồn này lại có thể chơi ra hoa. Dạng gì? Sở phu nhân nói ra, Lý Tu Viễn mặc dù có một ít bản lĩnh, nhưng thời gian lão gia ngươi đừng quên, hắn đến cùng là một người, chỉ cần là người liền sẽ có sinh lão bệnh tử, liền sẽ có sơ hở, hơn nữa cái này thiên sinh thánh nhân còn sống về sau mới có thể thành thánh, nếu là chết rồi, vậy coi như chưa hẳn. Ngươi muốn làm cái gì? Sở thị lang ánh mắt khẽ động, có chút dị sắc nhìn xem nàng. Sở phu nhân cười cười, chúng ta quỷ quái đích thật là cầm Lý Tu Viễn không có cách nào, nhưng là người sống coi như chưa hẳn, nếu chúng ta không đối phó được Lý Tu Viễn, vậy liền để có thể đối phó Lý Tu Viễn người xuất thủ. Ý của ngươi là báo mộng cho ta mấy cái kia tử tôn. Sở thị lang nhíu nhíu mày. Sở gia gia đại nghiệp đại, lại có quan phủ quan hệ, nếu là chúng ta có thể đem này Lý Tu Viễn chặn giết ở ngoài thành, cho dù là người của Lý gia tìm đến phiền phức, chúng ta cũng có thể bãi bình, không phải sao? Sở phu nhân nói. Sở thị lang hất lên ống tay áo nói, ngươi đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy, ngươi căn bản cũng không rõ ràng cái gì là trời sinh thánh nhân, nếu là trời sinh thánh nhân dễ giết như vậy lời nói, từ xưa đến nay cũng sẽ không có nhiều như vậy thánh nhân dọn sạch thiên hạ, Lý Tu Viễn tất nhiên là có từ nơi sâu xa che chở, chúng ta không giết được hắn. Không thử một chút làm sao biết, chẳng lẽ lão gia thật muốn theo cái kia Lý Tu Viễn yêu cầu đem chúng ta Sở thị trong nghĩa trang tất cả quỷ hồn toàn bộ đem đến âm phủ đi không được. Âm phủ là địa phương nào lão gia người cũng rõ ràng, đi tới âm phủ dù cho là có thể an ổn một hồi, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị âm phủ quỷ vương, Diêm La cho cầm, đến thời điểm mất tự do đến cũng được, liền sợ một nhà lao tiểu tính mệnh khó mà bảo toàn. Đằng nào cũng chết, sao không thừa dịp hiện tại chúng ta còn có chỗ chống thời điểm kết quả này Lý Tu Viễn, hắn vừa chết, vạn sự đều yên, nếu là chưa thành, chúng ta lại chuyển nhập âm phủ đi, cũng không ảnh hưởng đại cục. Sở phu nhân nói. Sở thị lang nghe tiểu nói này lúc này có mấy phần tâm động. Dù sao cứ như vậy thành thành thật thật chuyển nhập âm phủ đi hắn là không bỏ được, này lớn như vậy gia nghiệp há có thể nói buông liền buông. Nhưng thật muốn chặn giết này trời sinh thánh nhân, nói thật, sở thị lang trong lòng vẫn là không có lớn như vậy dũng khí. Bất quá sở phu nhân một phen lại làm cho hắn cảm thấy vấn đề này có mấy phần khả thi. Phu nhân nói không sai, cho dù là vấn đề này chưa thành, lại chuyển nhập âm phủ cũng không mượn. Này nhân gian thánh nhân cũng không thể truy sát đến âm phủ đi thôi. Nghĩ một hồi, sở thị lang cắn răng nói, chặn giết Lý Tu Viễn sự tình phu nhân ngươi dự định thế nào đi làm. Bực này chuyện quan trọng tự nhiên là giao cho chúng ta người thân cận nhất đi làm, chúng ta tôn nhi sở thiên, có thể văn có thể võ, lại tiện cưỡi ngựa đi săn, mấy ngày nữa sao không để hắn mang theo một ít bằng hữu mời Lý Tu Viễn đi ra ngoài đi săn một chuyến. Mà này đi săn trong lúc đó, nếu là không cẩn thận đã ngộ thương một ít người, tin tưởng quan phủ cũng sẽ không quá nhiều truy cứu. Sở phu nhân mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần lệnh ý. Vấn đề này cần đem chúng ta kia tôn nhi cuốn vào sao? Sở thị lang cau mày nói. Lão gia có nhân tuyển tốt hơn sao? Chẳng lẽ trực tiếp phái hộ vệ đi đi vọt tới Lý Tu Viễn trong phủ giết chết hắn? Hộ vệ này khẽ động, Lý Tu Viễn nhìn thấy nhất định sinh lòng cảnh giác, đến thời điểm hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, lại nói này Lý Tu Viễn bên người cũng có hộ vệ. Nếu là đổi lại Sở Thiên đi săn thú liền không đồng dạng, sẽ không khiến cho Lý Tu Viễn cảnh giác, cho dù chưa thành cũng có thể có từ chối lấy cớ. Và lại, thiếp thân không tin ngoại nhân, quỷ thần báo mộng vốn là tương đối hoang đường, trừ chúng ta Sở ra dòng chính bên ngoài, những người khác như thế nào lại tận tâm tận lực đi làm chuyện này đây? Trước mắt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần chính là thời gian, nếu như chờ hơn mấy ngày, cho dù là muốn động thủ sợ cũng có một ít chậm. Sở thị lang gật đầu nói, vấn đề này cũng là mấy phần đạo lý, trái phải đều là thoát không khỏi liên quan, ai đi đều là giống nhau, nếu người bên ngoài dùng không yên lòng, chẳng bằng để cho ta kia tôn nhi xuất thủ, tất cả sự tình, ta lại cho hắn chỉ điểm, để hắn tiến thối tự nhiên, cũng tiện lưu con đường lui. Nếu lão gia đồng ý, kia thiếp thân cái này đi cho hắn báo mộng đi. Sở phu nhân nói, lời này nói có lý lẽ, bất quá lúc này còn cần rất nhiều lưu ý địa phương, người đi ta không yên lòng, để ta đi. Sở thị lang nói xong liền nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện, sau đó hóa thành một trận âm phong biến mất ở trong bầu trời đêm. Giờ này khắc này, Lý Tu Viễn cũng không biết chuyện này. Hắn kéo theo hai tên hộ vệ rời đi Sở thị nghĩa trang sau đó, bởi vì sắc trời quá muộn nguyên nhân, mấy người cũng không có đùa lập tức trở về thành đi. Đại thiếu gia, nói cũng kỳ quái, vừa mới chúng ta cầm lấy này gậy gỗ đuổi tà ma thời điểm quỷ kia thế mà bị đánh liên tục kêu rên, so đánh vào trên thân người còn đau nhức. Này mục dễ quả nhiên là có thần kỳ như vậy. Lại có thể đối phó quỷ quái. Trên đường hộ vệ nhìn một chút trong tay gậy gỗ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, liếu thân gỗ thân liền có thể đuổi tà ma, mà này liễu mục lại là liêu thụ tinh trong người chặt đi xuống. Này đuổi tà ma có hiệu quả, hai người các ngươi đem này gậy gỗ tùy thân mang theo, về sau nhìn thấy quỷ cũng có đối phó quỷ vũ khí.
Vâng, đại thiếu gia.
Hai tên hộ vệ nghe nói như thế, lại là vui mừng, không nghĩ tới này liễu mục vẫn là một món bảo bối. Đương nhiên, thứ này đối với người bình thường mà nói nhiều ít tính một món bảo bối, nhưng tác dụng quá nhỏ, chỉ có thể đuổi tà ma, ngày bình thường chính là một món bình thường gậy gỗ mà thôi. Tuy là nửa đêm về thành, cửa thành đã đóng, nhưng cũng may trước đó Lý Tu Viễn cùng cái kia thủ cửa thành Lao Tốt có hơn gặp mặt một lần, hô tên sau đó Lao Tốt cũng cực kỳ phối hợp thay bọn hắn mở cửa thành. Đương nhiên, cũng tránh không được 10 lượng bạc vất vả tiền. Lao Tốt tiếp tiền, cười rạng rỡ, chỉ hy vọng dạng này việc xấu lại nhiều tới mấy lần là tốt rồi, dù sao thế này tiền thật sự là rất dễ dàng kiếm lời, hơn nữa Lý Tu Viễn xuất thủ cũng có chút hào phóng. Đại thiếu gia, tiểu nhân trước đó cái kia Sở thị lang tiểu Lý Tàng Đao dáng vẻ, cũng không giống như là người tốt, đại thiếu gia cần phải đề phòng người này một chút, chớ có bị quỷ kia cho lừa gạt. Hộ vệ nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng nói. Lý Tu Viễn nói ra, ta không có tin tưởng cái kia Sở thị lang, cùng hắn ước định thời gian 10 ngày, bất quá là cho hắn một chút thời gian chuẩn bị, cũng cho ta một chút thời gian chuẩn bị mà thôi, hắn như an phận trở về âm phủ hết thể dễ nói, nếu là không muốn đi, ta liền tự tay đưa bọn hắn đi, tốt rồi. Vấn đề này các ngươi ít nhắc đến, quỷ có thể nghe âm thanh, miễn cho một ít lời bị quỷ nghe đi.
Vâng, đại thiếu gia.
Hộ vệ nhẹ gật đầu, lập tức không hỏi thêm nữa. Đang lúc muốn về phủ thời điểm, Lý Tu Viễn lại nghe thấy phủ đệ phụ cận truyền đến từng đợt bang, bang tiếng mài đao. Làm sao đã trễ thế như vậy, còn có mài đao âm thanh? Sẽ không lại là lần trước người kia a? Hộ vệ tìm theo tiếng nhìn một chút, là kia tòa nhà truyền tới, hẳn là lần trước người kia, người này có chút cổ quái. Mỗi ngày nửa đêm canh ba mài đao, sợ là có chút vấn đề, hơn nữa lại ở chúng ta trong phủ phụ cận, đại thiếu gia, muốn hay không đến hỏi đến tụt cùng. Liên sợ người này trong đêm mài đao dục hành bất quý sự tình, nếu không hỏi thăm nguyên do, này ban đêm sợ là đi ngủ đều không an ổn.
Đúng vậy à, đại thiếu gia mặc dù không sợ chuyện như vậy, thế nhưng mà chúng ta mỗi ngày trong đêm nghe được tiếng mài đao truyền đến khó tránh khỏi có chút bất an, hôm nay lại gặp được, tại sao không hỏi tìm kiếm? Nếu là vô sự tốt nhất. Nếu đang có chuyện cũng có thể trước thời gian giải quyết.
Một cái khác hộ vệ nói đến. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút, gật đầu nói cũng có đạo lý, nếu tới liền đi hỏi thăm nguyên do đi. Lúc này, hắn kéo theo hộ vệ gõ nhà kia cửa sân. Tiếng cửa một vang, trong viện tiếng mài đao âm thanh dừng lại. Một hồi lâu, một thanh âm mới tại trong môn vang lên, kéo theo một vẻ khẩn trương hương vị, ai à. Chúng ta là sát vách Lý Phủ hộ vệ, còn xin mở cửa.
Một cái hộ vệ gõ cửa nói.
Nghe được là sát vách hàng xóm, cái kia thật thà trung niên hán tử mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, nửa đêm canh ba các ngươi không ngủ được gõ ta ra môn làm gì.
Lý Tu Viễn lúc này thi cái lễ nói, đêm khuya quấy rầy thật sự là thật có lỗi, chỉ là vừa mới chúng ta về mượn, nhưng lại nghe được sát vách truyền đến mài đao xoèn xoẹt âm thanh, cho nên hiếu kỳ, đến đây hỏi một chút.
Xin lỗi, nhao nhao đến sát vách hàng xóm, trong khoảng thời gian này ta không mài đao là được rồi.
Thật thà nam tử trung niên vội vàng nói xin lỗi nói.
Lý Tu Viễn thấy người này cũng không giống là ác nhân dáng vẻ cũng không có tiếp tục truy vấn rồi, như thế thuận tiện, vậy bọn ta liền không quấy rầy hàng xóm ngươi nghỉ ngơi, cáo tử.
Chờ đã, chờ chút.
Thật thà nam tử trung niên do dự một chút, chờ đến Lý Tu Viễn đi mau xa thời điểm nhưng lại vội vàng đổi tới.
Dừng lại.
Hai tên hộ vệ thấy kỳ trùng đến, vội vàng ngăn cản hắn.
Lý Tu Viễn ra hiệu hai tên hộ vệ không việc gì, nhân tiện nói. Vị này hàng xóm còn có chuyện gì sao?
Thật thà nam tử trung niên lại do dự một chút, mới vừa hỏi nói, xem công tử dáng vẻ hẳn là một người thư sinh đi, có thể giúp ta một chuyện hay không?
Gấp cái gì?
Lý Tu Viễn hỏi.
Có thể hay không giúp ta viết một phần đơn kiện?
Thật thà nam tử trung niên nói.
Người có oan tình.
Lý Tu Viễn sửng sốt một chút.
Thật thà nam tử trung niên nhẹ gật đầu, thần sắc mang theo vài phần bi phẫn cùng bất đắc dĩ.
Cồn vật bi, minh tâm.
Chương 135, Hoan Tỉnh.
Giờ phút này trong phủ trong hành lang. Trải qua một phen ngắn ngủi bắt chuyện sau đó, Lý Tu Viễn xem như hiểu rõ một chút này cả ngày trong đêm mài đao nam tử trung niên tình huống. Hắn gọi vệ hổ, là thành quách bắc người địa phương, bởi vì sinh nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, ngày bình thường thay người trong nhà hộ viện mưu sinh, thậm chí còn đi Thuận Phong Tiêu Cục đi qua mấy chuyến mưu, cùng Lý gia cũng coi là có chút duyên phận. Bởi vì thành quách bắc bên trong Thuận Phong Tiêu Cục cũng là hắn Lý gia mở.
Lý Tu Viễn giờ phút này mở miệng nói, vệ hổ, tuy nói ta không phải triều đình quan viên, cũng không phải nơi đây quyền quý, bất quá thân là một kẻ người đọc sách, nếu là đụng phải có người có oan khuất không chỗ mở rộng, cũng nên vì đó viết cáo trạng tố tụng,
còn thứ nhất cái công đạo, không phải này đọc này sách thánh hiền thì có ích lợi gì. Chỉ là, ngươi là có hay không có oan khuất, cũng không phải ta quyết định, dù sao trời đất bao la này, nằm đấm. Không, đạo lý lớn nhất, nếu là vô lý, cho dù là ta thay ngươi viết đơn kiện, tiến dần lên trong nha môn, đánh không lại kiện cáo cũng là vô dụng. Lý công tử nói rất đúng, thế nhưng mà ta đích xác là có oan khuất khó nói a. Vệ hổ bi thiết không thôi nói. Đã có oan khuất, sao không nói một chút? Không biết ngươi oan khuất, ta thế nào thay ngươi viết đơn kiện? Lý Tu Viễn nói. Vệ hổ giờ phút này cắn răng do dự một chút lại nói, cũng không phải là ta không tin được Lý công tử, mà là việc này cùng Sở gia có quan hệ. Sở gia? Lý Tu Viễn sửng sốt một chút, cái nào Sở gia? Tự nhiên là thành Quách Bắc cái kia lớn nhất Sở gia. Vệ hổ nói, ngươi là cảm thấy ta cũng sẽ ngại cái kia Sở gia thế lực, không dám cho ngươi viết đơn kiện giải oan. Lý Tu Viễn nói, vệ hổ có chút thất lạc nói, trước kia có cái thư sinh đáp ứng thay ta viết đơn kiện, thế nhưng mà nghe được sự tình cùng Sở gia có quan hệ tiện lập tức cự tuyệt ta, nói vụ án này không cần đánh, đánh không lại. Người bên ngoài nghĩ như thế nào, ta không xen vào, nhưng ta không sợ kia Sở gia, ngươi như tin ta một lần, tiện đem tình tiết vụ án nói với ta, nếu như thật có oan tình, ta tự sẽ vì ngươi viết cáo trạng tố oan. Lý Tu Viễn nói, thư sinh làm người viết cáo trạng giải oan, đây là chuyện rất bình thường, đến không phải một mình hắn làm như vậy, bởi vì ở trong nha môn thư kiện đều phải mời người đọc sách trình diện, kể rõ oan khuất, mà bên nào nếu là không có mời đến người đọc sách, như vậy kiện cáo thua khả năng sẽ rất lớn, cho dù là không thua, cũng sẽ đại án trở thành tiểu án kết thúc ngay tại chỗ. Mặc dù nghe vào có chút cho đùa, nhưng trên thực tế chính là như thế. Vệ hổ nghe Lý Tu Viễn kiểu nói này, lúc này có chút cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống nói, đa tạ Lý công tử. Ta còn chưa có giúp ngươi giải oan, ngươi bây giờ cảm ơn ta còn quá sớm, mau dậy, đừng hơi một tí liền quỳ. Lý Tu Viễn liền tranh thủ đỡ lên. Vệ hổ như cũ rất cảm kích nói ra, việc này mặc kệ có được hay không, Lý công tử đại ân đại đức, ta cả đời không bao giờ quên. Hiện tại trước không nói này, ngươi bây giờ được đem ngươi oan khuất một năm một mười nói cùng ta nghe. Đến thời điểm ta xong đi viết xong đơn kiện, thay ngươi giải oan. Lý Tu Viễn nói. Vệ hổ nhẹ gật đầu, tựa hồ hồi tưởng lại nổi lên nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, thần sắc có chút bi thống nói, chuyện này là năm ngoái thời điểm phát sinh, thời gian đại khái cũng là ở thời điểm này, thê tử của ta Vệ thị bởi vì mẫu thân bệnh nặng nguyên nhân, tiện ở một ngày buổi sáng mướn một chiếc xe ngựa, về nhà ngoại thăm bệnh, thế nhưng mà nào biết được xe ngựa ra khỏi thành sau đó không bao xa tiện bánh xe hỏng rồi. Thê tử của ta Vệ thị đành phải bỏ xe ngựa một thân một mình đi bộ về nhà. Ngoại. Thế nhưng mà nào biết được thê tử của ta trên đường thời điểm đụng phải Sở gia quản gia Bông Thông. Kia Bông Thông thấy thê tử của ta một thân một mình đi đường thế mà thấy sắc khởi ý, phân phó thủ hạ đem thê tử của ta cướp đoạt đi, tính cả kia Bông Thông ở bên trong, mười mấy người, ước chừng mười mấy người à, bọn này xuất sinh ở phụ cận trong rừng đem thê tử của ta cho vũ nhục, chờ ta nhận được tin tức chạy đến thời điểm. Thê tử của ta đã trên tảng cây treo ngược tự sát. Nói đến đây, vệ hổ hai mắt đỏ bừng, bi phẫn đan sen, nắm thật chặt nắm đấm hận không thể đem đám kia xuất sinh thiên đao vạn quả. Lý công tử, ngươi là không biết ta, thê tử của ta lúc ấy vẫn là đã hoài thai, đã có 3 tháng mang thai. Nghe đến đó, Lý Tu Viễn lúc này chấn kinh, đừng nói là vệ hổ bi phẫn đan sen, hắn nghe cũng là đầy ngập lửa giận. Trên đời này lại có như vậy xuất sinh người. Lý công tử, sau đó ta báo quan. Thế nhưng mà người của Sở gia thế ngập trời, người trong quan phủ chỉ phán quyết thê tử của ta là đường đi gặp cường đạo cùng những người khác không có quan hệ. Vệ hổ lại quy xuống, kích động không thôi nói, từ cái này sau một ngày ta mỗi giờ mỗi khắc cũng sẽ không tiếp tục nghĩ đến báo thù, muốn đem kia Bông Thông, còn có hơn 10 vị Sở gia thuộc hạ giết chết. Ta mỗi ngày ban đêm mài đao, ban ngày liền đi tìm cơ hội giết chết kia Bông Thông, thế nhưng mà ta vô dụng, ta là phế vật, rõ ràng khoảng cách kia Bông Thông bất quá 5 bước khoảng cách. Ta cất đao chính là không dám ra tay. Người này hại ngươi vợ con, ngươi vì sao không dám tới cái máu phun ra 5 bước? Lý Tu Viện đứng lên cũng là có chút tức giận nói, chẳng lẽ lại ngươi vợ con bị hại, như thế huyết hải thâm cửu, còn không dám lấy mệnh tương bác hay sao? Lý công tử, cũng không phải là ta không dám, ta không phải sợ chết người, thế nhưng mà ta chết đi, ta lão mẫu làm sao bây giờ? Vệ hổ quỳ trên mặt đất gào khóc nói, mẫu thân của ta đã 70 mấy, ta như giết công thông, bị quan phủ câu. Ai tới bổng dưỡng mẫu thân, cho nên ta chỉ có thể mỗi ngày trong đêm mài đao, thế nhưng mà chậm chạp không dám ra tay, liền ngay cả yêu đao đều đã bạc đi 5 chuôi, có thể kia ác bá đến bây giờ ta cũng không có giết. Kia Bông Thông thật sự là đáng hận. Lý Tu Viện trong lòng cũng là phẫn nộ, đồng nhiên vỗ bên cạnh bàn gỗ, kia cứng rắn bàn gỗ trong nháy mắt bịch một tiếng nổ chia năm xẻ bảy.
Lý công tử, van cầu Lý công tử, thay ta viết một phần đơn kiện, cáo trạng cái kia Vương Thông, đưa ta một cái công đạo đi.
Vệ hổ vừa rơi lệ vừa quỳ trước mặt Lý Tu Viễn, dập đầu nói.
Lý Tu Viễn quát lớn, hiện tại còn viết cái gì đơn kiện, còn cái gì công đạo, án này đã thành chết án, không có chứng cứ, sao có thể cáo thắng, lại nói quan phủ kia đã bị Sở ra người đã sớm mua được, ngươi năm ngoái kiện không thắng, năm nay càng đừng hy vọng.
Vậy nên làm thế nào cho phải?
Vệ hổ trong lúc nhất thời che lại.
Ai nói cho ngươi này báo thù liền nhất định phải đi tìm quan phủ rồi.
Ở đây cẩu quan nếu là đáng tin cái kia Vông Thông sớm đã bị chém, nếu quan phủ không đáng tin cậy như vậy thì dựa vào chính mình, ta lại hỏi ngươi, ngươi dám giết người hay không?
Lý Tu Viễn hỏi.
Dám, ta dám giết người, ta mỗi giờ mỗi khắc cũng sẽ không tiếp tục nghĩ đến muốn tự tay giết Sở gia quản gia Vông Thông, thế nhưng mà ta lão mẫu làm sao bây giờ?
Vệ hổ nói.
Lý Tu Viễn nói ra, ngươi dám giết người thuận tiện xử lý, mẹ ngươi ta tới bổng bồi dưỡng, cam đoan áo cơm không lo, mà ngươi giết kia Vông Thông sau đó. Ngươi cũng đừng đi đầu án tự thú, ta an bài ngươi đi Vọng Xuyên Sơn vào rừng làm cướp, về sau làm cường đạo, cũng tốt hơn ở chỗ này mỗi ngày nhận uất khí, bực này đại thù nếu là không báo, chính là còn sống cũng là vô vị.
Lý công tử, chuyện này là thật.
Vệ hổ đông nhiên ngẩng đầu đến, kích động mà hỏi.
Tự nhiên coi là thật, hết thảy ta đều sẽ giúp ngươi an bài tốt, chỉ là đến thời điểm ngươi động thủ thời điểm cũng đừng rút lui.
Lý Tu Viễn nói.
Tuyệt đối sẽ không, Lý công tử yên tâm. Ta chính là liều mạng cũng muốn giết cái kia Vông Thông.
Vệ hổ ngừng tiếng khóc, cắn răng nghiến lợi nói.
Như thế thuận tiện, ta sẽ để cho ngươi có chính tay đâm Vông Thông cơ hội, bất quá ở trước đó hết thể cũng nghe ta an bài.
Lý Tu Viễn ánh mắt lấp loé nói.
Vệ hổ liên tục gật đầu, biểu thị hết thể nguyện ý nghe theo phân phó.
Ha ha, ngươi người sư điệt này thật không hề giống là người đọc sách, khác người đọc sách thay người khác giải oan đều là đi quan phủ thưa kiện, ngươi ngược lại tốt, chẳng những không đi thưa kiện. Ngược lại chủ động giúp người khác bố cục giết người, trong mắt quả nhiên là một chút pháp luật cũng không có.
Một cái mang theo vài phần hèn mọn tiếng cười vang lên, đã thấy một vị quần áo lôi thôi đạo nhân nhanh chân từ bên ngoài đi vào.
Sư thúc, pháp luật không thể dựa vào, không bằng dựa vào chính mình, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, đây là quá dưới lớn nhất đạo lý, sư điệt tự nhận là làm như vậy không có sai.
Lý Tu Viễn đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn thấy là một đạo nhân đi tới, lại là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thi cái lê nói.
Một đạo nhân nhìn một chút vệ hổ, cười kha kha nói, ngươi giúp hắn bố cục giết người, an bài đường lui, thế nhưng mà ngươi có nghĩ tới không việc này sự việc đã bại lộ sau đó, ngươi lại sẽ như thế nào đây?
Làm người không thẹn với lương tâm là được, quan tâm nhiều như vậy làm cái gì, lo trước lo sau, yêu quý thanh danh lông vũ, vĩnh viễn không làm nên chuyện.
Lý Tu Viễn thần sắc thản nhiên, bất vi sở động.
Tốt một câu không thẹn với lương tâm, ngươi thật hẳn là đi làm hiệp sĩ, mà không phải làm thư sinh.
Một đạo nhân cười nói, ta cái kia sư huynh cũng đã sớm nói, ngươi tính cách quá mức cương liệt, hôm nay gặp mặt quả thật không giả, bất quá biện pháp của ngươi hơi có phong hiểm, không bằng thử một chút sư thúc biện pháp này thế nào.
Sư thúc chẳng lẽ có biện pháp tốt hơn sao?
Lý Tu Viễn hỏi.
Một đạo nhân ra vẻ thần bí nói, vần đạo bấm ngón tay tính toán, hôm nay hừng đông sau đó Sở gia công tử Sở Thiên sẽ phái người tới chỗ ở của ngươi tặng thiếp mời, mời ngươi ngày mai ra khỏi thành đi săn. Đến thời điểm Sở gia quản gia Vông Thông còn có một đám thuộc hạ đều sẽ tùy hành.
Ồ, sư thúc nói là sự thật.
Kia càng tốt hơn, ngày mai ta liền để vệ hổ mai phục tại phụ cận, tùy thời mà động.
Lý Tu Viễn nói.
Một đạo nhân lắc đầu nói, ngu xuẩn, vệ hổ bất quá là một người, làm sao có thể ở tầng tầng dưới hộ vệ giết người.
Chỉ sợ còn chưa có vọt tới trước mắt liền bị Sở gia hộ vệ giết chết, hơn nữa cho dù giết, nếu là bị cầm cũng bất quá là một mạng đổi một mạng thôi. Không đáng, không đáng.
Sư thúc có gì cao kiến?
Lý Tu Viễn hỏi.
Một đạo nhân đi đến vệ hổ bên cạnh nhìn một chút, lại gật đầu cười nói, ngươi gọi vệ hổ.
Ân, tên rất hay, ngươi cùng hổ hữu duyên, không bằng ngày mai làm một lần lao hổ thế nào?
Đạo trưởng, ngài lời này là ý gì?
Vệ hổ hơi nghi hoặc một chút nói.
Sư đệ ta, ngươi này trong phủ nhưng có gia hổ.
Có thể hay không cho bần đạo một tấm?
Một đạo nhân không có trả lời mà là quay người hỏi.
Lý Tu Viễn nói ra, mấy ngày trước đây ta săn hắc sơn quân, lột ra lưu tại trong phủ, bất quá là ở trong huyện trong phủ, không ở nơi này, sư thúc muốn ta cái này để hộ vệ trong đêm rục ngựa trở về lấy.
Hộ vệ của ngươi đến lúc này một lần quá chậm, bần đạo đi lấy đi.
Một đạo nhân nói đi tới đại đường cửa ra vào, đối với xa xa bầu trời đêm vây vây tay, đến, hắc sơn quân gia hổ ở đâu.
Giờ này khắc này, ở huyện Quách Bắc Lý Phủ một chỗ trong phòng, nơi này trưng bày một tấm màu đen da hổ. Bình thường hổ, da hổ bất quá nửa trượng nhiều một chút, nhưng là này một tấm hắc hổ da hổ lại khoảng chừng gần dài 2 trượng, răng sắc bén tựa như truy thủ, dữ tợn uy mãnh, để cho người ta vừa nhìn liền nhìn mà phát khiếp. Đây là ngàn năm đại yêu, Hắc Sơn quân gia. Nhưng là trương này ra giờ phút này lại đột nhiên không gió mà bay, sau đó oanh một tiếng đánh tới cửa sổ hướng về bầu trời xa xăm bay đi, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 136, biến thành hổ. Lý Tu Viễn nhìn thấy một đạo nhân thế này cử động đầu tiên là nghi ngờ một chút, nhưng sau đó lại ý thức được cái gì, lúc này ngưng mắt hướng về xa xa bầu trời đêm nhìn lại. Hô! 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 Từng đợt tiếng rít từ đằng xa truyền đến, chỉ một lát sau thời gian trôi qua đã thấy một tấm to lớn da hắc hổ từ trong bầu trời đêm bay tới, sau cùng rơi xuống một đạo nhân trong tay. Một đạo nhân triệu tới này tấm da hổ đúng vậy Hắc Sơn quân da hổ, phía trên chỗ trán còn có một chỗ lỗ hổng. Lỗ hổng này là bị lúc trước Lý Tu Viễn dùng hổ khẩu thôn kim thương cho đâm ra tới. Sư thúc tốt đạo pháp. Lý Tu Viễn không nhịn được tán thưởng một câu. Ở xa huyện Quách Bắc trong phủ Hắc Sơn quân gia hổ lại bị này sư thúc vây tay một cái liền cho chiêu đi qua, cái này đạo thuật có thể thực có chút lợi hại. Một đạo nhân cười hắc hắc, nhưng lại đi tới Lý Tu Viễn bên người, ở trên người hắn đi lòng vòng, trên ánh mắt dưới đánh giá. Sư thúc ngươi lại muốn làm cái gì? Lý Tu Viễn hỏi. Xuy. Kèm theo một trận nứt gấm âm thanh vang lên, một đạo nhân ở Lý Tu Viện ống tay áo bên trên kéo xuống tới một mảnh vải trắng. Này ra hổ phá, bần đạo cho nó bồi bổ. Một đạo nhân nói xong lại đem vải trắng đặt ở Hắc Sơn quân gia hổ kia trên trán lô rách bên trên, đưa tay vớt vớt. Trong nháy mắt kia lô rách đã tu bổ lại, vải trắng biến thành một túm màu trắng hổ lông vừa vặn điền vào kia lô rách, hoàn toàn nhìn không ra có một tia may vá vết tích, giống như này ra hổ trời sinh chính là như vậy. Lý Tu Viện hai mắt để ở trong mắt. Lại biết đây không phải ảo thuật, mà là thực sự đạo thuật. Tốt, tốt một tấm Hắc Sơn quân gia hổ, ngàn năm đại yêu gia chính là không sai, bần đạo nhìn thấy cũng yêu thích không buông tay, đều có chút không nguyện ý dùng ra đi. Một đạo nhân sờ lên này hắc hổ gia rất là yêu thích. Vệ hổ đem này gia hổ phụ thêm.